Chương một đói bụng thiếu niên, cây bên trong có bảo. Chương một đói bụng thiếu niên, cây bên trong có bảo. Hôm nay đồng chí, thời tiết u ám, gió rét gào thét, bầu trời bên trong bay bông tuyết, rất lạnh. Đáng chết địa chủ bà, loại này thời tiết tồi tệ, cũng cho ta đi ra chăn dê, thật sự là không đem người khác làm người nhìn a. Lý Nhị Cầu dùng sức bọc khỏa thân bên trên phá áo đông, đáng tiếc vẫn là ngăn cản không dừng lại gió lạnh xâm nhập, đông lạnh hắn toàn thân run rẩy. Nhìn trước mắt bầy dê, hắn thèm chảy nước miếng, hận không thể chiếu lấy chúng nó mập đô đô mông đít trực tiếp cắn lên một cái. Đáng tiếc chút này đều là nhà địa chủ tài sản, chính là ít căn lông cừu, chính mình đều phải chịu ngừng lại đòn hiểm. Ung ung, bụng lại không chịu cố gắng kêu to, buổi sáng uống mấy cái nước lạnh, ăn một cái trứng gà lớn nhỏ bánh cao lương. Chút này đồ vật tự nhiên không hữu ích, hắn mỗi ngày đều phải lay một chút rau dại căn hoặc là rễ cỏ đến ăn, nếu không không cần chờ vào ban đêm, phải bị chết đói. Trên đất một tầng dày đặc tuyết động bao trùm, muốn tìm được rau dại căn khó lại khó, chỉ có thể chờ đợi tuyết hòa tan lại nói. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi gặm vỏ cây. Ăn vỏ cây cũng là có chú trọng, vỏ cây nhất bên ngoài cái kia một tầng không có thể ăn, nó chẳng những vừa già lại cầu thả, không cách nào nuốt xuống, ăn về sau còn kéo không được, chỉ có bên trong hơi non địa phương mới có thể dùng ăn. Trên núi không hề ít cây cối, cây này ra còn phải là cây du ra tương đối tốt ăn. Cây du ra bên trong nhất cái kia một tầng, bắt đầu ăn không có cay đắng, còn có rất mạnh chắc bụng cảm giác. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một chút, không thể toàn bộ liền đem vỏ cây toàn bộ lột xuống, nếu không, cây sẽ chết rơi, về sau cũng đừng muốn ăn vỏ cây. Có thể nói cái này trên núi các trồng cây ra hắn đều gặp qua, đây đều là hắn cái này vài năm gặm vỏ cây gặm ra kinh nghiệm. Hôm nay hắn hơi chút đi xa một chút, thật sự là phụ cận vỏ cây cơ hồ đều bị hắn gặm xong rồi. Tìm kiếm một lúc lâu, hắn rốt cục thấy được một gốc cây rất lớn cây du, cái này cây du có thể có đầu năm, thân cây trắng kiện, chừng hai người ôm hết hô. Hắn xem lớn cây du, trong lòng hưng phấn, suy nghĩ ăn Tết phía trước liền trông chờ nó đến cứu mạng. Chính cao hứng trong lúc đó, hắn chợt thấy một cái phi tử tại trên ngọn cây nhìn xa, nhìn thấy tên này, hắn trong mắt thần thái không khỏi sáng lên, phi tử, cái kia chẳng phải là nói cây này bên trên có nó động. Thứ này hàng năm đều sẽ tại chính mình động bên trong tồn trữ không ít đồ ăn, cái gì cao su, cây phỉ chờ một chút quả hạch, nếu có thể đủ tìm được nó động, chính mình sẽ không cần gặm bỏ cây. Hắn vội vàng hưng phấn vây quanh lớn cây du chuyển khởi vòng, tìm kiếm. Tìm một chốc lát, dưới cây đừng nói động, chính là một cái lỗ thủng mắt cũng không có. Hắn vội vàng hướng trên cây bò đi, dưới quê hải tử lên cây như bờ mở dạng, hắn linh xảo như cùng một cái con khỉ, bất quá vài cái liền lùi đến trên cây. Chờ hắn leo đến trên cây, không khỏi há hốc mồm, có thể nhìn thấy lớn cây du trên cành cây lại là có một cự đại hốc cây. Cây này động một người đều có thể lấy dung hạ, chỉ có điều hốc cây xung quanh đều là hỏa thiêu dấu vết, nghĩ đến cái này cây du cần phải bị sét đánh qua. Xem cảnh này, hắn trong lòng thoáng có chút thất vọng, bởi vì phi thử bình thường sẽ không ở trong này làm ổ, nhưng hắn vẫn là mang theo một phần vạn hy vọng nhảy vào hốc cây bên trong. Vạn nhất nơi này có phi thử độc đâu, thà rằng tìm nhầm không thể bỏ qua. A hốc cây rất sâu rất đen, nhưng là hắn sẽ sợ sao? Hắn chỉ là sợ đói mà thôi. Không có bất kỳ do dự, hắn liền nhảy xuống. Ai ui, Lý Nhị Cầu kêu đau một tiếng, không nghĩ đụng cái cứng rắn đồ vật, vật này sắc bén, đem chân của hắn cắt ra một cái lỗ hồng nhỏ, còn trôi không ít máu. Là một đoạn không hoàn toàn thiêu hủy thân cây, hắn trong lòng khó chịu, ám đạo suối quẩy. Hắn đặt chân địa phương, cảm giác thực cứng, cái này cũng không phải là bùn đất cùng thân cây xúc cảm, hắn có chút nghi hoặc, lay mở trên đất cho bụi, vậy mà lộ ra một mặt gương đồng. Cái gương cũng không biết đã trải qua nhiều ít năm, hình thức xưa cũ, ảm đạm vô quang. Có lẽ trong này ánh sáng không tốt, hắn không để ý tới, chính mình trên đùi máu tươi chạy tới cái gương phía trên, lại bị cái gương hút đi vào, không thấy tăm hơi. Hắn đối với thân cây hùng hùng hổ hổ hai câu liền đem cái gương nhặt lên. Có thể nhìn thấy vật này có thể nắm tay lớn nhỏ, tròn xoe, tuy nhiên đã không có sáng bóng, tốt xấu là khối đồng a, thứ này nếu là cầm đi cho thợ rèn, cần phải có thể đổi không ít ăn. Chỉ nghĩ đến ăn, hắn con mắt cũng không từ sáng lên, liền cả trên đùi vết thương cũng không đau đớn. Hắn một mặt mừng rỡ xem cái gương, đùa bỡn một chốc lát, trong lòng suy nghĩ chuyện tốt, liền đem gương đồng giấu đến quần áo tường kép bên trong. Còn đừng nói, đến lúc đấy chính là bị địa chủ bà soát người, cũng không tìm thấy vật này. Tìm một vòng, hắn vẫn là không có tìm được phi thử động, trong lòng rất là thất vọng, bất quá chuyện như vậy, với hắn mà nói, đều quen thuộc cũng không thể nói là. Chậm chế một chút thời gian, mắt thấy chân trời có chút hắc ám, hắn leo ra hốc cây, tìm được bầy dê, khập khà khập khiễng đuổi lấy chúng nó về nhà. Chân núi chính là Vọng Long thôn, truyền thuyết có người tại thôn xóm bên trong nhìn thấy qua thần long bay qua, từ đó đã kêu cái này Vọng Long thôn. Thôn xóm không lớn, khoảng hơn 100 gia đình, có hơn một nửa đều là nhà địa chủ tá điển. Chính mình tuổi nhỏ mất cha, 7 tuổi đã bị nhị thúc bán cho nhà địa chủ làm nô bộc. Nói trắng ra là, chính mình này mệnh hiện tại chính là nhà địa chủ, nhân gia thích đánh liền đánh, thích chửi liền chửi, chính là đem chính mình đánh chết cũng không có người để ý tới. Vọng Long thôn nhà giàu nhất đại địa chủ kêu Hoàng Thế Khôn, cũng chính là chủ nhân, người này hung ác tàn bạo, bản tính keo kiệt. Nghe nói năm đó cha hắn bởi vì ăn nhiều một cái hột vịt muối vàng, đã bị hắn cho tươi sống đánh chết, chính đối đại cha đều như thế, huống chi hắn người đưa ngoại hiệu Hoàng Bái Bỉ. Chờ Lý Nhị Cầu về nhà thời điểm trời đã hoàn toàn tối xuống. Hắn chân trước vừa đem bầy dê nhốt vào bãi nhốt cừu bên trong, liền nghe một cái hung hoành âm thanh ở sau lưng chuyển đến, đáng chết ra hỏa, trễ như vậy mới trở về, phải hay không lại ở bên ngoài lười biếng, mau lên cho lão nương đi thiêu nước rửa chân. Nghe ngữ khí, Lý Nhị Cầu cũng biết đây là địa chủ bà âm thanh. Hắn trong lòng thầm kêu hỏng bét, tên này lại đến tự chuốc lấy phiền phức, quay đầu đi, liền thấy nàng cái kia mập mạp thân thể, cùng một mặt phơi thây thịt, chính đôi chính mình trợn mắt nhìn. Lý Nhị Cầu nào dám phản bác, nhưng trong lòng đem nàng mang cái tổ tông 18 thay mặt. trên mặt cũng không đến không mạnh bài trừ đi ra vẻ tươi cười, không dám tranh luận, bằng không tất nhiên vừa muốn chịu một đốn đòn hiểm, hắn mau lên liền hướng phòng để củi chạy tới. Đi tới phòng để củi, người đều đi hết, trên bàn mặt còn có non nửa bát canh rau. Hắn trong bụng đói bụng vô cùng, cũng không quản 3721, liền toàn bộ ngủ cùng ngủ cuốn vào. Cái này canh rau bên trong canh xuống nước lã, bên trong liền mấy cái lá rau thối, ăn vào trong bụng mặt, không đỉnh cái gì dùng, có chút ít còn hơn không mà thôi. Hắn nhìn đến đại chó đen chó trong bát mặt, vậy mà còn lại bên dưới non nửa bát thức ăn. Hắn không có hảo ý cười hắc hắc, trực tiếp cho lớn chó đen mông đít một cước, bắt nó cho đuổi đi. Lập tức hắn cũng không ngại bẩn, bưng lên nó chó bắt liền ăn, hắn ngạc nhiên phát hiện, con chó này ăn bên trong vậy mà còn có một cây thịt bẩm. Hắn trong lòng thầm mắng, liền chó đều có thịt ăn, đáng chết địa chủ bà, vạn ác đại địa chủ, đầu thôn nhất có văn hóa giả rất đầu, đã từng đối hắn nói qua, đừng khinh thiếu niên nghèo, ta hai chó muốn là có ngày nổi danh, sớm muộn cùng với các ngươi tính toán bút chứng này. Nói xong, mang theo một tia nổi nóng, hắn liền đem thịt bẩm ném vào mồm bên trong, hắn mẹ, còn đừng nói, vị này nói, tuyệt diệu. Kỳ thật cái này mấy năm qua, còn muốn cảm tạ lớn chó đen ân cứu mạng, nếu không có nó tại, chính mình sớm đã bị chết đói, chính là lớn chó đen hình như lại gầy một chút. Nửa bát cho cơm, tuy nhiên chỉ là đem cái bụng độn cái ngọn mượn, cũng mạnh hơn chịu đói thật nhiều. Đun xong nước, vội vàng cho địa chủ bà bưng đi qua, ngay sau đó lại đi đầu thôn chọn lấy 5 thùng lớn nước, thế này mới chính trở lại trong phòng nằm ngủ. Nói là gian nhà, kỳ thật vẫn còn so sánh không được phòng để tủi, 4 phía hở. Tốt tại hắn chịu khó, mỗi ngày đều đã nhiều nhặt chút tủi lửa trở về, đem giường đốt nóng hổi, cái này cũng là hắn duy nhất hưởng thụ thời gian đi. Lý Nhị Cầu năm nay mặc dù có 15 tuổi, làm có dinh dưỡng không tốt, thân thể nhỏ gầy, mặt vàng khô gầy, thoạt nhìn tựa như một rưỡi lớn hài tử. Giờ này hắn tại ổ chăn bên trong cũng không có lập tức nằm ngủ, mà là chiếu đến ánh trăng, lấy ra viên kia tiểu kính tử. Có thể nhìn thấy cái này trước gương mặt mơ hồ một khối, phía sau có cái đồ án cũng không quá rõ ràng, hắn cẩn thận quan sát, tựa như một đầu nai con bộ dáng, làm có, lâu ngày năm nghỉ, cái này nai con bộ dáng chỉ có mơ hồ đường tuyến mà thôi. Hắn trái phải lật xem thao túng, càng xem càng thêm hiếm lạ cái này tiểu kính tử, trong nhất thời còn có chút không nỡ bỏ cầm nó đi đổi ăn. Đùa bỡn trong lúc đó, bụng lại cô kêu lên, đói bụng không thôi, để hắn có một loại khó chịu cảm giác. Hắn vội vàng từ giường chiếu phía dưới mò ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hoa màu bánh bột ngô, thứ này tuy nhiên khó ăn, vẫn còn so sánh trực tiếp ăn vỏ cây tốt một chút. Liên cái này bánh bột ngô, còn là hắn trộm đạo giấu đi, tính toán khẩn cấp dùng. Bánh bột ngô khô cứng, khó mà nuốt xuống, hắn ăn một nửa, đã bị nẹn, vội vàng đem bánh bột ngô cùng cái gương bỏ xuống, đã đi xuống khứ thủ nước uống. Thật vừa đúng lúc, cái kia bánh bột ngô liền phóng tại cái gương phía trên. Hắn vừa quay đầu lại công phu, liền thấy cái kia cái gương phía trên ánh sáng nhạt lóe lên, bánh bột ngô vậy mà thần kỳ tiêu thất. Chương 2 gương đồng có linh, suy nghĩ vẩn vơ chương 2 gương đồng có linh, suy nghĩ vẩn vơ Lý Nhị Cầu xem tan biến bánh bột ngô, nhu nhu con mắt, một mặt không dám tin tưởng. Cái gì tình huống, đây là cái gì tình huống? Hắn có chút mẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ gặp quỷ, hắn vội vàng cầm lên cái gương lục lọi lên, lại không nhìn thấy bánh bột ngô đi nơi nào. Ngay tại hắn có chút không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, cái gương đột nhiên lại có ánh sáng nhạt nhấp nháy, ba ba vậy mà liên tiếp rơi đi ra hai cái bánh bột ngô. Lý Nhị Cầu có chút há hốc mồm, không dám tin nhặt lên trên đất bánh bột ngô, nhìn nhìn, hai cái bánh bột ngô một mô một dạng, phía trên dấu răng đều không có biến hóa. Xem cảnh này, hắn tức khắc có chút kích động không thôi, trong lòng tức khắc rõ ràng cái này cái gương cũng không phải là phàm vật, mà là có thể phục chế đồ ăn tiên gia bảo bối á chỉ có điều, thứ này tuy nhiên một dạng, có thể ăn sao? Hắn do dự một chút, mang theo nghi hoặc, cầm lên phục chế bánh bột ngô đặt ở mồm bên trong, nhẹ nhàng cắn một cái, tê. Hình như so ban đầu lương khô mềm nhũn một chút, nhấm nuốt hai cái. À, ai ra, không chỉ chẳng phải cứng rắn, còn có một tia ngọt ngào cảm giác. Cái này đến cùng là cái gì tình huống, bà bối, cái này cái gương thật sự là một món đại bảo bối à. Hắn nhịn không được hưng phấn kêu lên. Bất quá hắn lập tức chính che mồm, rất sợ có người nghe đi, tốt lúc này đêm khuya vắng người, bên ngoài chỉ có gió rét gào thét âm thanh. Hắn vừa nghĩ nên như thế nào lợi dụng cái gương, một bên đem thửa ra lương khô ném vào mồm bên trong, hắn cảm giác phục chế đi ra bánh bột ngô phi thường tốt ăn, còn định nói, sau khi ăn xong, trong bụng mặt ấm áp dễ chịu, thoải mái không thôi. Hắn lại cầm lên một khối khác nguyên kiện, cắn một cái, phát hiện vẫn là vô cùng khó ăn. Hắn biết miệng, trong lòng xem như là rõ ràng rồi. Phục chế đồ vật sẽ càng thêm ngon, chỉ là hắn cũng không biết đây là cái gì nguyên nhân. Phục chế đồ vật tan qua về sau, không biết vì sao sẽ cảm giác vô cùng buồn ngủ, giờ này bóng đêm sâu sắc, mệt nhọc một ngày hai chó, vừa nghĩ nên như thế nào lợi dụng cái gương, một bên nhịn không được chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau không đợi hừng đông, Lý Nhị Cầu liền tỉnh lại, tối hôm qua thật sự là quá mức kích động, căn bản không ngủ tốt cảm giác, một đêm thời gian, hắn làm thật nhiều thật là nhiều mộng. Còn chính mơ tới vậy mà thật ăn vào thịt dê. Hắn sờ sờ trên tay tiểu kính tử, hết thảy đều là chân thật, thật tốt quá. Hắn rốt cục không cần tại chịu đói, nghĩ đến tối hôm qua mộng, hắn trong đầu mặt đột nhiên lóe ra một cái to gan cách nghĩ, yêu có thể phục chế sao? Hắn chính cảm giác lá gan xác thực có điểm lớn, cũng dám muốn ăn thịt dê, cái này cách nghĩ nếu như bị đầu thôn cậu đàn biết, còn không phải đem hắn dọa chết. Hắn đứng dậy đi phòng để tủi múc một bồn nước lạnh, hắn vội vàng rửa mặt, tinh thần, ngay sau đó cho heo làm một chút cơm heo, cho heo đưa đi, lại cho gà vịt ngỗng điển thức ăn, lập tức liền đuổi tới bãi nốt ỉu, đem vòng bên trong phân đều dọn dẹp sạch sẽ. Nhà địa chủ hơn 10 nhân khẩu, ăn uống ngủ nghỉ đều phải hắn đến quản, không phải cho cái này đánh nước rửa mặt, chính là cho cái kia ngược lại bùn đái, vận rộn quá ghê gớm. Làm xong chút này, trời đã muôn sáng rồi. Trở lại phòng để tủi, trên đất chỉ có mấy cái mang theo một ít canh rau bẩn bát, những năm gần đây, không có người coi hắn là hơn người, từ trước đến nay cũng không có ăn qua bữa sáng. Trên bàn mặt còn có một cái trứng gà lớn nhỏ hoa màu bánh cao lương, chính đây là một ngày khẩu phần lương thực. Đối với tất cả những thứ này, hắn tuy nhiên hận, khá vậy vô năng bất lực, hắn sờ sờ trong quần áo mặt tiểu kính tử, mặc danh đối về sau tràn ngập hy vọng. Cầm lên bánh cao lương, hắn liền đuổi dê lên núi. Thường ngày cái này một đường hắn đều đi dị thường gian nan, có thể là hôm nay quá kích động, hắn vậy mà không có cảm giác một chút mệt mỏi. Đi tới trên núi, đây là hắn địa bàn, dù sao cái này chết lạnh thời tiết, ít sẽ có người đi ra, người giàu vội vàng ở nhà phơi nắng, người nghèo cũng sẽ lựa chọn hướng trên giường một nằm sấp tiết kiệm thể lực, không hao phí thể lực, là có thể ăn ít cơm có thể tiết kiệm lương thực. Tiết kiệm lương thực, có thể tái sinh một cái hài tử, sinh hài tử có thể cho thân chính sống, cho trong nhà kiếm tiền. Lý Nhị Cầu lắc lắc đầu, vứt bỏ trong đầu nhiều như vậy cổ quái cách nghĩ, bốn phía xem không có người, hắn vội vàng cầm ra cái gương, tiếp lấy đem hoa màu bánh cao lương lấy ra đến, chuẩn bị phục chế một cái. Ngay tại giờ này, hắn đột nhiên chần chờ, nhìn về phía bầy dê, lập tức hắn thầm mắng một tiếng chính mình có phải hay không choáng váng, mau lên làm cửu a, muốn là có thịt dê, ai còn ăn cái này phá lương khô. Nghĩ đến đây, hắn càng ngày càng bạo, đem bánh cao lương hướng trong ngực mở dấu, liền hướng bầy dê đi tới. Cái này cừu đều là hắn từ nhỏ tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, cùng hắn rất quen thuộc, không có lao lực đã bắt ở một cái nhơ nhớ cừu tới. Hắn vô cùng cẩn thận đem cái gương đặt ở cừu trên mông, trong lòng tràn ngập lo lắng, thắng bại ngay tại cái này một lần hành động, đây chính là liên quan đến hắn đến cùng có thể ăn được hay không bên trên thịt dê đại sự a. Hắn xúc động xem cái gương, trong lòng không ngừng cầu nguyện, liền thấy cái gương phía trên ánh sáng nhạt lóe lên, cừu chớp mắt liền tan biến mất. Khoảnh khắc này, tay của hắn không chịu cố gắng có chút run rẩy lên, hô hấp đều trở nên gấp rút không thôi, có lẽ là quá mức xúc động nguyên nhân đi. Không biết vì sao, thời gian trôi qua, cái gương vậy mà không có nửa điểm động tĩnh, chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, ngay tại Lý Nhị Cầu có chút không dằn nổi, lòng nóng như lửa đốt thời điểm, liền nhìn thấy cái gương hào quang nhấp nháy, lập tức nổ ra hai cừu tới. Thành công, thành công. Lý Nhị Cầu vui đến chảy nước mắt. Nếu không phải là còn có một chút lý trí, hắn thật muốn đem cừu cho xuống gặm. Hắn lập tức bắt lấy dây béo, móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ đao, đối với cừu cổ không chút do dự, chính là một đao. Chương ba lột da rút gân, lòng có sợ hãi. Chương ba lột da rút gân, lòng có sợ hãi. Dê nhỏ bên trong đao, lập tức bắt đầu giãy giụa. Lý Nhị Cầu nơi nào có thể để nó đắc ý, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực gắt gao đè lại nó, không cho nó nhúc nhích, liền thấy cừu máu ra bên ngoài tuôn ra mà ra, không có một chốc lát, cừu liền nhắm hai mắt lại không còn giãy giụa, ngủ cụ đòi. Xem trên đất dê nhỏ, hắn không thể đợi nổi moi gan mổ bụng, lột ra rút gân, tìm một chút cây khô nhánh, châm đốt, thường hực ngọn lửa bay lên, hắn tìm được một cây thô điểm gậy gộc từ cừu mông đít xuyên thấu đi, từ cừu trong miệng chui ra đến, phóng tới trên đống lửa liền nướng. Lần đầu tiên làm tiêu nướng, không có kinh nghiệm, đem phía ngoài thịt dê đều nướng cháy ba, tốt tại đây cũng không chậm trễ hắn ăn thịt. Hắn dùng sức kéo kế tiếp cừu bắt đuổi, bất chấp phía trên cho bụi, trực tiếp cắn một cái xuống dưới. Cái này còn là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ăn vào thịt dê, ngon hắn khóc lên. Ô ô ô, ăn quá ngon, đây là thịt dê mùi vị, ngon, thật ăn quá ngon. Lý Nhị Cầu một bên lớn cả lăm, một bên lau nước mắt, làm cho người ta nhìn thấy nhất định lấy làm cho này hài tử ngốc hô đi. Đáng tiếc Lý Nhị Cầu chết no cũng chỉ có thể ăn rơi hai cái đùi dê, cứ như vậy, bụng đều ăn thành một cái bóng. Thừa ra thịt dê là ăn không hết, xem trên đất thịt dê, hắn trong lòng phạm vào khó, nếu là giấu đi đến lời nói, lớn mùa đông trái lại là không sợ hỏng, chính là không có tốt địa phương a. Cái này hoang sơn dã lĩnh, bị thú hoang điêu đi, chẳng phải đáng tiếc, chính mình còn không phải đau lòng chết ta. Muốn là có một cái có khả năng trang cựu bảo bối thì tốt rồi, hắn chính nghĩ như vậy, liền thấy cái gương phía trên ánh sáng nhạt lóe lên, cái kia thừa ra thịt dê quét một cái liền bay vào trong gương mặt. Cái này gặp ủy, bất quá hắn lập tức phản ứng qua tới, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy thừa ra thịt dê bay đến trong gương mặt. Hắn trong lòng lập tức nghĩ tới, thịt dê đi ra, thịt dê liền lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn hờ hờ cười ngu, nghĩ thầm cái này cái gương không chỉ có khả năng phục chế đồ vật, còn có thể dùng để chứa đồ vật, thật sự là quá thần kỳ. Giờ này hắn cảm giác về sau chính mình không thiếu thịt dê ăn. Ngay kế tiếp, Lý Nhị Cầu ngày liền thoải mái nhiều, hắn lén lút dùng da dê làm một món da dê áo, một khi lên núi, liền đem da dê áo mặc lên, ấm áp dễ chịu cực kỳ thoải mái. Mỗi ngày hắn đều ăn thịt dê, hắn còn phát hiện một món kỳ quái sự tình, thịt dê tại trong gương mặt chờ thời gian lâu rồi, không chỉ sẽ không hư thối, còn có thể càng thêm ngon. Loại này thịt dê, chất thịt muốn so phổ thông thịt dê ngon rất nhiều rất nhiều. Có lẽ là ngày ngày ăn thịt dê quan hệ, hắn sắc mặt hồng nhuận lên, tóc cũng không lại như vậy khô khan, trên thân cũng bắt đầu thịt tươi, liền cả cái đầu đều dài hơn cao một chút. Hắn còn phát hiện một việc, thì phải là phục chế qua đồ vật, không có thể ở bị phục chế lần thứ hai, cái này hơi hơi để hắn có chút đáng tiếc. Cuối thôn già rất đầu, thôn xóm bên trong nhất có văn hóa người, hắn từng theo chính mình nói qua, thế gian sự tình đều không hoàn mỹ, thế gian người đều là tham si mê điên, người à, tuyệt đối không thể quá mức tham lam cùng chấp niệm. Chỉ nghĩ đến câu này lời nói, hắn trong lòng rất nhanh thoải mái. No bụng thì nghĩ dâm dục, có lẽ là ăn no rồi, hắn trong lòng không khỏi suy ngẫm, muốn là lúc sau có khả năng đem Thúy Hoa cưới được tay thì tốt rồi. Thúy Hoa nhưng là vọng lòng thôn thôn hoa, sinh thắt lưng rộng lưng dày, hai chân trắng kiện, tối trọng yếu chính là nàng mông đít đủ lớn, nhất định có thể nhiều sinh hải tử. Nếu có thể đủ đem nàng cưới được tay, tiếp này đã làm cho, đến lúc đấy mỗi ngày cho nàng ăn thịt dê, để nàng cho chính mình sinh một đống lớn hải tử. Cứ như vậy đảo mắt đã vượt qua hai tháng, mắt thấy liền muốn đến cuối năm. Trên sườn núi, Lý Nhị Cầu ăn xong thịt dê, đảo mắt đi tới Từ Thực đã thường ngồi khối kia tảng đá lớn phía trước. Tảng đá kia chừng 100 cân trái phải, liền thấy hắn nô ra hai cánh tay, ôm đồm ở tảng đá, đột nhiên dùng sức, tảng đá đã bị hắn nâng qua đỉnh đầu. Hắn còn cảm giác không đã viện, cứ hồi cử đi ba bốn bên dưới, thế này mới cảm thấy mỹ mãn. Hắn trong lòng đắc ý, lúc trước chính mình chính là cầm cái 50 nhiều cân đồ vật, đều phải vô cùng lao lực, hiện tại ngược lại tốt, hơn 100 cân đồ vật cũng có thể dơ lên, cái này thịt dê thật sự là đại bổ, chắc không được người người đều thích ăn thịt. Bất quá theo khí lực thành lớn, hắn phát hiện chính mình ăn cũng càng ngày càng nhiều, trước kia hai đùi dê chống đỡ không được, hiện tại đều có thể ăn ba cái đùi dê, xem không có bị phục chế cừu còn lại không nhiều, hắn không khỏi lo lắng. Phải biết, một khi bị phục chế qua cừu, sẽ không có thể đi vào đi lần thứ hai phục chế, nhà địa chủ cũng không có dư cừu à, đếm đếm, còn có 15 con dê không có bị phục chế, ngày sau thoạt nhìn muốn tiết kiệm một chút không thể như vậy rộng mở mang ăn. Một ngày này, Lý Nhị Cầu đuổi lấy bầy dê vừa vặn tiến vào ra môn, liền thấy địa chủ bà đứng ở cửa ra vào lạnh một cái mặt, nàng xem hướng Lý Nhị Cầu một mặt nghi hoặc sắc, liền nghe nàng trong thanh âm mang theo ngờ vực nói, không thích hợp, quá không thích hợp, ngươi người kia gần nhất thế nào cao lớn, còn mập hồ một chút. Lý Nhị Cầu trong lòng lộn bột một tiếng, nghĩ thầm cái này nương môn phải hay không phát hiện gì, nếu như bị nàng đã biết cái gương bí mật, chính mình có muốn chạy trốn, không được, hạ nhân chạy trốn bị bắt về đến, là muốn bị trừng phạt, có cắt cái mũi, có đào con mắt, rút lưỡi đầu, còn có trực tiếp đem chân đánh gãy, lại nghiêm trọng còn có thể bị lột ra. Lột ra là nhất kinh khủng, chính là trước đem ngươi chôn ở một cái hố bên trong, về sau tại phía trên đầu của ngươi kéo lên một đạo cái miệng, lại đem đốt nóng bỏng thủy ngân rót vào đi, đến lúc đấy ngươi sẽ cảm giác lại đau lại ngứa, thầm nghĩ từ bên trong nhảy ra. Chờ ngươi dùng sức nhảy dựng, sẽ phát hiện chính mình da đã không có, chỉ có máu me đầm địa thân thể bạo lộ ở bên ngoài, rất nhanh sẽ bị đau chết. Mấy năm trước, Trương Quẻ Tử chính là như vậy bị trồn cạo chết, chỉ nghĩ đến còn có cái gì bảo cách, lột sống, nhà giam cái gì, hắn thân thể không tự do run rẩy lên, trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, địa chủ bà đột nhiên nói ra, ta biết, ngươi nhất định trộm ăn vượng tại cơm chó, phải hay không? Một câu bừng tỉnh người trong động, Lý Nhị Cầu lập tức buộc quỳ xuống, trong miệng nói ra, ta cũng không dám nữa. Trộm ăn vượng tại cơm tội danh không lớn, nhận liên nhận, nếu để cho nàng nghĩ bậy nghĩ bạ đi xuống, chính mình chẳng phải là liền muốn vô cùng xui xẻo. Địa chủ bà nhìn thấy chính mình đoán chính xác, trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý thần sắc, bất quá mặt nàng sắc đảo mắt liền trở nên ngoan lệ. Ta nói vượng tài thế nào gầy, dĩ nhiên là ngươi, đáng chết ra hỏa, nhưng làm nhà ta vượng tài cho đói bụng lắm. Nói xong nàng liền nhào lên đối với Lý Nhị Cầu chính là một trận đổ ập xuống đòn hiểm. Chỉ riêng đánh còn giống như không đã biển, nàng một bên đánh lại một bên mắng, đáng chết ra hỏa, cũng dám trộm vượng tài cơm, hôm nay ngươi có thể trộm vượng tài cơm, ngày mai liền dám trộm nhà ta cừu, xem ta không đánh chết ngươi, xem ta không đánh chết ngươi. Lý Nhị Cầu nào dám phản kháng, có được nhiều năm chịu đòn kinh nghiệm hắn biết, ngươi càng phản kháng, nàng sẽ đánh càng hung, chỉ có thể tìm một kháng đánh địa phương để nàng đánh tốt lắm. Dù sao nhiều năm trước tới nay, hắn đã luyện thành một thân kháng đánh ra thịt, lại khổ lại đau, nhịn một chút liền đi qua. Nàng luôn có đánh mệnh thời điểm a, chỉ cần nàng không đem chính mình đánh chết là được. Đánh một chốc lát, địa chủ bà mệnh thở hổng hộc, nhìn thấy hai chó cũng không lên tiếng cũng không phản kháng, tức khắc cảm giác không có ý tứ, có chút nhạt nhẽo. Giờ này nàng lôi kéo Lý Nhị Cầu lỗ thai lại vòng vo vài vòng, thế này mới lớn tiếng gọi nói, Lý Nhị Cầu, nếu là tại phát hiện một lần, ta liền đánh gãy ngươi chân chó, lần này liền phạt ngươi 3 ngày không cho ăn cơm. Nói xong, nàng liền lắc lắc mông đít trong lòng đắc ý hướng bên cạnh chỗ đi đến, nhìn đều không có lại nhìn Lý Nhị Cầu một cái. Lý Nhị Cầu lớn lớn thở ra một hơi đến, trong lòng cảm giác tức giận không thôi, 3 ngày không ăn cơm, hắn mới không để bụng, chỉ là người địa chủ này bà càng ngày càng hung, tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn có một ngày cũng bị đánh chết. Không được, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp chạy ra nơi này mới được. Chính tuy nhiên có bảo kính có thể phục chế đồ vật, làm khó chính là suất liên tục đi cơ hội đều không có, từ nhỏ đến lớn hắn liền sinh hoạt tại thôn này bên trong, cũng không biết phía ngoài thế giới đến cùng là cái gì bộ dáng. Chính mặc dù có tiền, muốn chu thân, cái kia cũng là muốn nhiều, bán cho nhà địa chủ, sinh là địa chủ nhà người, chết là địa chủ nhà quỷ, ngươi muốn là có tiền, cái kia cũng là địa chủ nhà tiền. Cho nên chính bất kể có bao nhiêu tiền đều là uổng phí, cái này cũng là hắn một mực không có kiếm tiền cách nghĩ, một là không có cơ hội, hai là không có đường, ba là dù cho kiếm được tiền cũng không có địa phương hoa, bị phát hiện lời nói còn có thể bị mất, đến lúc đấy khả năng còn có thể lại hắn trục tiền, đổi lấy một đốn đòn hiểm. Đem cừu đuổi vào bãi nốt cừu, Lý Nhị Cầu tâm sự nặng nề. Chợt phát hiện trong nhà hình như so ngày xưa náo nhiệt mấy phần, cùng quản lý nhà bếp lưu đầu lớn hỏi thăm một phen, thế mới biết đại thiếu gia trở về rồi. Nhà địa chủ hơn 10 nhân khẩu, tiểu thiếp liền có 2 cái, còn có 7 con trai 5 con gái. Cái này lão đại, cũng chính là nhà địa chủ đại thiếu gia có thể không, hắn tên tự là Hoàng Bá Thiên, năm nay 17 tuổi, sinh cao đại bi mãnh, tuy nhiên không thương đọc sách, lại đam mê đánh lộn, tiểu tử này khi còn bé thường xuyên gây tai họa, địa chủ không có nhận, tìm quan hệ, đem hắn đưa đi thôn trấn tập võ. Không nghĩ lần này thật sự là đưa đúng rồi địa phương, người này có phần bị võ quán lão bản yêu thích. Năm nay vậy mà được thu làm đệ tử nhập thất. Nghe nói hắn võ công rất cao, một trưởng đi xuống, có thể trực tiếp đem người đập bay ra đi, một quyền đi xuống, có thể đem một khối cự thạch đánh nát bấy. Ở chủ gia vài năm, Lý Nhị Cầu biết, tên này cũng chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể trở về nghỉ ngơi mấy ngày, giờ này tự ly ăn Tết tuy nhiên không xa, bất quá những năm qua đều không có trở về như thế sớm, chẳng lẽ có cái gì đặc thù sự tình, hắn mới có thể trước thời hạn trở về. Chương 4 như ý tùy tâm, lần đầu biết võ sư chương 4 như ý tùy tâm, lần đầu biết võ sư Lý Nhị Cầu chính suy nghĩ, liền nghe lưu đầu lớn dắt vịt được cũng họng. Đối với Lý Nhị Cầu là lớn, hai chó, nhanh lên giúp đỡ, lao ra muốn phía dưới ăn cơm, mau lên giúp đỡ đem đồ ăn bưng lên đi. Lý Nhị Cầu đi tới phòng bếp vừa thấy, ôi trời ơi, hôm nay địa chủ là ra lớn máu, lúc thường tên kia một cái hột vịt muối đều phải dùng đũa dính ăn 3 ngày chủ. Hôm nay vừa bận rất tốt, thịt cá không nói, gà vịt thịt cá vậy mà đều có, thơm ngào ngạt mùi vị, dẫn dụ hắn chảy nước miếng. Hắn vội vàng bưng lên một cái thơm nước gà quay liền đi ra ngoài. Lưu Đầu Lớn nhìn thấy hắn bước chân vội vàng dắt cuống họng hô gọi, đồ danh con, ngươi chậm một chút, nếu là đồ, nhìn lao ra không lột da của ngươi ra. Hiểu được, hiểu được. Lý Nhị Cầu bước chân vội vàng, nhưng không có trực tiếp đem đồ vật đưa đi chính đường bên trong, mà là rẽ ngoặt một cái, trực tiếp cầm ra gương đồng, đem gà nướng cùng với khay cùng một chỗ ném đi vào, như cùng cựu loại kia lớn đồ vật, chờ thời gian muốn lâu dài một chút, gà nướng vừa vặn ném vào đi chỉ chốc lát, liền đi ra hai bàn gà nướng. Lý Nhị Cầu trong lòng nhạc khai hoa, đem phục chế đi ra gà quay tính cả khay cùng một chỗ ném vào gương đồng bên trong gửi. Tiếp lấy Mỹ Tư Tư tại đem gà quay đưa vào chính đường bên trong. Cứ như vậy, trải qua tay hắn mấy đạo đồ ăn toàn bộ bị phục chế một phen, chờ hắn mang xong đồ ăn nghĩ chạy đi thời điểm, lại bị đại công tử Hoàng Bá Thiên cho gọi lại. Hoàng Bá Thiên nhìn về phía Lý Nhị Cầu mày nhăn lại nói, ngươi là ai? Tiểu nhân Lý Nhị Cầu, đại thiếu gia không nhớ rõ ta. Lý Nhị Cầu, con chó con mèo thật khó nghe, liền ngươi, đừng đi, cho chúng ta ra mấy cái rót rượu. Lý Nhị Cầu trong lòng thẳng chửi má nó, làm khó tự nhiên không dám phản bác. Địa chủ bà hừ một tiếng, dùng con mắt liếc xéo Lý Nhị Cầu một cái, rất là dùng bỏ, làm khó con trai cả mở miệng, nàng tự nhiên không tốt đuổi Lý Nhị Cầu đi, dạng kia chẳng phải là để con trai cả rất không có mặt mũi. Có thể thấy được cái này chính đường bên trong, nhà địa chủ hơn 10 nhân khẩu đều tại, mấy cái con gái cúi đầu ăn cơm giữ im lặng, Hoàng Bá Thiên đùng ngục cùng uống một hớp lớn rượu, liền bắt đầu đàm luận hắn tại võ quán thế nào, trong nhất thời quả nhiên là nước bọt tung tóe, miệng lưỡi lưu loát. Nói đến chỗ kích động, vậy mà không cầm nổi lòng đối với bầu trời uy vũ vài cái, đánh không khí đều ào ào rung động. Hai chó giờ này cũng đã biết rồi một việc, nguyên lai sang năm đại thiếu gia liền muốn huyện thi, một khi thi đỗ võ sư, là có thể tiến vào huyện nha làm một gã bộ khoái. Có cái này thân phận, đến lúc đấy, không cần phải nói, địa chủ làm như Hoàng Bá Thiên cha, hoàn toàn có thể tại bên trong thôn trấn đi ngang rồi. Sở dĩ không phải trong huyện, bởi vì huyện bên trong còn có lợi hại hơn con đâu, chút kia quan cũng có con cái, cũng có lao cha A Lý Nhị Cầu cũng là nghe say xưa có vị, hắn còn không biết phía ngoài thế giới dĩ nhiên là cái dạng này, trong đó mấu chốt nhất một câu hắn trái lại là nhớ kỹ, nếu muốn vượt hẳn mọi người, nhất định phải muốn đi thị trấn thi cái chức quan. Mọi người cơm no rượu say, Lưu Nhị chó thu thập xong bát đũa liền muốn rời đi, Hoàng Bá Thiên đột nhiên gọi lại Lý Nhị Cầu, hai chó ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Nhị Cầu bực, chính mình cũng không có trêu chọc cái này tổ tông a, hắn muốn làm cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Bá Thiên, đầy mặt nghi hoặc chính chỉ vào nói, đại thiếu gia, ngươi bảo ta. Hoàng Bá Thiên phun miệng đầy hơi rượu gật đầu nói, đúng, ta nói chính là ngươi, ngày mai ngươi, Thiết Đảng, Lão Vương Bác, Tứ Tử, đều đến ta luyện quyền, nhớ kỹ, đã tới chậm từng bước, ta đánh gãy ngươi chân chó. Nói xong, hắn liền say khước bị người giúp đỡ rời đi. Suối quẩy, Lý Nhị Cầu trong lòng kêu khổ, làm khó giờ này cũng không nhưng không biết sao. Chính trở lại trong phòng, hắn càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng buồn bực, trực tiếp đem phục chế gà nướng lấy ra đến, một hơi ăn sạch chỉ riêng tâm tình mới tốt một chút. Nên nói không nói, cái này Lưu Đầu Lớn tay nghề cũng không tệ lắm, cái này đồ ăn có mặn nhạt mới càng thêm ngon, chờ tìm một cơ hội đi phòng bếp phục chế một chút gia vị mới tốt, nếu không tiên vị thiếu một nửa. Ăn qua đồ vật, hắn trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ, cái này đại thiếu gia hung ác vô cùng, chính mình không ít nghe qua hắn đánh nhau mãnh liệt sự tình, nghe nói hắn hạ thủ vô cùng ác độc, bắt lại ngươi không đem ngươi đánh phế đi, tuyệt đối không buông tay, nhìn hắn cái kia lớn thể trạng, một khi bị hắn bắt lấy, không nợ đánh chết chính mình a lợi quyền, không phải là bị đánh sao, tốt tại chính mình từ nhỏ bị người đánh đến đại, thân thể tuy nhiên đơn bạc, lại là có khả năng gánh nổi, còn lại mấy người liền tự cầu phúc đi. Nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được cầm ra một mâm kho tàu cá chép, đây chính là thứ tốt, mùi vị thơm nước, hắn một đốn mánh liệt ăn, liền cả xương cốt đều cho nhai nát nuốt xuống, thế này mới cảm thấy mỹ mãn, nội tâm không ngừng cảm khái, cái này gương đồng thật là một cái thứ tốt. Mang theo một tia lo lắng, hắn tiến nhập mộng đẹp. Húc nhật đông thăng, một tia nắng mặt trời chiếu vào trong viện mặt thời điểm, Lý Nhị Cầu cùng Thiết Đạn, Lão Vương Bắt còn có Tứ Tử đều đi tới nhà địa chủ chính đường bên trong. Để Lý Nhị Cầu không có nghĩ tới là, tại bọn họ vài cái trước mặt là một thùng trắng bóng bóng cơm. Cơn mùi thơm cách thật xa đều có thể ngửi đến. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, Hoàng Bá Thiên từ sau đường đi ra, hắn trông thấy mấy người, âm thanh lạnh lùng nói ra, các ngươi mấy cái ăn nhiều một chút, một chốc lát theo giúp ta luyện quyền, nếu là không có khí lực lời nói, đánh nhau không đã quyền, đem thùng bên trong cơm toàn bộ ăn sạch, nếu không, mỗi người đều phải nhận đến trừng phạt. Lý Nhị Cầu há hốc mồm, nghe qua bức cái này bức cái kia, còn không có nghe nói thúc bách ăn cơm. Nếu là phía trước, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, có một ngày còn có thể ăn vào tất cả đều là mét cơm, lần này đại gia đều không khách khí, lúc thường ăn chấu nước rau. Nơi nào ăn qua cái này thứ tốt. Bốn người vô cùng có hẹn mà vung mạnh mở đồ ăn, ai cũng không nói lời nói, thật sự là nhìn không được. Đáng tiếc Hoàng Bá Thiên ngồi ở nơi đó xem, bằng không hắn cần phải lấy đến bên ngoài phục chế một cái không thể, vừa ăn hắn một bên chính cảm giác thiệt thòi lớn. Bốn người một thùng cơm, căn bản không có quá lớn vấn đề, liền cái này Lý Nhị Cầu ăn năm bát mang nhọn cơm, còn cảm giác ý tứ chưa tận, kỳ thật chính hắn đều có chút nghi hoặc, từ khi chính mình được đến bảo kính về sau, lượng cơm ăn đều thêm lớn rất nhiều. Hoàng Bá Thiên nhìn thấy mấy người đem tất cả cơm đều ăn sạch, thế này mới rất hài lòng đối với đại gia vẫy tay một cái, khiến cho mọi người đi theo hắn đi. Vòng qua chính đường, đi qua thiên đình, hắn liền đem tất cả đưa đến hậu viện bên trong. Nơi này có một khối vài chục trượng rộng hẹp đất trống, phía trên lát thành nửa thước dày tảng đá, đứng sừng sững một chút có gỗ, còn có mấy cái một người cao bao cát, đây là đại thiếu gia luyện công địa phương, xa hoa vô cùng. Thiết đản, một thước chín thân cao, trong thôn tợ rèn con trai, lực lớn vô cùng, nghe đồn hắn có thể nâng lên 300 cân tảng đá cối xay. Tứ tử, người tương đối gầy, một em mở bảy cái đầu, xấu xí, trong mắt luôn là lấp lánh sáng ngời hào quang, một bộ rất tinh minh bộ dáng. Tên này lực lượng không lớn, chính là chạy nhanh, thân thể vô cùng linh hoạt, người đưa ngoại hiệu khỉ ốm. Lao Vương Bát, 1m6 cái đầu, đen xỉ, trên tay sinh đầy vết chai, kia là thường niên lao động sinh thành, năm đó có hơn 30 tuổi, thỏa thỏa một cái tiêu chuẩn anh nông dân, bắp thịt rắn chắc, rất một phen khí lực, sở dĩ kêu lão Vương Bát, cũng là vì hắn tức phụ đầy làng nhận hắn tử. Làm có tên này vậy mà rất chấp thuận, bởi vì dạng kia có thể cho hắn mang đến bạc. Chương 5 âm tàn độc ác, lòng có tính kế chương 5 âm tàn độc ác, lòng có tính kế Hoàng Bá Thiên đứng trên diễn võ trường, nhìn trước mắt vài người, khắp khuôn mặt là lạnh lùng cùng ngạo mạn tận sắc. Hắn không có nói nhảm, trực tiếp đối đại gia nói ra, hôm nay tìm các ngươi mấy cái đến, chính là đến ta luyện quyền, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, đại thiếu gia ta có thưởng, nếu thật là để ta cao hứng, đem ngươi bọn họ mang đến trên trấn võ quán cũng không phải không thể nào. Mọi người nghe thế lời nói, đều tới tấp đánh lên tinh thần. Đặc biệt Lý Nhị Cẩu càng thêm hưng phấn không thôi, chính mình không phải muốn thoát đi nơi này sao, lúc này đây chẳng phải chính là một cái to như trời cơ hội, chỉ cần rời đi Vọng Long thôn, rời đi nhà địa chủ, ngày sau chẳng phải là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc trò chim bay. Nếu là thi đô võ sư, Hoàng Bái Bì phải ngoan ngoan chính giao ra giấy bản thân, nghĩ đến đây, hắn nội tâm lại kích động lên, hình như thấy được hy vọng. Hoàng Bá Thiên cũng không lắm lời, hoạt động vài cái tay chân về sau, khiến cho vài người công kích hắn. Còn không mau điểm. Mọi người ban đầu chần chờ, tại hắn gầm một tiếng lớn phía dưới, thiết đản thứ nhất xông tới đi lên. Thiết đản lực lớn, lại có chút vụ bè, Hoàng Bá Thiên xem tại trong mắt, trong miệng không khỏi nói ra, quá chậm. Liền thấy hắn thân thể vừa trốn, lập tức lấy một cái xảo trá góc độ đánh vào thiết đản bụng phía trên, thiết đản tức khắc kêu thảm một tiếng liền bay ra ngoài, thẳng đến đánh vào một cây trên mặt cọc gỗ thế này mới ngừng lại. Bị người một quyền trực tiếp đánh ra hơn 10 thước, người bình thường ai có thể chịu được, liền thấy thiết đản ôm bụng đau gào gào thét lên, trong miệng lại có máu tuôn ra mà ra, có thể là quá đau, kêu to vài tiếng, hắn liền hôn mê mất, không biết sống chết. Lý Nhị Cẩu mấy người không chỉ bị sợ choáng váng, cũng bị sợ hãi, Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm cái này nơi nào là luyện quyền, quả thực chính là giết người, ai nhìn thấy mọi người biểu cảm. Hoàng Bá Thiên lại hai tay mở ra không sao cả nói ra, tên này không dùng được, ta cũng không có biện pháp. Hắn lại nhìn về phía mấy người lộ ra một mặt ngoan lệ đủ cười. Chỉ vào hôn mê thiết đản nói, các ngươi mấy cái cần phải tử tế biểu hiện một chút, không cần cái này phế vật một dạng, để ta thất vọng à. Nói xong, hắn vậy mà một phát nhảy lên nhiều rất cao, giữa không trung liền thò tay ra chảo, như cùng diều hâu chụp mồi một dạng đối với tứ tử chụp tới. Tứ tử phản ứng nhanh chóng, trong lòng rõ ràng ngàn vạn không thể để hắn bắt lấy, hắn ưu thế chính là tốc độ nhanh, cho nên hắn căn bản liền không đếm xỉa Hoàng Bá Thiên. Không ngừng vòng quanh cọc gỗ chạy, Hoàng Bá Thiên bắt không được hắn cũng không sinh khí, khóe miệng vậy mà còn lộ ra một tia âm độc nụ cười. Lý Nhị Cẩu cùng Lao Vương bắt lẫn nhau, nghĩ thầm hiện tại không ra tay, một chốc lát cũng là bị đánh, không bằng tiên hạ thủ bị cường, làm hắn mẹ. Hai người hẹn ngầm cùng một chỗ xông tới đi lên, đối với Hoàng Bá Thiên trái phải giáp công. Hoàng Bá Thiên nhìn thấy hai người đánh tới, trong mắt càng là sáng lên, cao hứng nói, đến buổi bạn. Lao Vương bắt đối với Hoàng Bá Thiên mặt liền một quyền đánh tới, Lý Nhị Cẩu cũng không lắm lời, trực tiếp đối với hắn hạ thân liền đến rồi cái hầu tử thâu đảo. Hoàng Bá Thiên nhìn như vụng về thân thể, lại là vô cùng linh xảo, chỉ gặp hắn nghiêng đầu một cái, tránh thoát Lao Vương bắt nắm tay, vòng eo bốn léo, lại tránh thoát Lý Nhị Cẩu một kích chí mạng. Ngay sau đó liền thấy hắn thò tay ra đến, ôm đùm ở Lao Vương bắt nắm tay, không chút do dự đối với hắn mặt, liền một quyền đánh xuống, Lao Vương bắt kêu thảm một tiếng, miệng đầy máu tươi tùng tóe ra ngoài. Lý Nhị Cẩu rõ ràng nhìn thấy giữa không trung, lão Vương bắt phun ra mấy viên khô vàng hàm răng bay lượn trời. Không đợi hắn nghĩ nhiều, liền thấy Hoàng Bá Thiên chân đá phía sau một cái đối với hắn đã tới. Cái kia phía sau đá chân lại nhanh vừa ngoằn, Lý Nhị Cẩu nơi nào có khả năng tránh né một cái võ giả một kích, lập tức liền thấy Hoàng Bá Thiên chân đá vào Lý Nhị Cẩu trên thân, Lý Nhị Cẩu liền cảm giác trước ngực đau xót, cũng bay ra ngoài. Giữa không trung, hắn nhìn thấy Hoàng Bá Thiên ôm đồm ở tứ tử chân, trực tiếp một trường đi xuống, răng rác một tiếng, tứ tử chân liền lấy không bình thường độ cong rũ xuống. Thật độc ác, Lý Nhị Cẩu trong lòng nghĩ đến. Bất quá khoảnh khắc, bốn người tới tấp bị đánh ngã trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hoàng Bá Thiên xem mấy người một mặt kinh bị nói, thật đúng là một đám không dùng được phế vật. Hắn xoay người muốn đi, Lý Nhị Cẩu nghĩ đến mình không thể trắng trắng bị đánh à, đại thiếu gia không phải nói có thể mang chính mình đi sao, đây là chính mình duy nhất một cái thoát đi nơi này cơ hội áp, vì vậy hắn không có cam lòng nói, đại thiếu gia, ngươi còn không có cho chúng ta ban cho đâu, ngươi không phải nói ngươi cao hứng, liền mang ta bọn họ đi trong thành võ còn sao. Hoàng Bá Thiên quay đầu xem qua tới, nhìn thấy Lý Nhị Cẩu vậy mà run run rẩy rẩy đứng lên, hắn đầu lông mày gầy một phát, vui vẻ. Tiếp lấy hắn kêu gọi Lý Nhị Cẩu đi tới trước người, có chút kinh ngạc nói, ngươi không có việc gì? Lý Nhị Cẩu đau khóe miệng giật giật, cố nén đau ý nói, không có. Không có việc gì, chính là có một chút đau. Kỳ thật vừa bạn cái kia một cước, lập tức sẽ đá phải Lý Nhị Cẩu trên thân thời điểm, hắn bản năng đem bộ ngực phía trên bắp thịt hướng một chỗ đè ép đi qua. Đây đều là hắn nhiều năm bị đánh kinh nghiệm, cho nên nhìn đi lên bị đánh rất nặng, kỳ thật cũng không có thương tổn đến nội tạng, chỉ là có chút đau mà thôi. Đương nhiên không phải phổ thông đau, mà là toàn thân run rẩy đau. Đau tận xương cốt đau a. Hoàng Bá Thiên nhìn thấy Lý Nhị Cẩu còn có thể đứng ở chỗ này nói với hắn lời nói, không khỏi đến hứng thú, muốn biết vừa bạn hắn cái kia một cước, tuy nhiên chưa hết toàn lực, dù vậy, chính là một con trâu cũng không nhất định có khả năng đây. Mang theo một tia nghiền ngẫm sắt, hắn liền nói, tốt tốt tốt, không tệ, không tệ, không nghĩ ta Hoàng gia còn có ngươi dạng này kháng đánh ra hỏa, ngươi nếu là tại tiếp được ta một quyền, ta không chỉ cho ngươi ban cho, còn dẫn ngươi đi trên trấn võ quán, cho ngươi học bổn sự. Nghe thế lời nói, Lý Nhị Cầu tức khắc cả lời, suy nghĩ cả nửa ngày còn muốn lại đến một quyền, cái này chẳng phải là muốn mệnh của ta. Nhưng này là hắn duy nhất một lần cơ hội, tuy nhiên giờ này còn đau tận xương cốt, nhưng là vì thoát đi nơi này, hắn chỉ có thể liều mạng, chính dù sao nát mệnh một cái, người chim chết hướng lên trời, không chết vạn vào năm. Bất quá vì để người vào nhất, hắn còn phải kích thích người kia mới được. Đại thiếu gia, ngươi sẽ không lừa phỉnh ta à? Tại đánh một cái, có lẽ ta sẽ chịu không nổi, trực tiếp đau chết đi qua, ngài dạng này thân phận, không thể nào lừa gạt ta đi. Lời này mới ra, nhưng là thỏa thỏa thủ đoạn mềm dẻo, nếu như chính mình tại chịu đựng lấy một quyền lời nói, đại thiếu gia nếu là không tuân thủ hứa hẹn, tất nhiên sẽ bị khác mấy người cho truyền ra, đến lúc đấy tiếng người đáng sợ, liền tính ngươi là đại thiếu gia, cũng phải bị người chọc cuộc sống. Hoàng Bá Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, tựa như nhìn thấu Lý Nhị Cầu tâm tư, mang theo âm tà nụ cười nói, đương nhiên, ta nơi nào sẽ lừa ngươi, đi trên trấn võ quán, không chỉ ăn uống tốt, còn có thể rèn luyện võ kỹ. Muốn là ngươi có thể học được bản lĩnh thật sự, còn có thể đi thi võ sư, chờ đợi ngươi chính là lên như diều gặp gió, vĩnh viễn rời đi cái này phá khe núi. Hoàng Thiên bá họa tốt một cái bánh nướng, Lý Nhị Cầu vì rời đi nơi này, chỉ có thể đón ý nói hùa người kia, giả ra một bộ ngoài ta còn ai bộ dáng. Tốt, ta tiếp. Hắn không chút do dự nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hoàng Thiên ba xem Lý Nhị Cầu, nói thẳng thắn, khoảnh khắc này hắn trong mắt vẫn là có một tia thưởng thức ý, chỉ có điều tên này đen, xấu, nghèo, áp chế, thưởng thức cũng chỉ là một cái mà thôi. Tiếp lấy hắn biến sắc, nét mặt ngoan lệ, không chút do dự đối với Lý Nhị Cầu một quyền đánh ra. Nhìn thấy hắn đột nhiên ra tay, cũng không làm cho người ta chuẩn bị thời gian, Lý Nhị Cầu trong lòng mắng to hắn không biết xấu hổ. Làm khó giờ này nói cái gì đều chậm, Lý Nhị Cầu duy nhất có thể làm chính là đem cái này một quyền tiếp nhận. Lý Nhị Cầu từ nhỏ chịu đòn, cơ hồ mỗi ngày đều tại chịu đòn bên trong vượt qua, đối với chịu đòn có rất nhiều kinh nghiệm, tỉ như đánh vào nơi nào không quá đau, đánh vào nơi nào sẽ không bị thương nặng, sẽ không bị thương nội tạng cùng xương cốt. Đặc biệt hắn từ khi ăn trong gương mặt phục chế đồ vật, thể chất là càng ngày càng nhiều tốt, so với trước kia càng thêm có thể bị đánh, chớ nhìn hắn rất gầy, trong lòng mặt đều là thịt ta chịu đòn khối này, vốn không có phục qua người nào. Mắt thấy quyền kia đầu chạy hắn bụng đánh úp, Lý Nhị Cầu thân thể hơi hơi bặm mẹo, để trên bụng bắp thịt khép lại cùng một chỗ, muốn biết bụng nhưng là người yếu ớt nhất bộ vị, một cái không tốt ruột xuyên bụng nát không phải nói đùa. Đặc biệt Hoàng Bá Thiên loại này một quyền có thể đem người đánh nôn ra máu tồn tại, nếu như một cái làm không tốt, trực tiếp có thể đem hắn bụng đánh vỡ rơi. Hắn cơ hồ đem trên bụng tất cả bắp thịt đều đặt ở một lên, đón quyền kia đỉnh đầu đi lên, loại này biện pháp có thể cho thân thể thừa nhận đối phương nhẹ nhất lực lượng, bởi vì lực lượng của đối phương còn chưa hoàn toàn phát huy đi ra, liền đánh tới người, cái này cũng là hắn tuyệt chiêu một trong đây. Bèn, đồ chó đẻ, thật mẹ nó đau a. Lý Nhị Cầu mồm bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, người đã bay ra ngoài, nằm trên mặt đất, chậm một lúc lâu, hắn mới run rẩy nâng người đứng dậy, dù sao tại thế nào có kỹ xảo, cũng cần thiết chịu lực a. Lý Nhị Cầu đã đem tổn thương xuống đến nhẹ nhất, vẫn là cảm giác đau dữ dội vô cùng, toàn tâm thấu xương a, hết thể lực lượng bên dưới, cái gì đều là mây bay a. Tốt tại hắn nội tạng bị bảo vệ tốt lắm, bên ngoài đau một chút không sợ hãi, liền sợ nội tạng bị hao tổn, một khi nhận nội thương, vậy nhưng không xong, rất khả năng sẽ chết rơi. Vừa vặn lộ ra một mặt ý cười Hoàng Bá Thiên, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chính cảm giác gặp quỷ đồng dạng, muốn biết vừa vặn hắn nhưng là toàn lực ứng phó, một quyền đi xuống, chính là một con trâu cũng có thể đánh sát, thật sự coi chính mình nói đùa đâu a. Hắn vừa vặn đã nghĩ một quyền đánh sát cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, bên trên võ quán cũng là hắn loại này đê tiện người đi sao. Nhưng là giờ này xem Lý Nhị Cầu lại ngoan cường đứng lên, hắn có chút sửng sốt, thán phục, không hiểu, phàm nhân thân thể, hắn là làm như thế nào đến đây. Hắn không khỏi nghĩ đến, chính mình lão nương tối hôm qua còn đối chính mình nói qua, cái này hai chó, từ nhỏ bị nàng đánh đến đại, càng ngày càng chống chọi đánh. Chẳng lẽ mỗi ngày chịu đòn, thật có thể luyện thành da dày thịt béo, cường cân thiết cốt. Nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn nhớ tới trước khi đi, sư phụ còn lẩm bẩm, không có tốt bồi luyện, uy quyền tìm khắp không đến người. Nhìn trước mắt người kia, hắn nghĩ tới, chính mình không phải một mực muốn kiếm tiền sao, tiểu tử này như thế khẳng đánh, thêm chút bồi dưỡng, chẳng phải chính là cây dụng tiền. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng vui vẻ, nảy ra ý hay. Năm nay cuối năm là Lý Nhị Cầu bao nhiêu năm rồi, qua tốt nhất một năm, không vì cái gì khác, từ khi bị đại thiếu gia chọn chúng về sau, hắn liền chính cảm giác sinh hoạt không giống mới. Đại thiếu gia mặc dù là người âm độc, thủ đoạn rất hay, nhưng vẫn là chú trọng thành tín hai chữ, nói mang chính mình đi liền thật muốn mang chính mình đi, qua hết năm liền cùng hắn đi thôn trấn bên trong. Đại thiếu gia còn đặc biệt chính chiếu cố, không cần đi chăn dê, còn để chính mình cùng những hạ nhân kia ăn một dạng đồ vật, thỉnh thoảng còn có thể đem ăn thừa ra đồ vật ban cho xuống, ân sủng cực hạn a cơ mà, hiện tại hắn có thể không thương ăn cơm thừa, có cái gương loại này bảo vật, chịu đói là không thể nào, ăn cơm thừa cũng là không thể nào. Trước khi đi, hắn nhất định phải làm một việc, chính là đem thừa ra chút kia cựu toàn bộ phục chế một lần, bằng không chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Vì vậy hắn mãnh liệt yêu cầu đi chăn dê. Đại thiếu gia nhìn thấy Lý Nhị Cầu trung tâm, nội tâm thật cao hứng, đối hắn lại là một trận tán dương. Khoa trương Lý Nhị Cầu trong lòng buồn nôn, chỉ cảm thấy cái này đại thiếu gia nụ cười bên trong đều mang theo âm độc sắc. Gia rất đầu nói cho hắn, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, có đôi khi một chút nhẫn mại cùng thỏa hiệp mới có thể cho người đi xa hơn. Nhất niệm như thế, vì tự do, hắn cũng chỉ có thể lá mặt lá trái, chịu đựng buồn nôn, trang làm một mặt cao hứng đuổi lấy một đàn cừu liền xuất phát. Đi tới trên núi, hắn lập tức không thể đợi nổi đem thừa ra 15 con dê toàn bộ phục chế một lần, lúc này đây hắn không có giết cừu, mà là hết thảy sống ném vào trong gương mặt. Bởi vì hắn phát hiện, cừu tại trong gương mặt không chết được, đi ra về sau vẫn là nhảy nhót tung tăng, chất thịt cũng càng thêm tươi đẹp. Xử lý cừu, hắn lại đem chủ ý đánh về phía chuồng heo bên trong ba đầu heo mập, kia là ăn kết thừa ra heo to, mỗi một cái đều có hơn 400 cân, thịt mỡ mỡ chừng nửa đầm dày, bắt đầu ăn hương vô cùng. Chương 6 Hạo Thiên Võ Quán, thân bại danh liệt chương 6 Hạo Thiên Võ Quán, thân bại danh liệt Lý Nhị Cầu bởi vì theo đại thiếu gia, hiện trong người phần tăng lên rất nhiều, trong nhà chút kia đám hạ nhân đối hắn cũng khách khí mấy phần, hắn vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm đến bị người coi trọng cảm giác, nói thẳng thắn tuyệt diệu. Cho nên hắn là gan cũng lớn, bắt được một cái cơ hội, đem ba đầu heo toàn bộ phục chế một lần. Kỳ thật hắn còn muốn phục chế trong viện mặt đầu kia con bò già, làm khó con bò già có chuyên gia chiếu cố, cho hắn thời gian quá ít, hắn sợ làm tiết lộ, vậy không xong. Cuối cùng chỉ có thể một mặt thất lạc xem con bò già, tổng cảm giác nó thiếu chính mình điểm cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Nhị Cầu qua tốt lắm, năm sau ngày thứ 5, đại thiếu gia liền mang theo hắn xuất phát. Vì thế, đại thiếu gia còn cố ý cho hắn làm một bộ tốt quần áo, mặc dù là cũ, lại so chính hắn quần áo tốt quá nhiều, phía trên vậy mà còn không có miếng vá, không biết phải hay không ăn Tết mấy ngày nay ăn quá tốt, hắn cái đầu vậy mà lại dài quá một chút, hiện tại chừng 1m6, tuy nhiên chỉ tới đại thiếu gia cơ ngồi, hắn cũng cao hứng không ít. Lý Nhị Cầu những năm gần đây, liền cả thôn xóm đều không có đi ra, mỗi một ngày đều là đi sớm về tối làm việc vẫn là làm việc, hắn vẫn là lần đầu tiên ra ngoài, chính là xa nhà. Thiên Cầu trấn, cự ly Vọng Long thôn chừng 50 dặm, là chu vi trăm dặm bên trong lớn nhất thôn trấn. Hơn nửa ngày thời gian, xe ngựa bước đi đến địa phương, vào thôn trấn, hắn không khỏi hiếu kỳ ngó trái ngó phải, thôn trấn bên trong rất phồn hoa, người đến người đi, thật là náo nhiệt. Để hắn nghi ngờ là, tại đầu đường hai bên vậy mà ngồi không ít ông già bà già quá, bọn hắn cầm trong tay hạt dưa, ngồi ở nhỏ trên ghế đầu, vừa ăn một bên nói chuyện vui quên trời đất. Hoàng Bá Thiên vội vàng để phu xe đi vòng, Lý Nhị Cầu không hiểu hỏi thăm, đại thiếu gia, vì sao muốn đi đường vòng? Hoàng Bá Thiên cười nhạt nói, thử, ngươi đã biết cái gì, chút kia ông già bà già quá, đều là trên trấn phú hộ nhà cha mẹ, chúng ta trêu chọc không dậy nổi. Những người này rảnh rỗi nhàm chán, mỗi đi ngang qua một người đều phải bình phẩm từ đầu đến chân nửa ngày, tạm thời giải trí, một cái làm không tốt, chính là đi ngang qua chó đều phải thân bại danh liệt. Năm đó ta còn trẻ vô tri, mới đến, bị người hỏi thăm, đầu thôn nói ta đi bái sư học nghệ, cuối thôn nói ta đi nghệ quán chơi gái. Lý Nhị Cầu trong lòng nổ tan cảnh, lần đầu tiên biết ông già bà già quá còn có dạng này bản lĩnh, tức khắc dở khóc dở cười, bất quá mặc danh, hắn trái lại là ưa thích dạng này chẳng cảnh, nếu là chính mình ra đi, cũng có thể ngồi ở nơi đó cùng người thổi khoe khoang đánh đánh giấm cũng là vui quên trời đất đây. Cái kia nghĩ Hoàng Bá Thiên tựa như nhìn ra tâm tư của hắn, hừ lạnh một tiếng nói, đừng đoán mò, nơi đó cũng không phải ai có thể đi sang ngồi, ngươi vẫn là thật tốt loại của ngươi đi. Lý Nhị Cầu sắc mặt một quĩnh, lại là không rõ ràng Hoàng Bá Thiên là cái gì ý tứ, chính bằng cái gì không thể ngồi đi qua, bất quá cái này ý nghĩ lóe lên, hắn liền tiếp tục mỹ tư tư nhìn về phía nơi khác. Đang nhìn đường cái hai bên có không ít người xếp ở mệnh giao hàng các loại quà vặt, rất là náo nhiệt. Khu phố hai bên quầy hàng bên trên có bán thịt heo, bán bánh bao, bánh hấp, vậy mà còn có bán người. Khi hắn nhìn thấy đỏ rực băng đường hồ lô, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thúy Hoa liền nói với hắn qua, có một loại kêu băng đường hồ lô đồ vật, chua chua ngọt ngọt lạnh lạnh leo leo phi thường tốt ăn. Thời điểm đó hắn đã nghĩ, chờ mình có tiền nói cái gì đến mua hai cái, một cái dùng đến xem, một cái dùng để ăn. A, không đúng, chính mình mua một cái là được, chính mình có thể phục chế a, mua nhiều lãng phí. Bán bánh bao, bán thịt bánh bao, thơm nào ngạt bánh bao thịt tiện nghi. Hắn nhìn sang, bánh bao trải lên mặt bảy đầy trắng trắng mập mập thịt heo bánh bao, một cỗ xông vào mũi mùi thơm đánh út, để hắn nước miếng đều kém điểm chảy xuống. Hắn còn chưa hề ăn qua tất cả đều là thịt bánh bao đâu. Trái lại là tại 7 tuổi năm ấy ăn qua một lần dưa chua nhân bánh, ăn về sau đã bị thúc thúc bán đi, đến nay còn ký ức như mới. Nghĩ đến thúc thúc, hắn xác định quyết tâm, chờ mình có nổi bật, nhất định phải hắn biết biết, Đông Hoa vì cái gì sẽ hồng như vậy. Hắn nghĩ bậy nghĩ bạn, xe ngựa liền dừng ở một gian nhà phía trước, hắn cũng nhận thức vài từ, làm khó nhận không được đầy đủ, liền thấy cái kia gian nhà bảng hiệu bên trên viết Vương Bát Võ Quán, hắn thán phục, cái này võ quán danh tự tốt có cá tính. Hoàng Bá Thiên vừa xuống xe liền đối với Lý Nhị Cầu nói ra, thấy không, đây là thôn trấn bên trên lớn nhất võ quán, gọi là Hạo Thiên Võ Quán. Lý Nhị Cầu sắc mặt một quĩnh, nghĩ thầm cái này không nhận biết chữ chính là không được, nhìn, cái này không phải nhận sai, chờ có cơ hội nhất định phải tử tế học tập mới tốt. Hoàng Bá Thiên tiến võ quán, trên thân bá khí tức khắc liền tiêu thất, gặp người liền cười hì hì, không ngừng đối với những người đó cúi đầu không lưng, một chút cũng nhìn không ra ở nhà mặt cuồng bá khí. Lý Nhị Cầu một mặt kinh ngạc, giờ này trên tay hắn mang theo các loại đồ vật, bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, trên thân ăn mặc phá quần áo, mặt cũng đen sớm, một bộ đồ nhà quê bộ dáng, ai cũng không có chú ý hắn. Bất quá hắn chặt chẽ đi theo Hoàng Bá Thiên sau lưng, không dám mù đi. Hắn nhìn đến nơi đây mặt người, mỗi một cái đều cao lớn bằng bỡ, một số người đang tại đánh quyền, một quyền đi xuống, một người ôm hết cọc gỗ đã bị trực tiếp đánh bỡ. Một cước đá ra, vậy mà có khả năng chính vượt qua đầu của ta mèo mó, hắn sẽ không sợ rắc trứng. Có người càng biến thái, vậy mà trực tiếp dùng đầu đánh chung, một người cao chung lớn bị đụng thùng thùng văng lên, phía trên đều bị xô ra từng cái lõm đi xuống hố nhỏ, nhìn đi lên liền cảm giác đầu đau. Hắn trong lòng không khỏi của ta ai ra, chỉ cảm thấy những người này đều rất phi nhân loại. Cũng có người luyện tập bảo kiếm, đại đao các kiểu, nhìn hắn mắt hoa rối bời, kích động không thôi, suy nghĩ một chút chính mình về sau cũng muốn ở trong này tu luyện võ công, hắn không khỏi nghĩ đến ngày sau chính mình trở lại thôn xóm bên trong, phải hay không cũng muốn đi ngang. Đến lúc đấy Thúy Hoa cha hắn không được cầu chính mình cưới Thúy Hoa A, nghĩ đến cái kia uy phong lẫm lẫm một màn, hắn vậy mà cười ngu. Ba bờ vai của hắn bị vô một cái, là Hoàng Bá Thiên lạnh một cái mặt xem hắn. Liền nghe Hoàng Bá Thiên âm thanh có chút lạnh lùng nói, ngươi đang ở nơi này chờ một lát, ta đi trông thấy sư phụ, một hồi liền mang ngươi bắt đầu làm việc. Nhanh như vậy? Lý Nhị Cầu có chút sửng sốt, đại thiếu gia thật là một cái tính nôn nóng. Có khả năng nhanh lên luyện võ, hắn tự nhiên cũng cầu còn không được đây. Hoàng Thiên Bá vô cùng cẩn thận đẩy ra trước mắt cửa nhỏ tiến đi vào, võ quán quán chủ Chu Đại Cường trong ánh mắt mang theo một tia xem thường nhìn về phía Hoàng Bá Thiên, khoảnh khắc thế này mới lười biếng âm thanh nói ra, trở về rồi. Hoàng Bá Thiên cúi đầu không lưng cười nói, sư phụ, ta đã trở về, không chỉ ta đã trở về, ta còn cho ngươi mang đến một cái bảo bối. Chu Đại Cường một liêu mí mắt, nghĩ thầm một mình ngươi người nhà quê, có thể cái gì bảo bối, trong lỗ mũi mặt hừ ra một tiếng vang nhỏ, không cho là đúng nói, bảo bối, cái gì bảo bối? Sư phụ ngươi không phải nói võ quán thiếu cái bồi luyện uy quyền sao? Ta một hồi này tìm một cái vô cùng kháng đánh ra hỏa, ta thăm dò qua, rất kháng đánh, hơn nữa đánh chết còn không cần tiền, chỉ cần sư phụ ngài lão nhân ra cho cửa ra vào cơm ăn là được. Chu Đại Cường nghe thế lời nói, trên mặt mới có chút ý cười, sắc mặt thoáng đẹp mắt nói, tốt, không sai, biết sư phụ giải ưu, con người của ta là có nguyên tắc, một tháng 10 lượng bạc nên cho vẫn là muốn cho, còn đến dàn xếp hắn sự tình liền giao cho ngươi. Nói tới đây, hắn phất phất tay, ra hiệu Hoàng Bá Thiên đi xuống. Giờ này Hoàng Bá Thiên trong lòng nhạc khai hoa, nghĩ thầm chính vẫn là có đầu óc. Muốn biết cái này Lý Nhị Cầu năm đó nhưng là lao ra tự tìm một hai bạc mua về. Những năm này không chỉ phạm không ít sống, bây giờ trưởng thành càng là có thể một tháng kiếm 10 lượng bạc, cái này cũng chưa tính mỗi một rưỡi trận đến, các vị sư minh sư đệ bọn họ cho ban cho, nếu là tử tế xuất lực, về sau chính mình sẽ không sầu thiệt tiêu. Nghĩ vậy chút, hắn hạ quyết tâm muốn hảo hảo bồi dưỡng người kia, nhưng đừng bị người đánh chết, chính mình đã có thể thiếu một gốc cây dụng tiền a, chính đến lúc đấy đem tiền vùng tại lao ra tử trên mặt, lao ra tử chẳng phải là muốn chính táng dương. Chỉ nghĩ đến chút này, hắn trong lòng mỹ tư tư. Ra gian nhà, hắn mặt cười vừa thu lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hình như hoàn toàn thay đổi một người đồng dạng. Hắn nhìn thấy Lý Nhị Cầu còn đứng ở đằng kia đần hồ hồ xem xung quanh hết thảy, trong lòng không khỏi khinh bị nói, thật đúng là đầu ngốc chó, bán đi ngươi trả cho người ta đếm tiền đây. Hắn trong lòng đắc ý, đi đến Lý Nhị Cầu trước mặt, thử nhẹ một tiếng nói, Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Bá Thiên, lập tức một mặt kỳ vọng dò hỏi, đại thiếu gia, có thể thành? Ai, ngươi là không biết, vì cho ngươi ở lại võ quán, ta nhưng là cùng sư phụ mài phá một mép, tìm một số tiền lớn, sư phụ thế này mới đáp ứng cho ngươi lưu lại. Bất quá có thể hay không lưu lại, còn cần nhìn ngươi biểu hiện. Biểu hiện, đại thiếu gia ngươi yên tâm, ta nhất định tử tế biểu hiện. Lý Nhị Cầu lập tức giả ra một bộ cảm kích bộ dáng, ba ba chính vô bộ ngực cam đoan, âm thanh đều hiện ra có chút xúc động. Thế nhưng không biết vì sao, hắn tổng cảm giác cái này đại thiếu gia không có an cái gì hảo tâm, bằng vào hắn cái kia âm độc tính cách, tàn nhẫn thủ đoạn, tính toán, chỉ cần mình có khả năng học võ là được, hắn trong lòng ngấm ngầm nghĩ đến. Chương 7 xương cốt đứt gãy, sinh mệnh hấp hối. Chương 7 xương cốt đứt gãy, sinh mệnh hấp hối. Hoàng Bá Thiên nhìn thấy Lý Nhị Cầu ngốc dạng, trong lòng vui trộn, chính cảm giác di chuyển lao cha tình mình, liền là tiếp tục lừa dối nói, được, ta xem trọng ngươi, bất quá ngươi mới tới tu luyện, căn cơ không tốt, muốn hảo hảo tôi luyện tôi luyện. Chính cái gọi là, ăn đến khổ trong khổ, mới là người trên người. Ngươi trước hết từ bồi luyện làm lên, ta xem trọng ngươi, ngày sau ngươi nhất định sẽ có thành tựu, đến lúc đấy thi cái võ sư, liền quang tông diệu tổ. Đối mặt Hoàng Bá Thiên cho hắn lương thuận tốt đẹp bánh nướng, Lý Nhị Cầu trong lòng xem thường, nghĩ thầm ta tin ngươi cái quỷ, sớm muộn có một ngày, ta muốn cho các ngươi hoàng gia cả gốc lẫn lãi cho ta bù lại. Hoàng Thiên Ba đối Lý Nhị Cầu một đốn lừa dối, liền mang theo hắn đi tới võ quán sảnh đợi bên trong, lập tức đối với đại gia tuyên bố Lý Nhị Cầu là mới bồi luyện. Lý Nhị Cầu có chút kỳ quái, những người này trong ánh mắt mặt đều là vẻ khinh bỉ, còn có người vui trên nôi đau người khác. Hắn không rõ ràng, những người này vì sao dạng này, không hẳn là vô cùng cao hứng chính hoan nên sao? Tính toán, sớm muộn để những người này biết, hôm nay ta ngươi làm lơ, ngày mai ta cho ngươi trèo cào không dậy nổi. Bồi luyện lại thế nào, Lý Nhị Cầu, ngươi nhất định phải làm tốt nhất, ngươi nhất định sẽ vượt hẳn mọi người, ngươi vĩnh viễn đều là tuyệt nhất. Đến lúc đấy nhất định phải để chút này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, chấn kinh đầy đất cái cảm. Đầu thôn già rất đầu đã từng đối chính mình nói qua, có một câu kêu, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hắn không ngừng ở bên trong nội tâm cho chính mình bơm hơi, bằng không thật sợ chính mình có chút run rẩy chân bước không ra bước đầu tiên a. Mang theo hưng phấn, hắn đi vào diễn võ trường. Hoàng Bá Thiên đã đem lời nói với hắn rất tin tưởng, bồi luyện chính là bị đánh, liền cùng trong nhà mở dạng, chỉ cần hắn có thể gắng gượng qua ngày đầu tiên, có thể gắng gượng qua ngày hôm sau, gắng gượng qua ngày hôm sau có thể gắng gượng qua một tháng. Hoàng Bá Thiên chuyện ma quỷ hắn tự nhiên không tin, thế nhưng hắn từ nhỏ đến lớn không phải tại bị đánh, chính là tại bị đòn trên đường, đối với bị đánh chuyện này căn bản liền không sợ. Khi hắn lần đầu tiên đi vào diễn võ trường thời điểm, vậy mà có rất nhiều người đến quan sát, hắn trong lòng thoáng có chút xúc động, càng nhiều vẫn là khẩn trương. Hoàng Bá Thiên giờ này mang theo một cái so hắn còn muốn cao một chút đại hán tiến vào diễn võ trường, liền nghe hắn một mặt hiến mị đối với người này nói ra, Ngưu sư minh, cái này một cái bảo quản ngươi hài lòng. Ngưu đại lực gật gật đầu, giọng thu tiếng lớn vua Hoàng Bá Thiên bả vai nói ra, tốt, Hoàng sư đệ, nếu để cho ta hài lòng, ban cho tuyệt đối không thiếu được. Hờ hờ, tốt tốt tốt, sư minh hài lòng là được. Đại hán gật đầu, không có lắm lời đi tới diễn võ trường bên trong. Lý Nhị Cầu nhìn trước mắt trắng hán, không tự chủ được nuốt một cái nước bọt, chỉ thấy người này thân cao gần tới 2 thước, trần trụi trên thân bóng loáng sáng bóng, tám khối cơ bụng căng đầy vô cùng, cường tráng cùng cái con ngẽ đồng dạng. Chính lại nhìn, cùng đối phương một so sánh lên, tựa như một cái con gà con. Bất quá nghĩ từ bản thân muốn thoát ly nhà địa chủ, nhất định phải muốn thi bên trên võ sư, dạng kia tài năng chính trừ bỏ nô tịch, nơi này là hắn duy nhất hy vọng, hắn trong lòng ngọn lửa lại cháy bừng lên. Tốt tại hắn trong khoảng thời gian này ăn không ít thứ tốt, thể trạng tốt hơn trước kia nhiều, hắn chính cảm giác cần phải có thể đỉnh ở tráng hắn không có lập tức công kích, trong mắt mang theo một ít vẻ khinh bị nói, tiểu tử, ta lực lượng thật là lớn, ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội, không được lời nói, liền rời đi, nếu không, đánh chết ngươi ta nhưng bất kể. Lý Nhị Cầu hung hăng cắn chặt răng, nhìn về phía Hoàng Bá Thiên cho mình một cái cố gắng thủ thế, hắn tức khắc một bộ bất cứ giá nào bộ dáng nói, không có chuyện gì, đến đây đi. Tốt, ta rất thưởng thức ngươi tính cách, ta gọi Ngưu Đại Lực, ngươi nhớ kỹ, vạn vừa chết rất cũng biết là ai đánh chết ngươi. Lời này vừa nói ra, Ngưu Đại Lực cũng không lại lắm lời, vung lên nắm tay, đối với hắn một quyền đánh tới. Lý Nhị Cầu vốn định tránh né, vượt quá hắn ngoài dự liệu chính là, Ngưu Đại Lực tựa như biết hắn muốn tránh né phương hướng, nắm tay nửa đường thay đổi phương vị, đối với hắn như bóng với hình, trốn là trốn không xong. Hắn chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất đến chống cự. Bành! Lý Nhị Cầu bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất, đau, đau dữ dội, hắn cảm giác cái này Ngưu Đại Lực một kích, vậy mà so Hoàng Bá Thiên còn muốn ngoan lệ mấy phần, cái kia nghị không đợi hắn, Ngưu Đại Lực vậy mà vài bước đi đến chính mình trước người. Cái kia quả hương bổ đồng dạng bàn tay lớn, đối với hắn đã bắt đi qua. Giờ này hắn nơi nào còn có thể tránh né, trước mắt đã bị Ngưu Đại Lực chộp vào bàn tay bên trong. Hắn trong lòng kinh hoàng, thật không ngờ cái này Ngưu Đại Lực so Hoàng Bá Thiên còn muốn độc địa, hắn chỉ có thể hết sức giao thân sắc cuộn thành một đoàn, tận lực không muốn cho hắn đánh mặt, muốn biết mặt nhưng là người yếu ớt nhất bộ phận, đánh tới lời nói, chính là trọng thương. Làm khó giờ này hắn như cùng đồ chơi, lại chính không kiểm được định đoạn. Ngưu Đại Lực một tay cầm lấy hắn, một quyền đối với hắn oanh tới, đánh vào hắn trước ngực bên trên, lại nhìn thấy hắn vậy mà bộ mặt, Ngưu Đại Lực cười lạnh một tiếng. Trái lại là yêu quý thể diện, ta cũng không cho ngươi như ý. Bành! Bao cắt lớn nắm tay nện ở trên mặt, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, nước mắt sẽ không ngừng chảy xuống, cường đại lực lượng để hắn tức khắc có chút hoa mắt váng đầu. Cái kia nghĩ như đại lực đối với hắn lại là cứu mấy quyền, tiếp lấy vậy mà bắt lại hắn, đem hắn lăng không ném lên, tiếp lấy nâng lên một chân đến, liền muốn cho hắn đến một cái chém ngang lưng. Hoàng Bá Tiên trong lòng giận cả mình, cái này nếu tới như vậy một cái, không chết cũng tàn phế đi, chính mình về sau còn trông chờ cái này tiểu tử ngốc cho chính mình kiếm tiền đây. Hắn vội vàng trong miệng hô gọi, Ngưu Sư Minh, không cần. Giang giác. Lưu Nhị Chó Chính chỉ cảm thấy thắt lưng chặt đứt một dạng, lập tức đã không có chi giác, hắn chỉ tới kịp kêu một tiếng hắn mẹ, liền hôn mê mất. Mọi người thấy, Lưu Đại Lực trên đùi, Lý Nhị Cầu thân thể mềm mại, loại tình huống này tỷ lệ lớn là lạnh. Mọi người bỗng cảm giác buồn tẻ vô vị, tới tấp tàn đi, Hoàng Bá Thiên một mặt khó chịu, tức khắc liền đem cái này Lưu Đại Lực cho hất lên, hắn vội vàng chạy tới, vừa thấy, con niệm nó, tiểu tử này mệnh thật đúng là lớn, vậy mà không có chết rơi, có khí. Hắn vừa định chỉ trích Lưu Đại Lực vài câu, liền thấy Ngưu Đại Lực đối với Lý Nhị Cầu trên thân ném xuống một bọc nhỏ bạc, Hoàng Bá Thiên mở ra vừa thấy, ta dọn đường à, 10 lượng bạc. Hờ hờ, đáng giá, mặc dù tiểu tử này đã chết cũng đáng, 10 lượng bạc có thể mua một mẫu tốt. Hắn ngẩng đầu lên, lập tức thay đổi một bộ tươi cười nói, Ngưu Sư Minh, chú trọng. Ngưu Đại Lực hừ lạnh một tiếng, mang theo khinh miệt nói, vẫn là quá yếu, không đã quyền, dẫn hắn đi y quán trị liệu một cái, ta lại không phải giết lung tung người vô tội đây. Hoàng Bá Thiên trên mặt cười, trong lòng đã sớm đem Ngưu Đại Lực mang cái tổ tông 18 thay mặt, một bên trong lại không ngừng cam kết, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, yên tâm đi. Ngưu Đại Lực xoay người bước đi, cũng không lại để ý tới hai người. Hoàng Bá Thiên trong lòng suy nghĩ, cái này Lý Nhị Cầu bị thương rất nặng, có thể hay không sống cũng không biết, cớ gì lãng phí cái kia tiền đâu. Nghĩ như vậy, hắn nắm lên trên đất sủi lơ như cùng mị sợi Lý Nhị Cầu liền đi ra ngoài. Đi ngang qua hiệu thuốc, hắn trong lòng không khỏi vừa động, cùng với uổng phí hết hắn bạc, không bằng để hiệu thuốc cá bà chữa ngựa chết như ngựa sống đi. Chương 8 chuyển nguy thành an, lòng có chấp nhất chương 8 chuyển nguy thành an, lòng có chấp nhất võ quán hiệu thuốc, chuyên môn cho võ quán đệ tử sao chế bị thương, cường ngân kiện xương nước thuốc địa phương, 9 năm trước Ngô A Bà ngay tại nơi này. Cái này Ngô A Bà mặc dù là cái thuốc sắc bà tử, nhưng là võ quán mọi người cũng không dám đối nàng têu la om sòm. Vì sao? Bởi vì quán chủ đều phải đối cái này lao thái bà một mực cung kính, mặc dù mọi người cũng không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng là ai cũng không dám phá cái này quy củ. Đã từng liền có như vậy một cái cuồng ngạo vô cùng đệ tử, chính ỷ vào đại ca là thị trấn bổ khoái, vậy nhưng là đấu võ thầy còn muốn cao hơn một bậc tồn tại, chính là quán chủ cũng không đặt ở trong mắt, thậm chí nhục mạ Ngô A Bà. Ngày hôm sau thi thể đã bị ném vào võ quán cửa ra vào bên cạnh thùng rác bên trong, nghe nói chết rất thảm, toàn thân xương cốt đều bị người cho bóp nát rớt. Trong nhất thời, chúng thuyết phân vân, bất quá rất nhiều người đều rõ ràng, tiểu tử này chết nhất định cùng Ngô A Bà có quan hệ. Càng làm cho người thán phục chính là, hắn đại ca cái kia bổ khoái, cũng không biết vì sao, cái dám đều không có dám thả một cái, từ đó về sau, mọi người đối với Ngô A Bà càng thêm tôn kính. Hoàng Bá Thiên đứng vào lúc này tại hiệu thuốc bên cạnh do dự khoảnh khắc, đã bắt Lý Nhị Cầu đẩy ra cửa. Hiệu thuốc rất đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái nhỏ băng ghế, còn có một cái thuốc sắc ấm sát thuốc, ấm sát thuốc cũng không biết dùng nhiều ít năm, bên ngoài bao hết dày đặc một tầng dịch thể đậm đặc, căn bản liền nhìn không ra phía trước nhan sắc. Giờ này, khói bếp bị mù, ấm sát thuốc bên trong ùng ục ùng ục ra bên ngoài nổi bong bóng, một cổ đắng chắc mang theo một ít mùi thuốc mùi vị tại không khí bên trong tràn ngập mở ra. Nô A Bà dương mắt nhìn về phía Hoàng Bá Thiên, âm thanh chậm gì gì nói ra, còn chưa tới linh thuốc thời gian, ngươi tới làm cái gì? Hoàng Bá Thiên lập tức thay đổi một cái mặt cười, cung kính nói ra, "Nô a bà, cái này tiểu gia hỏa muốn chết mất, ngài già cho xem, hơi chút ném cho hắn một chút thuốc, có thể cứu tới càng tốt hơn, cứu không đến, vậy không có cách nào." Tên này không nói hai lời, ném xuống hai lượng bạc, xoay người bước đi. Đi tới ngoài cửa, Hoàng Bá Thiên thở dài một tiếng nói, "Hai chó, ta đã tận lực, có thể chết có thể sống, đều là ngươi vận mạng, liền nhìn ngươi tạo hóa." Nói xong Hoàng Bá Thiên đầu cũng không quay lại rời đi. Nô a bà nghe được Hoàng Bá Thiên lời nói, vốn định trách cứ hắn hai câu, không nghĩ người kia chân trượt cùng cái cá chạy, ném xuống bạc bỏ chạy. Nô a bà không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng, "Hiện tại người trẻ tuổi a, của ngươi đạo đức đâu, của ngươi điểm mấu chốt đây." Nàng xem hướng trên đất Lý Nhị Cẩu, liền thấy thời khắc này Nhị Cẩu đầu xương cùng đầu heo mở dạng, toàn thân xanh một miếng tím một khối xương tây không thôi, thân thể đều mập một vòng lớn, xương cốt cũng chặt đứt tận mấy cái, nghiêm trọng nhất chính là xương cổ sống, nhận không nhỏ tổn thương, phía trên có rất nhiều vết rách, tốt tại không có đứt rời, nếu không, cái này một đời liền tàn phế. Nàng lộ ra thương xót ánh mắt, liền từ nóng hổi bình thuốc bên trong múc ra một chút nước thuốc, để nguội về sau, liền thấy nàng lại từ trong quần áo mặt móc ra một bao màu trắng thuốc bột, nghĩ một chút, trong mắt có chút không muốn, vẫn là đem thuốc này phấn để vào nước thuốc bên trong. Liên nhìn nàng đi tới hai chó trước người, đem nước thuốc rót vào hắn trong miệng, một bên trong còn nhẹ giọng nói ra, "Tiểu hòa tử, nên làm ta đều làm, thừa ra liền tựa vào chính ngươi, ai, đáng thương tiểu gia hỏa, kiếm cái gì tiền không tốt, nhất định phải đến võ quán uy quyền kiếm cái này xả thân tiền." Nô a bà rất thiện lương, bất quá thoạt nhìn không phải quá nhiều, Lý Nhị Cẩu liền như vậy nằm ở băng giá trên đất, chồng vó lên trời, cũng không biết còn có thể không thể thanh tỉnh lại. Trên đất Lý Nhị Cẩu có thể là bởi vì quá đau nguyên nhân, thỉnh thoảng thân thể còn có thể co giật vài cái, có thể nghĩ, hắn đến cùng thừa nhận rồi lớn cỡ nào đau đớn. Nô a bà an tâm nấu thuốc, xem qua một mắt Lý Nhị Cẩu thân thể, trong mắt hiện lên một tia giải thích không rõ ý tứ hàm xúc, bất quá cuối cùng vẫn là không có tại để ý tới hắn. Nhưng là ai cũng không biết, thời khắc này Lý Nhị Cẩu ở trong thân thể vậy mà tại phát sinh kinh người biến hóa, khô quắt thân hình bên trong, một chút đặc thù thể khí từ hắn thân thể các nơi chui ra đến, bắt đầu chữa trị hắn xương cốt cùng thân thể. Chút này đặc thù thể khí, Lý Nhị Cẩu cảm giác tự nhiên nên không đến, nếu là phỏng đoán không sai lời nói, cần phải cùng ăn chút kia phục chế đồ vật có quan hệ, lúc thường cái này thể khí vô cùng đặc thù, thân thể hắn chỉ có thể hấp thu một chút nhỏ, cho nên hắn mới có thể càng thêm cường tráng, bắp thịt cũng càng mã hóa thực. Đại bộ phận không có hấp thu thể khí, chỉ có thể giấu ở thân thể các địa phương. Ban đầu chút này thần bí thể khí hắn căn bản khó mà toàn bộ hấp thu, mà lúc này đây, chó ngáp phải rồi, cho chút này thể khí phát huy chỗ trống, chúng nó không chỉ chữa trị Lý Nhị Cẩu thân thể, còn tiến vào hắn xương cốt cùng bắp thịt bên trong, cùng xương cốt bắp thịt hòa làm một thể. Dạng này hắn xương cốt sẽ càng thêm cứng rắn, bắp thịt sẽ càng thêm rắn chắc. Nô a bà giờ này xem qua một mắt hai chó, phát hiện hai chó thân thể vậy mà tại thần tốc hết sưng, xem cảnh này, nàng già mua ánh mắt bên trong đột nhiên thoáng hiện một vệt nàng, cái này tuổi tác không nên có tinh quang, lập tức liền nghe nàng âm thanh thì thầm nói, "À, thuốc này lúc nào biến thành như thế thần kỳ, tuy nhiên cái này đoạn cốt tán chính là trăm năm linh dược sở chế, cũng sẽ không hiệu quả tốt như vậy à, chẳng lẽ là lớn sư minh?" Hắn chữa trị quá trình là chậm rãi, trọn vẹn qua một ngày thời gian, Lý Nhị Cẩu thế này mới thanh tỉnh lại, mở to mắt, hắn có chút ngẩn ra, đây là cái gì địa phương, ta không phải đang luyện quyền sao? Mang theo nghi ngờ âm thanh, hắn ký ức bắt đầu quay lại, lập tức hắn liền nghĩ tới lúc trước thế nào bị đánh quá trình, trong nhất thời mồ hôi lạnh đầm địa. "Ngươi tỉnh." Một cái giản mua âm thanh vang lên. Lý Nhị Cẩu lập tức quay đầu sang nhìn lại, liền thấy một cái bà lao đang ngồi ở ấm sắc thuốc phía trước, đối với bình thuốc không ngừng dùng cây quạt nhẹ nhàng quạt, tựa như tại trợ giúp ngọn lửa tăng lớn hỏa lực, để ngọn lửa càng thêm mãnh liệt một chút. Ấm sát thuốc phát ra ù ù cùng ù âm thanh, hơi nước đem cái nắp thì ong ong vang lên. Lý Nhị Cẩu rốt cục lấy lại tinh thần, hắn chính thật không ngờ vẫn còn sống, khoảnh khắc này hắn hình như nghĩ tới cái gì, vội vàng đối với bà lao dò hỏi, "Là ngài lao nhân gia đã cứu ta?" Nô a bà khẽ gật đầu nói, "Xem như thế đi, chính là của ta đều không có nghĩ đến, ngươi sẽ khôi phục nhanh như vậy, có lẽ là ngươi người kia vận khí đủ tốt, không có thương tổn cùng nội tạng a, bất quá ta còn là xin khuyên ngươi một cái, không cần ở trong này làm cho người ta uy quyền. Những người này mỗi một cái đều khí lực rất lớn, quyền cước không có mắt, nói không ra cái kia một lần ngươi vận khí không tốt, đã bị đánh chết." Lý Nhị Cẩu chần chờ một chút, vẫn là quật cường lắc đầu nói, ta muốn tập võ, ta muốn trở thành võ sư." Có lẽ khoảnh khắc này, tại hắn trong ý thức mặt, võ sư chính là cái này thế gian người lợi hại nhất. Nô a bà xem Lý Nhị Cẩu trong mắt kiên nghị ánh mắt, nao nao, tựa như nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ chính mình, đã từng như thế chấp nhất qua, bất quá cái kia có năng lực như thế nào. Cuối cùng nàng thở dài một hơi nói, "Mà thôi, mỗi người đều có mỗi người số mệnh, chỉ là ngươi ngày sau cẩn thận một chút đi." Chương 9 tiên tầm đi ám mẫu, 10 năm ước hẹn chương 9 tiên tầm đi ám mẫu, 10 năm ước hẹn Lý Nhị Cẩu xem Nô a bà, đột nhiên quỳ trên mặt đất, loảng xoảng bang liền cho nàng dập đầu ba cái. Hắn trong miệng nói ra, "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cái này ân ta nhớ kỹ." Nô a bà khá ngạc nhiên, nhìn về phía cái này gầy yếu thấp bé thiếu niên, thật sự là thật không ngờ hắn cái này tuổi còn nhỏ sẽ lễ độ như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra tán thưởng loại tình cảm, không biết là xuất phát từ mục đích gì, nàng đối với Lý Nhị Cẩu vẫy vẫy tay, để hắn tới bên cạnh. Lý Nhị Cẩu tuy nhiên nghi hoặc, nhưng không có chần chờ đi tới Nô a bà bên cạnh, Nô a bà đưa tay đặt ở hắn trên cổ tay, bất quá khoảnh khắc, nàng mày nhăn lại, không khỏi nói, "Đáng tiếc, căn cốt quá kém." Lập tức nàng lại mang theo một tia hy dập dò hỏi, "Ngươi ra sao, năm tháng nào ngày nào khi nào sinh?" "Năm nào tháng nào ngày nào khi nào?" Lý Nhị Cẩu một tay bắt đầu, một mặt bất đắc dĩ, hắn 3 tuổi mất mẫu, 7 tuổi mất cha, thời điểm đó hắn nhỏ, lại nào biết đâu rằng mấy thứ này, lại nói hắn ở chủ gia, mỗi ngày làm việc, cũng không có thời gian đi quan tâm chút này vô dụng sự tình. Hắn không rõ ràng Nô A Bà vì sao hỏi thăm việc này, trái lại là biết mình là cái kia sống một năm, xuất phát từ tôn trọng hắn chỉ có thể cười khổ nói, ta chỉ biết ta là Giáp Thìn năm sinh, còn đến tháng nào ngày nào khi nào, ta cũng không hiểu được. Nghe được Giáp Thìn hai chữ, Nô A Bà trong mắt hơi hơi sáng lên, bất quá nghe được Lý Nhị Cẩu chính cũng không biết tháng ngày lúc, nàng trong lòng không khỏi có chút hơi hơi thất vọng. Nàng há miệng thở dốc, dường như có lời muốn nói, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ là âm thanh dẫn theo một ít ôn nhu nói, mà thôi, nếu như ngươi cái kia lúc biết chính mình sinh nhật canh giờ nhất định phải nói cho ta biết một tiếng. Lý Nhị Cẩu tuy nhiên không biết Ngô A Bà có ý tứ gì, vẫn là đem chuyện này nhớ ở trong lòng, dù sao đây là ân nhân cho chính mình nâng yêu cầu thứ nhất, nhất định phải nhớ kỹ. Nhìn thấy Lý Nhị ca biết điều gật đầu, Ngô A Bà nội tâm vẫn là rất hài lòng, bất quá trong mắt vẫn là có chút thất vọng, liền nói, ngươi đi về trước à, đúng, không ngại cho ngươi một chút ý kiến, nếu như ngươi nhất định phải ủy quyền lời nói, liền nhất định phải tử tế chính rèn luyện độ khéo léo, có đôi khi con mắt là theo không hơn tốc độ, chỉ có dựa vào ngươi tâm đến cảm nhận mới có thể. Lý Nhị Cẩu tuy nhiên không hiểu lắm lời này ý tứ, vẫn là nặng nề gật gật đầu, không có do dự liền rời đi. Lý Nhị Cẩu đi rồi không lâu, hiệu thuốc cửa một lần nữa bị đẩy ra, một cái râu bạc trắng lão giả đi vào hiệu thuốc bên trong, lão nhân này cũng là võ quán lão nhân, chính là thường niên cho võ quán quét dọn vệ sinh, mọi người đều gọi hắn lão tầm đầu, danh tự thích cổ quái a, ai cũng không biết hắn vì sao sẽ kêu tên này. Lão tầm đầu nhìn thấy Ngô A Bà lòng có đăm chiêu, không khỏi nhẹ giọng nói, làm sao vậy, có thể có cái gì nghi nan việc? Ngô A Bà nhìn thấy lão tầm đầu, lại là khẽ lắc đầu cười khổ một tiếng nói, ai, hôm nay nhìn thấy cái kia đứa bé không sai, tính cách vô cùng cứng cỏi, cùng ta lúc tuổi còn trẻ rất giống, còn rất biết điều. Tâm ta sinh cảm niệm, đáng tiếc kẻ này căn cốt cực kém, ta hỏi thăm hắn ngày sinh tháng đẻ, làm khó hắn chỉ là biết chính mình sinh năm, không nhớ rõ tháng ngày lúc. Rất trùng hợp chính là, hắn sinh năm dĩ nhiên là Giáp Thìn năm. Lao tầm đầu nghe đến lời này, không khỏi lâm vào hồi ức bên trong, một gian tráng lệ đại điện bên trong, một tóc trắng râu bạc trắng, thờ tiên đạo cốt lão giả hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở đại điện tự thủ, tại hắn trước người đứng một đôi thanh niên nam nữ, nam giới sinh cao lớn xoáy khí, nữ giới sinh anh dũng ai hùng xinh đẹp vô cùng, giờ này liền nhìn lão giả mở hai mắt ra, âm thanh uy nghiêm nói, thiên tầm, địa, mẫu. Chuyện này không phải chuyện đùa, đáng tiếc phía trước một khối xương mụ chính là của ta cũng thấy không rõ lắm, làm khó dù vậy, cũng liên quan đến ta tông môn về sau hưng suy, các ngươi nhất định cần phải muốn hoàn thành nhiệm vụ. Lao tầm đầu lắc lắc đầu, đem suy nghĩ lôi trở về, giờ này hắn khẽ bước trồng dâu, một lát sau, thế này mới nói ra, người ta đã tới đến nơi đây gần tới hơn 9 năm, lập tức liền muốn tới 10 năm ước hẹn. Năm đó Vân Tiêu lão tổ liều mạng tiêu hao 100 năm thọ nguyên, thấu suốt thiên cơ, suy tính tại đây võ quán bên trong, sẽ xuất hiện một cái liên quan đến ta tông môn hưng suy người. Cho nên bất kể như thế nào đều phải đem hắn mang về. Hảo hảo bồi dưỡng. Năm đó lao tổ nói cho chúng ta biết tại trên như vậy 10 năm, cái này 10 năm trong vòng người này nhất định sẽ xuất hiện, cho nên liền có chúng ta cái này 10 năm ước hẹn. Đáng tiếc cái này hơn 9 năm thời giờ, chúng ta cơ hội hỏi thăm khắp tất cả tới đây đệ tử, vẫn là không thu hoạch được gì, giờ này, mắt thấy liền muốn đến thời gian, chúng ta còn không có đầu mối. Dù cho dạng này, ngươi cũng không thể rối loạn đầu trận tuyến, ngươi phải biết, chúng ta đợi chính là tông môn hy vọng, có thể cho tông môn mang đến biến số người, tất nhiên là một cái tư chất siêu tuyệt người, lại không phải một cái căn cốt cực kém đệ tử. Ta biết ngươi trong lòng sốt ruột, có thể tuyệt đối không thể xử trí theo cảm tính a. Nô A Bà thở dài một tiếng nói, chỉ là lão tổ cũng không từng suy đoán, người kia liền cần phải là thiên chi tiêu tử a. Ta nghĩ nếu như cái kia hải tử nếu là sinh nhật canh giờ hoàn toàn đúng, cũng quản không được rất nhiều đây. Lời này nói hình như có chút đạo lý, lão tầm đầu cũng không tốt phản bác. Nô A Bà thiên tính bướng bỉnh, nhìn thấy Nô A Bà nói như thế, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng nói, chờ a, ta tin tưởng trong cõi u minh tự có thiên ý, lão tổ thiên cơ thủ đoạn thông thiên, tất nhiên sẽ không sai lão tầm đầu thức thời rời đi. Nô A Bà lại là trong ngực móc ra một quả ngọc giản, cái này ngọc giản xanh biết nhan sắc, hơi mờ hình, rộng bất quá hơn thước, có thể bàn tay dài ngắn, liền thấy bên trên viết một nhóm ngày sinh tháng đẻ, Giáp thì năm, Giáp thì tháng, Giáp thì ngày, Giáp giờ thì. Nếu như để cho người khác nhìn thấy cái này ngày sinh tháng đẻ, nhất định sẽ đại kinh thất sắc à, cái này cần bao nhiêu trùng hợp mới có thể tứ trụ một dạng đây. Lý Nhị Cẩu trải qua nghe ngóng, tìm một chốc lát mới tìm được Hoàng Bá Thiên gian phòng, chờ hắn mở cửa thời điểm, Hoàng Bá Thiên đang tại hốc cơm, xuất hiện đột ngột Lý Nhị Cẩu dọa hắn một cú sốc, kém điểm cho rằng gặp ủy. Hắn trừng mắt một đôi con mắt to nói, ngươi là người hay quỷ? Lý Nhị Cẩu trong lòng thầm hận cái này Hoàng Bá Thiên âm tàn, vốn định hù dọa hắn, bất quá chính chỉ nghĩ đến tình cảnh hiện tại, một cái làm không tốt, còn muốn chịu ngừng lại đòn hiểm, liền tỉnh táo lại, âm thanh có chút khó chịu nói, đương nhiên là người, đại thiếu gia, ngươi không phải nói ở nhà một dạng như vậy luyện quần sao? Người nọ làm sao sẽ như thế thống hạ độc thủ? Nếu không phải là ta mạng lớn, hiện tại sớm sẽ chết rớt. Hoàng Bá Thiên con mắt đi lòng vòng, lập tức thay đổi một bộ tươi cười nói, hai chó, ta không phải đã nói sao, ăn đến khổ trong khổ, mới là người trên người. Ngươi nếu muốn tập võ, nhất định phải từ bước đầu tiên bắt đầu luyện lên. Ngươi nghĩ nghĩ, chính là vị trí này vẫn là ta nỗ lực cho ngươi tranh thủ đến, tìm ta mấy chục lượng bạc, nhưng là ngươi nhìn ta, không màng ngươi hồi báo, không màng ngươi gì gì đó. Thế gian nơi nào tìm kiếm như ta vậy tốt chủ nhân, không có của ta chuẩn bị, chính là uy quyền cũng không tìm thấy ngươi đây. Ngươi cũng không xem ngươi, cái đầu áp chế, trên thân không có hai lạng thịt, còn không có tiền, nhân ra võ quán bằng cái gì muốn thu ngươi làm đồ đệ. Kỳ thật uy quyền làm sao không phải một loại tu hành, ngươi nghĩ nghĩ, kỳ thật ngươi có thể như cây kia mà mở dạng. tại thi tiện chỗ sinh trưởng, chung quy có một ngày sẽ sinh thành thông thiên đại thụ, chỉ cần ngươi cho ăn tốt, một dạng có thể ở trong đó học được rất nhiều đồ vật. Tỷ như, chúng ta những người này, tu luyện đều là phổ thông công pháp, mà Ngưu sư huynh đâu, bởi vì trong nhà có người, còn vô cùng có tiền, là có thể tu luyện càng thêm lợi hại công pháp, ngươi bồi lấy hắn luyện, là có thể học trộm hắn võ công. Ngươi mỗi ngày bồi lấy hắn phá chiêu, chỉ cần đủ nỗ lực, chung quy có một ngày sẽ đem hắn chiêu số toàn bộ bóc sạch, đến lúc đấy đem hắn đánh bại, sư phụ nhất định sẽ chú ý ngươi, không chừng hắn cao hứng đã thu ngươi làm đồ đệ, có lẽ cũng không cần xài tiền, ngươi nói có đáng giá hay không làm. Ta cái này cũng là không có cách nào, mới dùng cái này dương đông kích tây xáo lộ, ngươi nhất định phải lý giải của ta dụng tâm lương khổ a. Nói xong, Hoàng Bá Thiên chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tựa như nhận bao lớn ủy khuất đồng dạng. Chỉ là phối hợp với hắn cái kia khôi ngô thân hình, Lý Nhị Cẩu thấy thế nào đều có chút xoắn xuýt, không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp, người này lúc thường tác phong bá đạo, làm người âm động, mới sẽ không theo ngươi tử tế giải thích việc này. Xảy ra chuyện khác thường tất có quỷ, hắn càng thêm không tin Hoàng Bá Thiên chuyện ma quỷ. Chương 10 lời ngon tiếng ngọt, rộng mở trong sáng chương 10 lời ngon tiếng ngọt, rộng mở trong sáng Hoàng Bá Thiên lời nói tuy nhiên giọt nước không lọt, nói hình như rất đạo lý, nhưng là chỉ nghĩ đến đại thiếu gia âm độc thủ đoạn, hắn tức khắc liền có hơn một nửa không tin, nếu như thật sự là hắn nói rằng này, là khi nào lần đầu hắn hôn mê phía trước, rõ ràng nghe được cái gì bạc các tiểu sự tình. Về sau người kia không đem chính mình đưa y quán, lại trực tiếp đưa đi hiệu thuốc, cái này trong đó ngọn nguồn, tất nhiên có chút thuyết pháp, bất quá hắn rõ ràng một cái đạo lý, bất kể phía sau chân tướng là cái gì, chính mình muốn thoát ly nhà địa chủ, nhất định phải muốn ở lại võ quán. Nghĩ đến đây, hắn hung ác tâm, suy ngẫm đến, mà thôi, cùng lắm là bị đánh chết, cũng so một đời cho nhà địa chủ làm trâu làm ngựa tốt, đánh chết tính toán chính mình mệnh không tốt, nếu như sống sót, chính thủ này sớm muộn muốn báo. Quyết định chủ ý, trái tim của hắn cũng an bình lại. Ngày hôm sau, Lý Nhị Cẩu chính viện cớ vết thương chưa tốt, không thể bồi luyện, phải đi Ngô A bà nơi đó, giúp nàng làm một chút linh hoạt, gánh nước, nấu thuốc gì gì đó. Đối với ân cứu mạng, hắn không có cách nào báo, chỉ có thể làm một chút đủ khả năng sự tình, chút này nhỏ sống đối với hắn mà nói, hết thảy cũng không là vấn đề. Ngô A bà khó được nhẹ nhõm xuống, Lý Nhị Cẩu biết điều, có năng lực làm việc, cũng không chọc người ghét, rất là được đến Ngô A bà yêu thích. Cho Ngô A bà làm xong việc, hắn sẽ tới diễn võ trường trông được những người đó giao đấu, có thể gặp những người này các cường tráng như trâu, đánh lên cũng hung ác vô cùng. Cái này cũng là Ngô A bà nói cho hắn biết, muốn dùng tâm quan sát bọn hắn mỗi một nhận mỗi một thức, dạng này lời nói, uy quyền thời điểm, có thể nhiều ít tránh thoát một chút, cũng có thể ít chịu một chút đánh. Nên nói không nói, võ quán thức ăn tốt lắm, bữa bữa có thịt, bình thường võ quán quyền sư đều có thể phân một khối lớn 10 cân thịt, hắn mặc dù là uy quyền, bất quá vì để cho hắn tử tế chịu đòn, cũng bị phân một khối nhỏ thịt, chừng nặng nửa cân. Thịt này hầm đỏ rực, phía trên là hơn một nửa mỡ, nhìn đi lên khiến cho người chảy nước miếng. Nơi này cơm cũng là tùy tiện ăn, không số lượng, hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ tới còn có một ngày như vậy. Gạo này cơm tuy nhiên ngon, phục chế một cái không chỉ mùi vị càng tốt hơn, hắn càng để ý là an phục chế cơm, để hắn có khả năng không ngừng tăng trưởng khí lực. Cho nên mỗi một lần hắn đựng xong chính mình cơm, đều đã đem cơm cầm về trong phòng, phục chế một cái tại an bảo đi, dạng này lời nói, hắn lực lượng cũng ở một ngày trời tăng trưởng. Càng làm cho hắn mừng rỡ là, hắn chính cảm giác bị đánh về sau, không biết cái gì nguyên nhân, lực lượng của chính mình lại lớn rất nhiều, trước kia có thể dơ lên 150-10 cân tảng đá, hắn lén lút thí nghiệm một cái, hiện tại có thể dơ lên 200 cân khối sắt. Hơn nữa hắn còn chính cảm giác đến xương cốt cùng da thịt, đều so trước kia càng bền chắc, hắn đều cho rằng chính mình có phải hay không càng bị đánh, càng kết thực, chính chẳng lẽ là tiện ra, ai, cái này mạng chó ăn no uống đã, hắn cũng sẽ điên cuồng chính rèn luyện gầy yếu thân hình, dù sao mạng chó quan trọng hơn, nếu như không rèn luyện, chính mình tốc độ cùng lực lượng không thể đi lên, sớm muộn vẫn là sẽ làm người cho đánh chết. Chỉ là dạng này tốt sinh hoạt không có mấy ngày, Lý Nhị Cẩu có thể trốn một ngày lại né tránh không được 2 ngày, 3 ngày. Ngày thứ 5 thời điểm, bị Hoàng Bá Thiên cứng rắn kéo lên diễn võ trường bên trên. Hôm nay người kia, tên gọi Lưu Đại Chủ Y, người xưng Mang Nhu, không cần phải nói, vừa nghe cái này ngoại hiệu cũng biết người này lực lượng lớn. Lý Nhị Cẩu xem đối sắp gần 2 thước cao cái đầu, tuy nhiên trong lòng có một chút sợ hãi, vẫn là lấy dũng khí đối mặt, nên đến luôn là sẽ đến, hắn hiểu rõ trong lòng. Mấy ngày nay, hắn một có thời gian sẽ quan sát mỗi người tu luyện, cái này Mang Nhu ỷ vào lực lượng lớn, chuyên môn luyện tập đụng chạm công phu, ngày đó đánh chung chính là người kia. Đem sắt thép đều có thể xô ra hồ đến, có thể thấy vậy người đầu cứng bao nhiêu, lực lượng lớn bao nhiêu, mà hắn sở trường nhất chính là Mang Nhu xuống tới. Vì hắn cái này nhất chiêu đụng vào người, không chết cũng bị thương. Chính là một dạng quyền sư cũng không dám cùng người kia đánh nhau. Man Nhu xem con gà con một dạng Lý Nhị Cẩu, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, hắn âm thanh thu bạo nói ra, tiểu tử thúi, có gan, ngươi biểu hiện tốt, lao tử có thưởng. Nói thẳng thắn, đầu năm nay có khả năng luyện lên quyền người, cơ hồ đều có tiền gia đình, không cần phải nói, chính là mỗi ngày thức ăn đều phải mấy lượng bạc đâu, không có tiền, có thể nuôi lên một cái quyền sư sao? Cái này Man Nhu cũng là không thiếu tiền chủ. Hai chó nghe được tiền, hai mắt tỏa sáng, trong lòng nghi hoặc cũng rốt cục bị giải khai. Hắn không khỏi nghĩ đến, thì ra là vậy, chắc không được Hoàng Bá Thiên sẽ một mực cho chính mình bơm hơi cố gắng, còn cho mình vẽ bánh nướng chính lừa dối. Hắn một mực cảm thấy kỳ quái, bằng vào Hoàng Bá Thiên như vậy âm độc tính cách sẽ chân tâm muốn tốt cho mình, suy nghĩ cả đường này là để chính mình cho hắn kiếm bạc. Cái này đáng giận Hoàng Bá Thiên cùng hắn cha mẹ một dạng hỏng, không được, chính mình nếu muốn cái biện pháp đem bạc lấy tới trên tay mình mới được. Vừa nghĩ đến đây, hắn nảy ra ý hay, liền nói, thật có thể trực tiếp cho ta sao? Man Nhu thật không ngờ người kia chết đã đến nơi còn nhớ nhung tiền, liền vừa nói, đương nhiên Ta Man Nhu giữ lời nói, thế nào ngươi sợ ta không cho? Hai chó lập tức lắc đầu nói, cái kia cũng không phải, ta liền sợ tại đây tiền không đến được trong tay ta mà thôi. Hoàng Bá Thiên tại bên cạnh nghe thế lời nói, tức khắc có chút nổi nóng, hắn vừa muốn quát lớn Lý Nhị Cẩu, liền nghe Man Nhu vỗ bộ ngực nói ra, ngươi yên tâm, ai cũng cầm không đi ngươi tiền, chỉ cần ngươi may mắn chưa chết, ta liền trực tiếp đem tiền cho ngươi. Nghe thế lời nói, hai chó vui vẻ, Hoàng Bá Thiên hừ lạnh một tiếng lại không có dám nói lời nói, dù sao chính vào lúc này nếu là ra ngoài nói chuyện, khó tránh khỏi bị người xem thường, làm không tốt còn có thể ăn trận đòn. Trái lại là cái này Lý Nhị Cẩu, cũng quá chính coi thường, thật lấy vì tiền ở trên người hắn, hắn có thể cầm đi sao? Tiểu tử này vẫn là không biết của ta thủ đoạn a, hắn trong lòng so đo, nắm tay không khỏi bóp răng rắc vang lên. Hai chó hét lớn một tiếng tốt, ta tin tưởng ngươi, đến đây đi, hôm nay ta liền cùng ngươi thật thú vị một chơi. Nên nói không nói, Lý Nhị Cẩu phần này thông dong phần này khí thế, vẫn là thắng được không ít người vỗ tay. Man Nhu cũng không cùng Lý Nhị Cẩu nói nhảm, trực tiếp một quyền đối với hắn huy vũ mà đến. Mấy ngày nay Lý Nhị Cẩu thân thể đã triệt để tốt lắm, lực lượng cũng lớn rất nhiều, trong lòng tự nhiên có một tia sức lực, hắn cảm giác dù sao chăng nữa cũng sẽ không giống lần trước một dạng thảm đi. Man Nhu lực lượng lớn, liền hy sinh một chút tốc độ. Thứ nhất quyền, Lý Nhị Cẩu xem quyền kia đầu chạy chính mình đầu tới, đương nhiên phải trốn, cái này trốn tránh cũng là có chú trọng, mụ tránh lời nói, một cái làm không tốt, đầu tránh thoát, sẽ đánh đến trên thân. Cho nên hắn ngửa đầu, thân thể cũng đi theo di động, cho nên quyền kia đầu sát hắn mặt đi qua, hiểm hiểm tránh thoát một đòn này, Man Nhu thấy vậy có chút ngạc nhiên, càng nhiều chính là khó chịu. Dù sao tiểu tử này nhưng là mới đến uy quyền sư, hắn vậy mà không có đụng tới, tức khắc cảm giác không có mặt mũi. Lập tức hắn lại một quyền huy vũ mà đến, lúc này đây Lý Nhị Cẩu tính toán hơi có độ lệch, muốn tránh không còn kịp rồi. Xem quyền kia ngựa đầu đàn bên trên muốn đánh trên người mình thời điểm, hắn lại vận dụng chính mình tuyệt chiêu, đoán trước bị đánh tới bộ vị, bắp thịt toàn bộ tập trung qua, để nơi đó sôi trào, hình thành một cái bánh bao. Theo sau thân thể đỉnh đầu, dạng này có khả năng lớn nhất trình độ giảm bất lực. Ngay sau đó hắn liền bay ra ngoài, ngay tại vừa vặn, hắn chính cảm giác hình như bị một đầu bò điên cho đụng phải một dạng, cái kia một quyền lực chừng 500 cân trái phải, muốn là trước kia, lần này, hắn liền xem như chính dùng tuyệt chiêu, cũng phải đứt rời mấy cây xương sườn không thể, nhưng là lúc này đây, hắn chính cảm giác xương cốt tự cứng, chuyện gì không có. Tuy nhiên rất đau, thế nhưng hắn chính cảm giác còn có thể thừa nhận, trong nhất thời không khỏi trong lòng mừng rỡ. Làm khó chiến đấu vừa mới bắt đầu, Man Nhu công kích lập tức liền bắt đầu càng thêm mãnh liệt lên. Không biết lúc nào, Nô A bà vậy mà cũng đi tới diễn võ trường bên cạnh, quan sát gom lại bên trong đánh nhau tới. Chương 11 lấy mệnh tương bác, tình người ấm lạnh chương 11 lấy mệnh tương bác, tình người ấm lạnh trong diễn võ trường, kiên trì mấy lần, Lý Nhị Cẩu hay là không chịu nổi, tại một sai lầm đằng sau, liền bị Man Nhu nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào trên bụng. Lần này, triệt để hắn phá phòng, cũng không còn cách nào tránh né Man Nhu còn lại công kích, một trận mãnh liệt đánh sau, Lý Nhị Cẩu liền thật giống như chó chết, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng may Man Nhu không có thống hạ sát thủ, còn cho hắn lưu lại một hơi. Giờ phút này hắn bị đánh không thành hình người, ngay tại Man Nhu lúc sắp đi, hắn lại là nâng lên lực lượng cuối cùng, duỗi ra tay run rẩy cánh tay, kéo lại Man Nhu chân, tấm kia mặt xương bên trên, miễn cưỡng gạt ra mấy chữ, tiền của ta. Man Nhu bị kiên trì của hắn giật nảy mình, trừng mắt trong Nhu nhãn hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là xem thường. Cuối cùng hắn hừ một tiếng, không hề do dự đem một túi nhỏ bạc vụn ném ở trên người hắn. Lý Nhị Cẩu mặc dù không biết bao nhiêu, nhưng là hắn biết, chính mình từ nay về sau có tiền. Hắn gắt gao nắm lấy túi tiền, trên mặt vậy mà lộ ra dáng tươi cười, đáng tiếc gương mặt kia sưng dọa người, nụ cười này thấy thế nào, làm sao đều cảm giác có chút quỷ dị không thôi. Hoàng Bá Thiên mặt đen thui, trong mắt đều là vẻ mặt phẫn hận, hắn đi vào diễn võ trường, lần này vậy mà không có đem Lý Nhị Cẩu nhấc lên, mà là bắt hắn lại một cái chân, đem hắn cho ngạnh sinh sinh kéo đi, thật giống như thật kéo lấy một đầu chó chết một dạng. Làm sao tiểu nhân vật mệnh cho tới bây giờ đều là không đáng giá nhắc tới, mọi người rất an ý không nói gì, mặc cho hắn kéo đi Lý Nhị Cẩu. Chờ đến hiệu thuốc trước, hắn trực tiếp đem Lý Nhị Cẩu bông ra ném ở cửa ra vào, trong mắt càng là có một loại ghét bỏ cùng căm hận chi sắc, nhìn xem Lý Nhị Cẩu trong tay nắm chắc bạc, Hoàng Bá Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, liền để ngươi che, qua đã nghiền, đằng sau còn phải ngoan ngoãn giao ra đầy cho ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, đều không có vào nhà lên tiếng kêu gọi liền rời đi. Hắn chân trước vừa đi, chân sau cửa liền bị mở ra, Nô A bà xuất hiện tại cửa ra vào, trong miệng nàng thở dài một tiếng, mang trên mặt vẻ thương hại, liền đem Lý Nhị Cẩu ôm vào trong phòng. Cái này tiểu tiểu trong phòng vậy mà thêm ra một cái thùng lớn, trong thùng dầm lấy màu nâu đen thuốc thang, Nô A bà đem Lý Nhị Cẩu bỏ vào thùng lớn bên trong. Lý Nhị Cẩu đông nhiên cảm giác thật thoải mái, thật thoải mái, hắn miễn cưỡng mở to mắt nhìn về phía Nô A bà, thanh âm có chút run rẩy nói đây là cái gì, thật thoải mái. Nô A bà nói đây là thuốc thang, có thể cho ngươi nhanh lên biến tốt, xương cốt cùng da thịt cũng sẽ càng thêm rắn chắc, có thể bỏ ra ta lão thái bà không ít tiền đâu. Tiền, ta có tiền. Thôi thôi, đây là ngươi dùng mệnh đổi lại, hay là chính mình giữ đi. Lý Nhị Cẩu lại hỏi nghi ngờ trong lòng nói a bà, Nhị Cẩu không biết ngươi vì sao muốn đối với ta tốt như vậy. Nô A bà nhìn xem hắn cái kia sưng như là đầu heo mặt, nhịn không được thở dài nói, nhìn thấy ngươi, ta giống như thấy được mình lúc còn trẻ, bất khuất, bướng bỉnh, đơn giản chính là trước kia ta sao. Ai, ngươi đã giả, cuối cùng sẽ mượn cảnh sinh tình, không nói, không nói, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, một giấc đằng sau, liền sẽ tốt. Lý Nhị Cẩu cười ngây ngô hai tiếng, trong lòng ủ ấm, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có người quan tâm tới chính mình, bị người quan tâm cảm giác thật tốt. Trong lòng của hắn âm thầm thề, ngày sau có năng lực nhất định phải đem hôm nay tốt, gấp trăm lần nghìn lần báo đáp trở về. Giờ phút này hắn cũng cảm giác được, dược dịch bên trong năng lượng xuyên thấu qua da của mình rót vào đến trong huyết nục, cái này khiến thân thể của hắn đủ ấm. Đồng thời hắn còn cảm nhận được một luồng khí tức thần bí từ các vị trí cơ thể chui ra ngoài, bọn chúng dung nhập huyết nục của mình cùng trong xương cốt, để thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng tiêu xương. Hắn bắt đầu coi là những cái kia thần bí khí thể là dược dịch bên trong phát ra, bất quá hắn cẩn thận cảm thụ, lúc này mới phát giác cái này khí tức thần bí chính là mình trong thân thể. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến nhất định cùng chính mình ăn phục khắc những đồ ăn kia có quan hệ, nhìn ngày sau vẫn là phải ăn nhiều một chút mới tốt. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn suy nghĩ kỹ nhiều loạn thất bát tao sự tình, cũng không biết lúc nào liền ngủ mất. Chờ hắn mở hai mắt ra thời điểm, trong phòng vậy mà không có người, cũng không biết Ngô A Bà đi nơi nào. Giờ phút này hắn cảm giác thần thanh khí sảng, lại nhìn thân thể của mình đã toàn bộ đều tiêu sưng lên, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Đồng thời hắn còn cảm nhận được xương cốt của mình lại trở nên rắn chắc rất nhiều, lực lượng cũng tăng lên một chút. Từ trong thùng thuốc mặt nhảy ra, hoạt động một chút gân cốt, liền nghe đến trên thân phát ra bạo động bình thường thanh âm, hắn vậy mà cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn nhìn xem trước người thùng thuốc, tâm niệm vừa động, liền đem tấm gương đem ra, trực tiếp cho phục chế một thùng, vật này không tệ, nếu là dùng tấm gương phục chế tới, dược tính hẳn là càng thêm mạnh mẽ. Hắn vừa nhìn về phía trên mặt đất ngực cấm sát thuốc này bình tựa như mỗi ngày đều đang không ngừng ngực. Nô A Bà nói nơi này thuốc chính là dùng để trị liệu bị thương, chính mình ngâm dược dịch bên trong cũng có loại này thành phần. Chỉ là dược dịch này nồng đậm, duy nhất một lần không dám cho hắn thả quá nhiều. Vật này rất tốt, Lý Nhị Cẩu cũng nghiêm túc, trực tiếp đem ấm sát thuốc cho ném vào trong gương đồng phục chế một chút, những vật này đối với hắn mà nói đều là bảo bối. Hắn bên này vừa mới làm xong, két két, cửa mở, Nô A Bà trở về, nàng nhìn thấy Lý Nhị Cẩu đã hoàn toàn khá hơn, không khỏi kinh ngạc không thôi, suy nghĩ một lát nàng liền nói ra, nhìn không chỉ là thuốc dễ dùng, thân thể của ngươi so người khác cũng muốn khôi phục càng nhanh một chút. Lý Nhị Cẩu còn không muốn để cho người biết bí mật của mình, chỉ có thể nói Ngô A Bà, ngươi là không biết, ta từ nhỏ bị đánh đến lớn, địa chủ bà mỗi ngày đều sẽ đánh ta, có lẽ là đánh bị thực, cho nên ta luôn có thể rất nhanh khôi phục lại. Ngô A Bà nghe nói như thế, trong mắt mang theo một tia đau lòng nói, thật sự là hải tử đáng thương. Lý Nhị Cẩu lại nói, không có quan hệ, ta đã quen thuộc, Ngô A Bà, có cái gì cần ta làm, ta giúp ngươi đi đánh củi đi. Nói, cũng không dung Ngô A Bà cự tuyệt, hắn liền chạy tới võ quán hậu viện, cho Ngô A Bà trẻ củi đi. Ngô A Bà nhìn xem Lý Nhị Cẩu bóng lưng, trong lòng một lần nữa rối rắm. Răng rắc một cây trường lớn bằng bắp đùi đầu gỗ bị đánh thành hai nửa, Lý Nhị Cẩu cảm giác hôm nay trạng thái tốt vô cùng, lực lượng của mình thật lại tăng lên không ít, hắn còn phát hiện chính mình kích cỡ cũng hơi dài một chút điểm. Trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, nguyên lai bị đánh còn có chỗ tốt này, chờ xem, chờ ta lực lượng cũng đủ lớn thời điểm, nhìn các ngươi ai còn có thể khi dễ ta. Hắn phát hiện trẻ tuổi có thể gia tăng lực cánh tay, một hơi trực tiếp đem còn lại tuổi toàn bộ đều bổ trống trơn. Lúc này, hắn nhìn thấy bốn phía không người, đem trong ngực ngân lượng móc ra, đây chính là chính mình liều mạng mới kiếm về tới, hắn mở ra xem. Bên trong là mấy khối bạc vụn, ước lượng một chút, hẳn là có thể có hai lượng tả hữu. Tay của hắn có chút run rẩy, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có nhìn thấy qua nhiều như vậy bạc, liền ngay cả tiền đồng đều không có sơ qua, chuyện này với hắn tới nói, chính là một khoản tiền lớn. Nhìn xem trong tay khoản tiền lớn, hắn thật sâu hô hấp một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Kỳ thật trong lòng của hắn làm sao không rõ, số tiền này tuy tốt, cũng là tai họa, Hoàng Bá Thiên người như vậy, tuyệt đối sẽ không buông tha mình, hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đem tiền muốn trở về, đồng thời bởi vậy sẽ còn cùng chính mình quyết liệt. Bây giờ mình tại trong võ quán không có chỗ dựa, không biết có thể hay không bị đuổi đi. Nói như vậy, chính mình hết thể kế hoạch liền toàn bộ ngâm nước nóng. Cái này Hoàng Bá Thiên mặc dù hỏng bước lên nước, chính mình cũng đừng không cách khác, chỉ có thể tạm thời trông cậy vào hắn. Cho nên hiện tại còn không phải lúc trở mặt, nếu là cùng hắn thật quyết liệt, bị hắn xách về Vọng Long Thôn liền không xong, chỉ sợ chính mình đừng nghĩ đang thoát đi địa chủ ra. Vì sau này tự do, hắn còn cần nhẫn lại, hắn còn cần cố gắng. Chương 12 Mỹ Hảo Nguyện Vọng, thoát thai hoán cốt. Chương 12 Mỹ Hảo Nguyện Vọng, thoát thai hoán cốt. Lý Nhị Cẩu tại lúc trước bức bách Man Nhu đem tiền cho mình thời điểm, kỳ thật liền trong lòng kế hoạch tốt, số tiền này cuối cùng vẫn muốn cho Hoàng Bá Thiên, sở dĩ hắn buộc lên đắc tội Hoàng Bá Thiên phong hiểm, chính là vì dùng số tiền này đến phục chế. Sở dĩ dùng cái này biện pháp cực đoan, thật sự là hắn căn bản tiếp xúc không đến vật như vậy à, đây cũng là không có biện pháp, nhiều ngày đến nay, trong lòng của hắn minh bạch một việc, muốn về sau sống thật khỏe, không có tiền là không được. Đây vốn chính là chính mình bùng vẫy dành sự số tiền, chính mình lấy ra phục chế cũng không thể gỡ trách nhiều, mặc dù là phòng chế tiền, cũng coi là hắn không có thua thiệt đến, chí ít vẫn là đạt được chính mình nên được đến một phần kia. Hắn xuất ra tấm gương, đem bạc ném tới bên trong, rất nhanh liền xuất hiện hai phần, nhìn xem chính mình khoản tiền thứ nhất, trong lòng của hắn đối với về sau tràn đầy hy vọng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ngày sau chính mình thoát khỏi địa chủ ra, liền mua chút gà vịt ngỗng nuôi sống, những vật này có thể đẻ trứng, đến lúc đó kê sinh trứng, đẻ trứng gà, lặp đi lặp lại tuần hoàn xuống dưới, chính mình liền sẽ không bị đói bụng đến, nếu là mình có thể nhiều tích lũy chút tiền, có lẽ còn có thể mua cho mình một cái căn phòng. Đến lúc đó tại đem Thúy Hoa một cưới, vợ con nhiệt kháng đầu, cả đời này chẳng phải là mỹ. Mang theo vô tận mỹ hảo kỳ vọng, hắn đem tiền tồn tiến trong gương đồng, nguyên trang tiền bỏ vào trong ngực, hắn lập tức lại đi cho Ngô A Bà chọn lấy tam đại thùng nước trở về, lúc này mới trở về gian phòng của mình. Hắn chân trước mới vừa tiến vào trong phòng, liền nghe có người phịch một tiếng đem cửa phòng của mình đá văng. Người vừa tới không phải là người khác chính là Hoàng Bá Thiên. Trên mặt hắn mang theo vẻ ngoan lệ, xem xét chính là không có hảo ý. A Lý Nhị Cẩu tự nhiên biết Hoàng Bá Thiên mục đích, trong lòng của hắn mặc dù phẫn hận, làm sao giờ phút này tuyệt đối không phải lúc trở mặt, hắn lập tức móc ra trên người bạc, lập tức liền đối với Hoàng Bá Thiên ném tới. Nhìn thấy có cái gì bay tới, Hoàng Bá Thiên phản xạ có điều kiện một thanh nhận lấy, đại hắn thấy là bạc, trên mặt biểu lộ trở nên nổi lên nghi ngờ. Lý Nhị Cầu không đợi hắn nói chuyện, đã đoạt trước nói, lại thiếu ra, tiền này ta cầm qua đã nghiền, cũng không có muốn chiếm làm của riêng, dù sao thứ này đối với ta mà nói không có cái gì dùng, cái này không che nóng hổi, ta còn tìm nghĩ rảnh rỗi đem nó đưa cho ngươi, ngươi vừa vặn tới, liền trực tiếp cho ngươi đi. Hoàng Bá Thiên ước lượng một chút trong tay bạc, Man Nhu nói cho hắn biết cho hai lượng, số lượng đối với, cái này có chút kỳ quái, cái này Lý Nhị Cầu thật chính là vì nóng hổi, qua đã nghiền. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu hai mắt, trong con mắt kia mặt một mảnh chân thành. Chính mình trách lầm hắn, Hoàng Bá Thiên lâm vào bản thân trong hoài nghi, bất quá trong lòng nghĩ đến, cái này Lý Nhị Cầu từ nhỏ đến đại đô chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền, trong lúc nhất thời xúc động cũng phi thường có khả năng. Tiểu tử này thế nhưng là chính mình cây dụ tiền, ngày sau còn trông cậy vào hắn cho mình nhiều kiếm một chút tiền đâu, chính mình còn trông cậy vào hắn để cho mình đem tiền lắc tại lao ra tử trên mặt đâu. Nhất niệm đến tận đây, hắn khuôn mặt đen kia lập tức mạnh gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn đi đến Nhị Cầu tử trước người, vỗ Lý Nhị Cầu bả vai nói: ta chính là tới nhìn ngươi một chút, thương thế thật là không có có tốt, có tiền hay không không quan trọng, nhà ngươi đại thiếu gia ta là người thiếu tiền sao? Ta chỉ là sợ ngươi niên kỷ còn nhỏ nắm chắc không nổi, a dù sao tiền loại vật này, tại kẻ có tiền trong tay không quan trọng, tại các ngươi loại người này trong tay, chính là tai họa à, vạn nhất ngươi nhiễm lên chuyện gì đó không hay, trong nháy mắt hôi phi yên diệt cũng có thể. Ta chính là cho ngươi tổn lấy, chờ ngươi ngày sau trưởng thành, tại giao cho ngươi. Lý Nhị Cầu trong lòng làm sao không biết tính toán của hắn, thế nhưng là vì tự do, cũng không mạch trần hắn dối trá diện mục, hắn một mặt không quan trọng nói: Nhị Cầu sinh là người hoàng gia, chết là hoàng gia quỷ, Nhị Cầu tiền chính là hoàng gia tiền, cho nên tiền này cho đại thiếu gia là hẳn là. Chỉ là nói đến đây, hắn lộ ra một bộ khó xử bộ dáng. Hoàng Bá Thiên nghe nói như thế rất là hưởng thụ, cảm giác cái này Nhị Cầu tử còn không tính quá ngu, trong lòng nhất sảng, nhân tiện nói: không cần lề mề chậm chạp, có chuyện gì liền lớn tiếng nói ra, đại thiếu gia cho ngươi làm chủ. Lý Nhị Cầu chính đang chờ câu này, hắn lập tức nói: đại thiếu gia, ngươi cũng biết, nhỏ thân phận hèn mọn, không cầu cái gì đại phú đại quý, chỉ mong nhìn qua kiểm tra cái kia dùng mệnh đổi lấy tiền, nói như vậy trong nội tâm của ta sẽ có một loại vinh quang cảm giác, dạng này cũng sẽ khích lệ ta, để cho mình biến càng có thể bị đánh, cũng tốt cho đại thiếu gia kiếm tiền nhiều hơn. Hoàng Bá Thiên trong lòng buồn cười, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là một kẻ ngốc, bất quá cái này tiểu yêu cầu hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt, dù sao người ta nói đều nói đến loại trình độ này, nếu là chính mình nhẫn tâm phản bác chẳng phải là quá mức bất cận nhân tình, trọng yếu nhất chính là tiểu tử này đến một lần khí không xuất công không xuất lực làm sao bây giờ, người ta đánh khó chịu ai còn cho ngươi tiền thưởng đâu, cũng không phải lấy đi không trả về. Nhất niệm đến tận đây, hắn nhẹ gật đầu, giả trang ra một bộ cực kỳ hào phóng bộ dáng nói: ta còn tưởng rằng là việc đại sự gì, chút chuyện nhỏ này đương nhiên không có vấn đề, ngươi tốt nhất biểu hiện, chờ ngươi thiếu gia ta làm tới võ sư, liền đem ngươi mang theo trên người, để cho ngươi cũng đi theo thiếu gia ta cùng một chỗ uy phong uy phong. Lý Nhị Cầu nhìn thấy Hoàng Bá Thiên cái kia mặt mày hớn hở bộ dáng, thực tình muốn quất hắn hai cái to mồm: đi theo ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ta vẫn là không có thèm đâu, ta Lý Nhị Cầu nhất định phải thoát đi các ngươi hoàng gia ma chảo mới được. Hắn cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười trái lương tâm nói: đa tạ đại thiếu gia. Hoàng Bá Thiên rất hài lòng gật đầu nói: tốt, không có việc gì không cần đợi, nhiều hơn tu luyện mới có thể chịu đánh. Nói xong lời này, hắn cũng không còn phản ứng Lý Nhị Cầu, hát tiểu khúc liền xoay người rời đi. Những ngày tiếp theo, Lý Nhị Cầu 2-3 ngày liền sẽ ra sân một lần, mỗi một lần đều sẽ đánh thành đầu heo, cũng may mỗi một lần hắn lại so với lần trước càng thêm càng đánh. Sau khi trở về, hắn liền sẽ tiến vào phòng chế canh trong thùng âm, nhiều lần, trong thùng thuốc mặt dược tính giảm bớt, hắn liền sẽ đem trong ấm sát thuốc mặt dược dịch đổ vào thùng thuốc bên trong. Cái này phòng chế dược dịch hiệu quả so nguyên trang mạnh lên rất nhiều, lại thêm trên người hắn thần bí khí thể không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn, để hắn thể trạng càng ngày càng cường tráng đứng lên, lực lượng cũng lớn hơn một chút. Thời gian vội vàng, đảo mắt chính là thời gian 3 tháng. Lý Nhị Cầu từ trong thùng thuốc mặt đi ra, trong lòng không khỏi cảm thán, thuốc này trong thùng dược tính cơ hồ hao hết, trong ấm sát thuốc mặt thuốc cũng không có, đáng tiếc những vật này bị phục chế qua, hắn cũng vô pháp tại phục chế một lần. Cũng may, hắn hiện tại đã phi thường kháng đánh. Nhất làm cho hắn cao hứng là, đánh càng hung ác, xương cốt của hắn liền sẽ biến càng cứng rắn. Trước kia Man Nhu một quyền liền có thể đánh hắn răng rơi đầy đất, hiện tại chính là chúng vào Man Nhu 7 quyền 8 quyền đều xem nhẹ. Chỉ cần hắn không sử dụng Man Nhu chẳng kích, hắn căn bản sẽ không nhận trọng thương. Nếu như bây giờ đụng phải người quen, nhất định không ai có thể nhận ra hắn, lấy trước kia cọng lông phát khô, nhỏ gầy khô cạn Lý Nhị Cầu con đã không thấy, hiện tại Lý Nhị Cầu, kích cỡ đã dài đến 1m65, trên bụng cũng có 8 khối cơ bụng hình thức ban đầu. Sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, liền vẫn có chút đen, cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Trước kia mang theo vết nứt cùng một tầng cứng rắn kén tay cùng chân, cũng rút đi một tầng lão bì, biến non nớt một chút, mặc vào một thân võ quán quần áo luyện công, vậy mà cũng cùng người bên ngoài chênh lệch không phải quá nhiều, chí ít sẽ không bị người gọi là con. Có thể là bởi vì bị đòn quá nhiều, trong ánh mắt của hắn đều mang một cố vẻ kiên nghị. Mặc dù như vậy, trong lòng của hắn minh bạch, muốn trở thành một tên võ sư, triệt để thoát ly địa chủ gia, hắn còn rất dài một đoạn đường muốn đi, cho nên hắn còn cần cố gắng. Nhất làm cho hắn sầu bi chính là, hiện tại chính mình mặc dù kháng đánh, không làm gì được biết được một chút công phu quyền cước, hắn đã từng nếm thử vụng trộm học tập những người kia chiêu thức, đáng tiếc học được cũng bất quá là da lông mà thôi. Đồ hữu kỳ hình thôi, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, võ công loại vật này là muốn từ trong ra bên ngoài tu luyện, muốn trở nên lợi hại, tất yếu tu luyện nội ra công pháp. Chương 13 trò hay mở màn, cơ hội tới chương 13 trò hay mở màn, cơ hội tới Lý Nhị Cầu trong lòng minh bạch, có Hoàng Bá thiên tại, dù cho chính mình dùng tiền cho quán chủ, cũng là hưởng phí, đồng thời hắn mặc dù góp nhặt một chút tiền, tính toán, cũng chỉ có không đến 50 lượng mà thôi, đây đối với hắn tới nói, mặc dù là một khoản tiền lớn, làm sao đều không đủ nộp học phí, chính là một năm này tiền ăn đều không đủ dùng. Cho nên, hắn chỉ có thể bỏ đi võ quán con đường này. Càng nghĩ, hắn tạm thời cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi. Đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy rất nhiều trên mặt người đều treo dáng tươi cười, giống như xảy ra cái gì cao hứng sự tình, hỏi thăm một cái quyền sư, thế mới biết, nguyên lai hôm nay quán chủ sinh nhật, xin mời tất cả mọi người đi rạp hát xem kịch. Hắn còn chưa bao giờ nhìn qua đùa giỡn, ngược lại là thường nghe những quyền sư kia bọn họ nhắc lên, thư sinh gì cứu được tiểu xà, ngàn năm đằng sau xà tinh báo ân, hồ ly yêu thư sinh loại hình bộ vật. Nghe hắn cũng rất tò mò, yêu quái không dọa người sao, làm sao có thể cùng người cùng một chỗ đâu. Vừa nghĩ tới nhân cùng yêu cùng một chỗ, hắn liền toàn thân thẳng lên nổi da gà. Hắn hiện tại 16 tuổi, đáng tiếc, nhưng lại không biết sinh nhật của mình là có một ngày, dù sao lấy trước ở địa chủ nhà làm việc, có thể còn sống cũng không tệ rồi, còn tìm nghĩ cái gì sinh nhật, đơn giản chính là người si nói ngọng. Tại trong võ quán, mỗi ngày du tẩu tại mọi người ở giữa, trừ bị đánh, kỳ thật hắn cũng học được rất nhiều chính mình không hiểu tri thức, tỉ như đi nhà xí, bọn hắn vậy mà dùng giấy, vật kia mềm nhũn, rất dễ chịu, trước kia hắn đều là ở trên núi tùy tiện tìm khối thạch đầu xong việc, mỗi ngày cái mông đều sẽ đau rát. Hắn còn biết, bên ngoài có chuyên môn dạy người biết chữ địa phương, đó là hắn muốn đi nhất địa phương, đáng tiếc Hoàng Bá Thiên căn bản không để cho mình rời đi võ quán, bất quá hắn quyết định, sớm muộn cũng có một ngày, hắn nhất định phải học tập biết chữ. Thế giới bên ngoài giống như rất đặc sắc, làm sao nơi đây như là lồng giam, hôm nay đã có cơ hội ra ngoài, hắn tự nhiên cao hứng không thôi. Cửa võ quán, tất cả quyền sư đều tập trung ở nơi này, liền ngay cả phòng bếp Trương Đại Náo Đại cũng đều tới. Quán chủ nhìn thấy những người này, rất cao hứng đối với mọi người tuyên bố hôm nay ta mời mọi người xem kịch, ăn cơm, không say không về. Tất cả mọi người cao hứng kêu lên, trong miệng hô to, quán chủ bá khí. Sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp liền xuất phát, quá nhiều người, chừng 50, 60 người, cho nên Lý Nhị Cầu cũng không có thấy Hoàng Bá Thiên thân ảnh, trong lòng ngược lại là cao hứng. Lý Nhị Cầu còn là lần đầu tiên xem kịch, trên sân khấu người lại nhảy lại hát, mặc dù hắn nhìn không biết rõ, hay là nhìn say sưa ngon lành, chính là hình cái náo như sao. Một cái trình diễn xong, trên đài người liền sẽ mượn lúc rảnh rỗi này, cho mọi người làm cái gánh xiếc, những người kia chiêu thức mới lạ, nhảy lên cao khoảng một trượng thấp, nhìn Lý Nhị Cầu trợn cả mắt lên. Hắn không nghĩ tới người có thể nhảy cao như vậy. Sau đó diễn đoạn này đùa giỡn liền có ý tứ, giảng thuật một nhóm lớn người vây công một môn phái, trong môn phái tất cả mọi người không địch lại, cuối cùng một cái quét rác lao đầu lại là người mang võ công tuyệt thế cường giả, hắn vừa ra tay, đem địch nhân đánh cho hoa rơi nước chảy, cái kia nội dung đặc sắc nhìn Lý Nhị Cầu đều vỗ tay bảo hay. Bóng đêm đen sớm, bất chi bất giác đến nhị canh tiền, mọi người cũng nhìn mệt mỏi, quán chủ liền chào hỏi mọi người đi tiểu lâu uống rượu, nghe được ăn uống, Lý Nhị Cầu càng tinh thần tỉnh táo, đã sớm nghe những quyền sư kia nói, tiểu lâu thịt rượu cỡ nào ăn ngon. Võ quán đồ ăn cùng người ta so ra chính là thức ăn cho heo. Hôm nay rốt cục có thể may mắn nếm thử. Cách đó không xa, Hoàng Bá Thiên trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt, vì sao? Thông qua nội bộ tin tức, hắn biết y quán đêm nay sẽ đến một nhóm bồi nguyên cố bổn đan, chính là cho võ giả bồi nguyên cố bổn, gia tăng khí lực vật chân quý, vật này khan hiếm, có giá trị không nhỏ, vẫn luôn có tiền mà không mua được. Nếu như đêm nay không đi cứ mua, đám tiếp theo không biết muốn chờ đợi khi nào mới có. Thế nhưng là sư phụ sinh nhật, chính mình nếu là vắng mặt, khó tránh khỏi sẽ chọc cho sư phụ sinh khí, sư phụ người này tương đối hẹp hòi, đến lúc đó nếu là cho mình làm khó dễ liền không xong. Cho nên hắn mới có thể đặc biệt xoắn xuýt, trong lòng khó mà lấy hay bỏ, vào thời khắc này, hắn liền thấy được cách đó không xa Nhị Cầu tử, nhìn thấy gia hỏa này vậy mà cũng đắc ý cùng mình cùng một chỗ xem kịch, trong lòng của hắn có chút buồn bực, nghĩ thầm ngươi thân phận gì cũng xứng cùng ta ngồi cùng một chỗ. Ngay tại hắn muốn kiếm cơ răn dạy một chút gia hỏa này thời điểm, đầu bên trong bỗng nhiên linh quang lóe lên, là, chính mình làm sao lại không nghĩ tới, chính mình không có thời gian. Có thể cho tiểu tử này đi a về phần lo lắng hắn tham ô tiền bạc cùng đang lượng, đó là không có khả năng, đại hạ pháp luật tàn khốc, loại tình huống này bị bắt sau khi trở về đều muốn rút gân luật ra, đặc biệt là cái này Nhị Cầu tử nhắc như chuột, cho hắn mấy cái lá gan cũng là không dám. Nhất nghiệm như vậy, hắn không chút do dự đứng dậy hướng Nhị Cầu tử bên người đi đến. Ngay tại Lý Nhị Cầu trong lòng đắc ý huyễn tưởng đồ ăn kia như thế nào ăn ngon thời điểm, một cái đại thủ đập vào đầu vai của hắn, hắn nhìn lại, lại là Hoàng Bá Thiên gia hỏa này. Trong lòng của hắn lộn bột một tiếng, có loại cảm giác không ổn. Liên thấy Hoàng Bá Thiên trên mặt lộ ra một tia thâm trầm dáng tươi cười đối với hắn nói ra, Nhị Cầu tử, một hồi ta muốn đi tiểu lâu bồi sư phụ ăn cơm, có một kiện đặc biệt chuyện trọng yếu cần ngươi đi làm cho ta. Ngươi cũng biết, ta là cỡ nào coi trọng ngươi, việc này với ta mà nói phi thường trọng yếu, không có so ngươi càng làm cho ta tín nhiệm người. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm cái này Hoàng Bá Thiên công pháp không tăng trưởng, da mặt này càng ngày càng dày, lừa dối người bản sự cũng càng ngày càng lợi hại, thật coi chính mình là 3 tuổi tiểu hài tử a, chính mình không đi được là thật, nhưng là nâng lên tín nhiệm hai chữ, chỉ sợ hắn chính mình cũng không tin đi, còn không phải tìm không thấy những người khác, chỉ là vừa nghĩ tới tiểu lâu đồ ăn, tim của hắn liền không khỏi co lại rút. Hắn ý đồ tranh thủ một chút nói đại thiếu gia, cảm tạ tín nhiệm của ngươi, thế nhưng là tiểu lâu bên kia, ta không đợi hắn nói xong, Hoàng Bá Thiên sắc mặt liền thay đổi, trong lòng nổi nóng, nghĩ thầm ngươi thân phận là gì, vậy mà cũng muốn đi tiểu lâu ăn cơm, nghe cái đùa giỡn chính là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận. Hắn vội vàng dừng lại Lý Nhị Cầu lời nói, thanh âm hừ lạnh nói, Nhị Cầu tử, một cái cơm mà thôi, chờ ngươi cho thiếu gia ta làm xong sự tình, ta đơn độc xin ngươi đi tiểu lâu ăn tiệc, thiếu gia làm việc ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Lý Nhị Cầu trong lòng nghĩ chửi mẹ, nghĩ thầm ngươi cái này móc bị chết, còn có thể mời ta, lừa phỉnh ta ngược lại là có thể, làm sao giờ phút này nếu là chính mình còn cự tuyệt, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Trong lòng của hắn phiền muộn, chỉ có thể thỏa hiệp nói, không biết thiếu gia có gì phân phó. Nghe được Lý Nhị Cầu chịu hỗ trợ, Hoàng Bá Thiên sắc mặt mới có chút chuyển biến tốt đẹp, nói hôm nay y quán tới một nhóm thuốc, tên là Bối Nguyên Đan, ngươi đi giúp ta xếp hàng mua 10 khỏa trở về. Vật này một viên 10 lượng bạc, nặng, nơi này có 100 lượng bạc, ngươi lại hảo hảo thu về. Lý Nhị Cầu thực tình không nghĩ tới gia hỏa này sẽ như vậy yên tâm để cho mình đại biểu chuyện lớn như vậy, 100 lượng bạc à, giờ phút này trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, tiểu lâu gì ăn cơm đều không trọng yếu. Chương 14 một nước tiểu mối thù, hữu chỉ thần cái chương 14 một nước tiểu mối thù, hữu chỉ thần cái Lý Nhị Cầu tiếp nhận bạc cất vào trong lực, thuận miệng hỏi, thiếu gia, cái này Bối Nguyên Đan là cái gì? Có làm được cái gì? Hoàng Bá Thiên sắc mặt lạnh lẽo nói đây không phải ngươi nên biết sự tình, nhớ kỹ, trung thực làm việc, không nên hỏi không nên hỏi, không nên nghe đừng nghe, không nên nhìn cũng đừng nhìn, tốt thời gian không còn sớm, ngươi nhanh, đừng chậm trễ đại sự của ta. Nói, hắn đối với Lý Nhị Cầu phất phất tay, trên mặt có vẻ mong mỏi. Lý Nhị Cầu nhếch miệng, thực tình muốn cho hắn hai cái to mồm, bất quá vừa nghĩ tới bạc, còn có đan dược kia, liền bất giận rất nhiều, mặc dù không biết cái này Bồi Nguyên Đan tác dụng, nghĩ đến cũng là không sai đồ tốt. Dù sao mình có thể phục chế, chính mình phần kia là trốn không thoát. Hắn một mặt ý cười, liền hướng bên ngoài chạy tới, sắp đến cửa ra vào, tìm mấy người hỏi thăm một chút ý quán đường, liền xuất phát. Bóng đêm đen sớm, giờ phút này trong trấn cũng rất ít có người đi lại, cũng may trên trời còn có nửa tháng răng, không đến mức hoàn toàn tối xuống tới. Toàn bộ thiên cầu trấn hiện lên hình chữ nhật bộ dáng, trên đường lớn đều là trong trấn tốt nhất bên ngoài, rượu di phường, song bạc, bách hoa lâu loại hình, đó là đầy đủ mọi thứ. Loại địa phương này bề ngoài khá lớn, cũng sẽ ở trước cửa phủ lên vài ngọn đèn lồng, cũng coi là cho trong đêm tối thêm chút sắc thái cùng quang minh. Lý Nhị Cầu bước chân vội vàng, song bạc bên trong ồn ào náo động, trong tiểu quán ồn ào, bách hoa lâu trước có hoa nhánh pháp phối nữ tử không ngừng đối với người đi đường qua lại mắc. Một người dáng dấp xinh đẹp tỉ tỉ ngăn cản hắn, cái kia non mềm tay nhỏ bắt hắn lại cánh tay, liền phải đem hắn hướng bách hoa lâu bên trong túm đi. Lý Nhị Cầu chỗ nào được chứng kiến cảnh tượng này, cái kia non mềm tay nhỏ để hắn chỉ cảm thấy toàn thân lắc một cái, một cỗ sảng khoái tràn ngập ra, hắn ngay lập tức mặt sắc đỏ bừng, một thanh hất ra nữ tử kia tay nhỏ, lập tức bước nhanh hơn, hướng phía trước nhanh chóng đi đến, bộ dáng có chút chật vật. Từ nhỏ đến lớn hắn còn tiếp xúc qua nữ nhân, càng không có nữ tử sở qua chính mình, càng đừng đề cập nhìn thấy nhiều như vậy nữ nhân ở cùng nhau, các nàng mặc hoa lệ, trên thân thơm ngào ngạt, từng cái đều phi thường xinh đẹp, đem hắn tiểu tâm can làm phụ trực ngày. Ha ha ha, ha ha ha, các ngươi nhìn tiểu tử ngốc kia, hắn chạy thật nhanh a. Cắt, ta nhìn hắn giống như một con chó a. Lý Nhị Cầu giờ phút này tim đập rộn lên, nghe được những nữ nhân kia chảo phúng, cũng không muốn để ý tới, đều nói nữ nhân là lão hổ, hắn lần này xem như gặp được, các nàng không chỉ có muốn ăn thịt người, càng có thể khiến người ta toàn thân phát run a, hắn cơ hồ là chạy trước rời đi, cũng không dám lại quay đầu nhìn lại một chút. Cách xa bách hoa lâu, hắn mới tay run run, tìm tới một cái đen cô đông chân tượng, móc ra dưới hông đồ vật, đối với nơi đó chính là một trận mánh liệt tỷ. Xưa cái chân, là ai a, là ai thất đức như vậy? U ám phía dưới, đột nhiên đứng lên một người mặc quần áo rách nát tên ăn mày này đầu tóc rối bời tựa như nổ tung mở dạng, một con mắt bình thường, một con mắt ra bên ngoài dùng sức, cũng không biết hắn đến cùng hướng chỗ nào nhìn. Tên ăn mày này sinh cao lớn thu kệch, mặt mũi tràn đầy hung tướng, một tay cầm phá côn, một tay cầm cái thiếu gốc dạ chén bể, trong chén kia mặt còn dư một chút tàn cháo, tàn mát ra thiêu hương vị, rất là hung người. Giờ phút này hắn trừng trong mắt nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói sữa cái chân, ngươi thế nào hướng trên thân người đi tiểu, ngươi có biết hay không ta là ai, có phải hay không không muốn sống? Lý Nhị Cầu có chút mắt trợn tròn, vừa mới xuất ruột, đem cô đông hắn cũng không có nhìn kỹ, chỗ nào nghĩ đến tường này dễ có người à, hắn tự biết đối lý, lập tức cười theo nói ra, có lỗi với, ta cũng không biết có người à, ta cái này bất tài đi tiểu một nửa, không được, ngươi chờ ta một chút, chờ ta tiểu xong hai ta đang nói chuyện. Lý Nhị Cầu thực tình bất đắc dĩ, lập tức xoay người sang chỗ khác tiếp tục mở nước tiểu, bất quá bị người như thế giật mình, cũng cảm giác chính mình vật kia có chút như nôn ra, đi tiểu đều không có kình, nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Nhị Cầu khóc không ra nước mắt, ra tên ăn mày nhìn thấy Lý Nhị Cầu như vậy qua loa, lập tức liền nổi giận, lớn tiếng trách cứ, hoát con ngươi là không biết ta trên giang hồ danh hảo, cựu chỉ thần cái, đại danh đỉnh đỉnh cựu chỉ thần cái biết không, ngươi xem một chút lão tử, lão tử chính là cựu chỉ thần cái. Lý Nhị Cầu nhìn về phía hắn, một mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm ai biết ngươi là cái gì cái à, chính là cái chung cái cùng ta có quan hệ gì, ta cũng không muốn gia nhập cái bang. Lại nói liền ngươi cái dạng này, còn không chống đỡ được ta đây, có cái gì tốt gào to, không phải liền là đi tiểu ngươi một thân sao, cùng lắm thì để cho ngươi nước tiểu trở về không phải. Nhìn thấy cựu chỉ thần cái một mực trách trách hô hô, hắn vừa định nói chuyện, liền nghe trong hắc ám có một cái âm tàn sắc nhọn thanh âm nói ra, đáng chết, cựu chỉ thần cái, có thể tính tìm tới ngươi. Trong bóng tối, một đạo ánh sáng chói mắt thoáng hiện, trong hắc ám một thanh kiếm sắc đánh tới, chỉ nghe thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, một đạo máu tươi liền băng đến Lý Nhị Cầu trên khuôn mặt. Ai nha một tiếng hét thảm, từ cựu chỉ thần cái trong miệng hét to lên, lại là một kiếm chém bị thương người này đầu vai. Trong hắc ám, hắn nhìn thấy cựu chỉ thần cái đầu vai huyết nhục quay cuồng, không ngừng chảy máu. Lại nghe cựu chỉ thần cái lớn tiếng gào to nói sữa cái chân, nô lão cựu, không phải liền là trộm nhà các ngươi một chút đồ vật sao? Về phần truy sát ta hơn nghìn dặm còn không bỏ qua, lão tử liều mạng với ngươi. Tên kia nô lão cựu tức giận nói, cựu chỉ thần cái, ngươi đánh dám, ngươi trộm thế nhưng là nhà ta tổ truyền bảo thư, đây chính là chúng ta tổ tông tập hợp đủ toàn cả gia tộc chi lực, bỏ ra trọn vẹn 1000 lượng hoàng kim mới mua về, vì cuốn sách này ngươi cũng đã biết chúng ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Hôm nay ngươi thức thời nói, liền mau trả lại, bằng không mà nói, chính là thiên lý và lý, ta cũng cùng ngươi thể không bỏ qua. Hai người đánh nhau phanh phanh vài tiếng, Lý Nhị Cầu thế mới biết, Cửu Chỉ Thần Cái xác thực không có nói sai, gia hỏa này quả thật có chút bản sự, xuất trưởng thời khắc, nó trên lòng bàn tay có cương phong gào thét mà ra, phá mặt người gò má. Đấu mấy lần, có lẽ là Cửu Chỉ Thần Cái có thương tích trong người, lại có lẽ vừa mới vết thương phát đau nhức, thanh âm hắn có chút phát run nói, sữa cái chân, ta cũng không tin không bỏ rơi được ngươi, ta chạy. Chỉ gặp hắn dưới chân đột nhiên chĩa xuống đất, lập tức mượn nhờ nguồn sức mạnh này, trong nháy mắt bay lên trời, lập tức nhìn thấy hắn chân trái đạp bụi phải, tại bầu trời đêm đen như mực lưu lại mấy sợi cho bụi sương mù, liền dần dần từng bước đi đến mà đi, tốt một cái khinh công thân pháp, Lý Nhị Cầu cảm thán không thôi. Nô lão Cửu cũng nghiêm túc, trong miệng quát to, chớ đi, liền xem như chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, không chết không thôi. Đừng dưới bầu trời đêm, chỉ để lại mấy cái tàn ảnh, vừa mới đánh nhau hai người liền biến mất không thấy gì nữa chim. Lý Nhị Cầu có chút mắt trợn tròn, chiến đấu này đến nhanh, đi cũng nhanh. Vừa mới kinh lịch tựa như giống như mộng ảo, trong lòng của hắn nghĩ đến, đây coi là không tính là một dội nước tiểu đưa tới với hắn. Nếu không phải trên mặt đất lưu lại tràn đầy vết rách phiến đá, hắn thật muốn coi là hết thảy đều là ảo tưởng đâu. Ngoan ngoãn, hắn cúi đầu nhìn lại, vừa mới bị Cửu Chỉ Thần Cái dẫm lên bay lên cái chỗ kia, toàn bộ tảng đá xanh hiện lên mạng nện hình dạng nổ bể ra đến, điểm trung tâm phương viên hơn một xích bên trong vậy mà đã thành bột phấn bình thường đá vụn. Bằng vào hắn nhiều năm bị đánh kinh nghiệm, một cước này chí ít có 700 cân lực lượng không thể. Ngoan ngoãn, cái này Cửu Chỉ Thần Cái không có gạt người. Đúng là cao thủ a, còn tốt không cùng hắn động thủ, nếu không chính là hắn tại kháng đánh, cũng không chịu được nổi 700 cân lực lượng, xương cốt ít nhất phải đoạn tận mấy cái, nhất niệm như vậy, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, ngày sau vô luận như thế nào, đều muốn tiện trí giúp người, không thể nói trước lúc nào liền đụng. Phải một cái bề ngoài nhìn qua không ra thế nào, trong xương cốt mạnh mẽ thất cao thủ a chương 15 thần tiên đạo sĩ, vô danh bảo thư chương 15 thần tiên đạo sĩ, vô danh bảo thư Loan Nguyệt Như Câu, Lý Nhị Cầu sợ hai thán phục Cửu Chỉ Thần Cái lợi hại, hắn nhìn bốn bề vắng lặng, lập tức đem trong ngực trăm lượng văn ngân móc ra, ném vào trong gương phục chế đứng lên. Để hắn ngoại ý muốn chính là, bất quá một hồi thời gian liền rơi xuống ra hai phần ngân lượng. Trong lòng của hắn cao hứng, đem chính mình một phần kia ném vào trong gương tổn chữ đứng lên, tính toán một chút, tính cả một phần này, hắn vậy mà cất 150 lượng bạc, nghĩ đến thoát ly hoàng lão tài nhà, số tiền này đủ có thể khiến hắn cùng Thúy Hoa hạnh phúc hết cuộc đời đi. Nhất niệm như vậy, hắn không khỏi cười ngây ngô đứng lên, nhìn xem bóng đêm, hay là nhanh ý quán, nếu như bỏ qua thời gian, Hoàng Bá Thiên tất nhiên sẽ không theo hắn từ bỏ ý đồ a không tại nhiều mớn, hắn vội vàng hướng ý quán chạy nhanh mà đi. Đêm đen đen, thiên cầu trấn lôi vào. Có một người sôi động từ nơi khác mà đến, đi đi đi, du lịch du lịch du lịch, bất học vô thuật ta không phát sầu, gặp người không nói lời thật lòng, lao hổ ngoài miệng ta lao chút dầu. Đường đi hắc ám phía trên, một đạo nhân ăn mặc nam tử, cầm trong tay bắt quái phan, bắt một cái giỏ trúc lớn, đẩy cái xe đẩy nhỏ, vừa đi vừa trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Có thể thấy được bắt quái phan, một mặt vẽ lấy âm dương đồ cùng bắt quái, một mặt viết ba chữ to, nô thần tiên. Lại nhìn cái kia trong giỏ trúc mặt trong túi, cũng không biết đựng cái gì đồ bẩn, trên xe đẩy nhỏ mặt cắm đốt trúc đường, trong chóng nhỏ, các loại vẽ đầy phù chú lá bùa dán chỗ nào đều là. Còn có rất nhiều bản vẽ, thư tịch, lại còn là cái bán hàng đạo sĩ. Chính cao hứng ở giữa, đạo sĩ liền thấy phương xa có hai người ngươi đuổi ta đuổi mà đến, hắn ai ra má ơi một tiếng nói, ai ra, các ngươi muốn đánh muốn giết có thể đi nơi khác, bản đạo ra nhưng không có đắc tội các ngươi nhà. Người này a càng lo lắng cái gì, liền càng trêu chọc cái gì, hai người kia một cái đánh một cái chạy, hô a thanh âm không ngừng, nghĩ đến đánh nhau kịch liệt, giữa không trung vậy mà không ngừng có máu tươi phiêu ra, là ai cũng không biết. Mắt thấy tới gần, đạo sĩ mới nhìn ra đến, một người kia mặc rách dưới, chính là một tên ăn mày bộ dáng. Người này chính là bị Lý Nhị Cầu tì một thân nước tiểu Cửu Chỉ Thần Cái, phía sau nam tử áo đen kia chính là đuổi giết hắn Ngô lão Cửu. Giờ phút này một cỗ gió nhẹ thổi tới, một cỗ mùi nước tiểu khai thuận gió mà tới, đối với đạo sĩ đập vào mặt. Đạo sĩ ngửi được mùi khai, sắc mặt biến hóa, thật xa liền nắm cái mũi, một mặt ghét bỏ nói, tình huống như thế nào, kẻ ra quần túi con không thành, làm sao lớn như vậy mùi nước tiểu khai. Tên ăn mày kia lỗ thai linh mẫn, nghe đạo sĩ lời nói, đống cảm giác bị cốt nói, vậy đạo hữu, không phải chính ta nước tiểu, nói ra ngươi khả năng không tin, ta là bị người tì một thân nước tiểu, sữa cái chân. Tuổi còn trẻ khả năng tức giận điên rồi, sát thực tốt ao. Cái này Cửu Chỉ Thần Cái cũng là kỳ nhân, đều loại thời điểm này còn muốn vì mình danh dự biện hộ, quả nhiên là cái diệu nhân. Đạo sĩ nghe chút, còn tưởng rằng là người áo đen nước tiểu, không khỏi hắc hắc nói có đúng không, ta nói người kia, người đi tiểu người một thân, còn muốn truy sát người ta, có phải hay không có chút quá phận, làm người muốn phúc hậu, không cần cả ngày chém chém giết giết, tất cả mọi người là người trưởng thành, không bằng ngồi xuống pha ấm trà, hảo hảo nói một chút. Đúng sai tự có phán đoán suy luận, giang hồ không phải chém chém giết giết, nói xong, mọi người ngày sau đều là bằng hữu ha không đẹp quá thay. Đạo sĩ túi, đừng rông dài, tại rông dài, coi chừng ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Nô lão Cửu vốn là trong lòng nổi nóng, giờ phút này nghe đạo sĩ kêu lời nói, càng là nháo tâm, liền lớn tiếng quát lớn. Đạo sĩ bĩu môi một cái, có chút không vui nói ngươi nhỏ tuổi, ngươi còn không thừa nhận, ta đây đều là lời lẽ chí lý, chờ ngươi đi đến giang hồ, liền sẽ rõ ràng. Hồng chân cuộn cuộn, ân oán tình cửu, bất quá một bầu rượu, một giấc mộng mà thôi, ngươi vừa lại không cần quá mức chấp nhất. Chính là tiểu tử, có chuyện hào hào nói, ngươi vì sao nhất định phải chém chém giết giết, tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ có cái gì không tốt nói? Không phải liền là cầm nhà ngươi một bản sách nát sao? Ta không phải nói cho ngươi bị ta đi nhà xí không cẩn thận chui đi sao? Ta cũng không phải cố ý, cùng lắm thì ta nhiều mua mấy quyển bồi thường cho ngươi liền tốt. Nô lão cựu tức giận nói, cựu chỉ thần cái, đừng lấn ta, ta tin ngươi cái quỷ, hôm nay ngươi không đem nhà ta tổ truyền bảo thư cho cầm bể, ta thể cùng ngươi không chết không nứt. Đạo sĩ giờ phút này nghe được một chút tư vị, suy nghĩ cả đường này, tiểu tử này không phải là bởi vì tỷ liệu sự tình, lại là có nguyên do khác, cướp đoạt người ta tổ truyền bảo bối, loại cừu hận này cực kỳ lợi hại, nhưng phải tránh né, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Đạo sĩ du lịch lăn lộn nhiều năm, tự nhiên biết bo bo giữ mình đạo lý, cho nên rất ngoan ngoãn lựa chọn ý miệng, nhìn xem hai người đấu kịch liệt, đánh phân khích, không khỏi xuất ra băng ghế nhỏ, lại rút một thanh hạt dưa một bên nhìn, một bên soi mói đứng lên. Nhìn một lát, lại nhịn không được miệng thiếu nói ta nói tên ăn mày lão ca, ngươi nhìn ngươi chân tay có cóng, dạng này chỗ nào có thể làm, một hồi không phải chúng chiêu không thể. Hắn vừa dứt lời, liền nghe tên ăn mày ai u một tiếng, cái mông bị người chặt một đao. Tên ăn mày cũng nổi giận nói đạo sĩ thúi, ngươi cái ô nha miệng, hôm nay nhìn lão tử không xốc ngươi bảy không thể. Lão cất cái một cái diều hâu xoay người, liền đến đạo sĩ trước người, vung tay lên, liền đem xe đẩy nhỏ kia lật ngược đi. Đạo sĩ trừng to mắt, lập tức nổi nóng nói ngươi cái đáng giết ngàn đao, ngươi ta không oán không cửu, ngươi liền bén ta sạp hàng, ta thiên cơ động, nô đạo tử tất nhiên cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Kỳ thật nô đạo tử cùng nô lão cửu cũng không nghĩ tới, cái này cửu chỉ thần cái tâm cơ rất nhiều, vừa mới hắn bén sạp hàng thời điểm, thần không biết quỷ không hay đem một bản phong cách cổ xưa, vô danh, tại bìa sách bên trên chỉ có một người ngồi xếp bằng tập tranh, ném vào những cái kia bản vẽ bên trong, vật này chính là cái kia nô lão cửu nhà tổ truyền bảo thư. Lão khất cái nhìn thấy mưu kế của mình thành công, không khỏi nội tâm vui vẻ, nhìn xem nô lão cửu, thầm nghĩ đến, tiểu tử thối, cha ngươi năm đó đem ta tình cảm chân thành như hoa lửa gạt đi, khiến ta cả đời không thích, yêu không chỗ theo, làm hại ta cả đời lẻ loi lưu quạng, ta đều không có oán hận cha ngươi, không có trả thù nhà ngươi liền rất cho mẹ ngươi mặt mũi. Ta chẳng phải trộm nhà ngươi một bản sách nát sao? Các ngươi càng để ý, ta liền càng cao hứng, các ngươi càng thống khổ, ta liền càng vui vẻ, ta chính là để cho các ngươi nhà tất cả mọi người thương tâm, đều gấp, để cho các ngươi cả một đời tìm không trở về quyển sách kia, tốt nhất phát hỏa bên trên miệng nổi bóng, gấp thẳng cô giáo, kéo không ra cho phải đây. Nhất niệm như vậy, lão khất cái đối với đạo sĩ hát nói, ngươi rủa ta thụ thường, ta vén ngươi sạp hàng, cái này chẳng phải hòa nhau sao? Đường giang hồ xa, hữu duyên gặp lại. Nói, hắn lại là hai chân đạp một cái, bay vút lên trời, ở trong bầu trời lưu lại cho bụi sương mù, được không tiêu sái. Nô lão cựu tức giận, giận dữ nói, thối tên ăn mày, chớ có lại chạy, chân trời góc biển, ta cũng không buông tha ngươi. Nô đạo nhân khỏe miệng co quắp động, hay là nhịn xuống muốn mắng ra miệng thô tục, cuối cùng vậy mà đối với mình quên lớn, ai, đều là giang hồ nhi nữ, ta vừa lại không cần quá mức so đo, phàm trần tục thế, đều có phiền não, ta không ưu sầu, ai có thể nhiễu. Lão đạo sĩ không hổ là lão đạo sĩ, tâm tình buồn bực lập tức tự lành. Chương 16 nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai chương 16 nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai Ngô đạo tử, đem từng quyển tập tranh, thư tịch ném tới trên xe đẩy, trong chóng nhỏ cùng chúc đường đều một lần nữa cắm tốt, gật gù đắc ý đi lên, vừa đi, bên cạnh lại nhắc tới đứng lên, đông tây nam bắc ta kiếm cơm, hãm hại lừa gạt ta sợ chủ nhất. Bóng lưng của hắn ở trong hắc ám dần dần từng bước đi đến, hướng trấn kia đường lớn, có sáng ngời địa phương đi đến. Lý Nhị Cẩu một bên chạy, một bên lau mặt bên trên máu, một bên không ngừng nói ra, thật sự là không may, khóc lóc om sòm nước tiểu, băng ta một mặt máu. Một hồi đến tìm một chỗ lau lau mặt mới tốt, bằng không mà nói, người khác còn tưởng rằng là ta đâu. Hắn vừa đi vừa chạy, sợ chậm trễ thời gian, cũng may y quán không phải quá xa, chờ hắn đi vào y quán trước, liền thấy y quán bên này lại có không ít người tại xếp hàng. Hắn vội vàng chạy tới, đêm hôm khuya khoắt, đám người xem xét hắn máu me đầy mặt, trên quần áo cũng không ít vết máu, đều là trong lòng giật mình, suy nghĩ ra hỏa này có phải hay không vừa mới làm xong bản án chạy đến, có thể là sơn lâm kia ác quỷ, thế là ngờ vực vô căn cứ bên trong, như là tránh né ôn thần giống như, mọi người nhao nhao lóe ra một con đường đến. Lý Nhị Cầu không rõ ràng cho lắm, nghĩ thầm còn có loại chuyện tốt này, trực tiếp tùy tiện đi tới, đi vào y quán trước, liền đem trên người trăm lạng bạc dòng đùng một chút, đập vào y quán trên mặt bàn. Cái kia y quán tiểu nhị giật mình, vội vàng hỏi nói vị tiểu ca này, ngươi muốn làm gì? Làm thận, nói đùa cái gì, ngươi nơi này là tiểu lâu à, còn làm thận, ta còn muốn xào lan hoa bầu dục đâu, đừng nói nhiều, cho ta đến 10 khỏa bồi nguyên cố bổ đan. Lý Nhị Cầu trong lòng đang khó chịu, nói chuyện liền gấp một chút. Hắn như thế một cái hô, càng giống là vừa vận phạm án phạm nhân, đám người trốn tránh, sợ rước họa vào thân. Tiểu nhị đã có chút bất đắc dĩ, lại có chút im lặng, chỉ cảm thấy tiểu tử này tuổi còn trẻ, trong khi nói chuyện không có chút nào một tia nhã nhặn, bất quá hắn biết những võ phu này chính là như vậy, không học thức, thật đáng sợ. Y dì quán tiểu nhị cũng sợ rước họa vào thân, không dám nhiều lời, nghĩ thầm hay là nhanh cầm đồ vật, đem ôn thần này đổi đi. Thế là hắn không do dự, lập tức xuất ra một cái hình vuông hộp, đưa cho Lý Nhị Cẩu nói nơi này chính là 10 khỏa bồi nguyên cố bổ đan. Lý Nhị Cẩu vừa muốn mở hộp ra xem xét, chỉ thấy tiểu nhị kia lấy rút khí, một thanh đè lại tay của hắn nói không nên ở chỗ này quan sát, chớ có phá hư quý củ. Lý Nhị Cầu nhìn tiểu nhị bộ dáng nghiêm túc, hắn hơi sững sờ, nghĩ thầm ta thế nào không biết quy củ này, Hoàng Bá Thiên cũng không có nói với hắn à, tính toán, dù sao y quán này cũng chạy không được, nếu như gặp người, Hoàng Bá Thiên tự nhiên sẽ tới đây tìm bọn hắn tính sổ. Nhất niệm như vậy, hắn gật đầu, không do dự, quay người liền rời đi. Mọi người thấy hắn sau khi đi, không khỏi nghị luận ầm ĩ, ở cách xa, Lý Nhị Cầu cũng không biết bọn hắn nói cái gì, bất quá nghĩ đến là không có cái gì lời hữu ích, đương nhiên hắn là không quan trọng. Phương giã chi địa, lại có mấy người đọc đến sách thánh hiển, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ bất quá là chuyện tầm thường, ai cũng đừng quá mức để ý, nếu không không phải cho mình tức chết không thể. Ngoài một cái, hắn lập tức đem đan dược hộp mở ra, liền thấy trong hộp thả ở 10 viên có thể có to bằng trứng bồ câu, mượt mà mập trắng đan hoàn, vật này mang theo một tia nhàn nhạt mùi thuốc, để cho người ta nghe thấy rất là dễ chịu. Nhìn xem đan hoàn một lát, nội tâm của hắn vui vẻ, chỉ cảm thấy viên đan dược này bán mắt như vậy, cũng không đơn giản, không chút nghĩ ngợi liền đem đan dược tinh cả hộp toàn bộ ném tới trong gương phục chế đi. Để hắn không có nghĩ tới là, đợi chừng một khắc đồng hồ thời gian, phòng chế đan dược mới ra ngoài, hắn nhìn xem đan dược, trong lòng kích động, phải biết một đầu dê nửa khắc đồng hồ thời gian liền có thể sao chép được, chính là Ngô A Bà chế biến thuốc thang, cũng không dùng đến một khắc đồng hồ, những đan dược này vậy mà phục khắc trọn vẹn một khắc đồng hồ, đây chẳng phải là nói vật này phi thường chân quý. Nhất niệm như vậy, hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về hướng những cái kia còn tại người xếp hàng, trong này đại đa số đều là da pho ăn mặc bộ dáng, muốn hay không làm mấy cái. Quả nhiên là tham từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Cơ hội tốt như vậy, nếu là không làm chút gì, thật sự có chút đáng tiếc ga. Thế là hắn yên lặng từ trong ngực xuất ra một cái màu đen khăn trùm đầu bọc tại trên đầu. Ý nghĩa quan trước, A Phúc cười ha hả tiếp nhận đan dược hộ, liền hướng trong nhà đi đến. Đại Hạ quốc pháp luật nghiêm khắc, cướp bóc, người ăn trộm, bắt lấy một sợi chỗ lấy cực hình, cho nên dám phạm pháp người ít càng thêm ít, đặc biệt là loại địa phương nhỏ này, không có vật gì đáng giá đánh bạc một cái mạng đến. Cho nên rất nhiều quý công tử đều sẽ để ra phó đi ra mua sắm đồ vật. A Phúc đương nhiên cũng không phải người bình thường, một quyền chi lực chừng 200 cân, người bình thường cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Trọng yếu nhất chính là hắn nhưng là người Tần gia, Thiên Cầu Trấn một trong tam đại thế gia, dám động thủ với hắn, vậy đơn giản chính là cùng muốn chết không có cái gì khác nhau. Như vậy an tâm, A Phúc tự nhiên không có quá nhiều phòng trộm ý nghĩ. Giờ phút này trong miệng hắn khẽ hát, trong tay cân nhắc thiếu gia ban thưởng một lượng bạc, trong lòng đẹp rất. Làm sao giờ phút này hắn nhất chuyển cong, không nghĩ tới một cây màu đen đại đồng rơi xuống, đang nghe phịch một tiếng nhẹ vang lên sau, A Phúc liền mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, cái gì cũng không biết. Có lẽ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại cái này Thiên Cầu Trấn còn có người dám đối với Tần gia động thủ. Lý Nhị Cậu làm sao biết cái gì Tần gia mã nhà? Hắn lập tức đem A Phúc trên người đan dược và ngân lượng vơ vét đi ra, tiếp lấy ném vào trong gương đồng. Hắn một bên ném vừa hướng trên mặt đất té xỉu A Phúc nói ra: "Huynh đệ chớ trách, ta từ trước tới giờ không lấy tiền tài bất nghĩa, chỉ là mượn dùng một chút liền tốt, hôm nay coi như huynh đệ thiếu ngươi một cái nhân tình." Nói chuyện, vậy mà lại có một người đi về phía bên này, Lý Nhị Cầu bắt chước làm theo, những người này đều là một chút người bình thường, còn không có phòng bị, toàn diện đều bị Lý Nhị Cầu hạ độc thủ đánh ăn côn. Cứ như vậy, tới một cái hắn gõ một cái, một hơi, vậy mà liên tiếp gõ bất tỉnh 7 người, đạt được 10 hộp đan dược, 5 thập tam 2 văn ngân. Những vật này đều bị hắn ném tới trong gương đồng tiến hành phúc khắc, hắn vẫn không quên cho người ta nói lời xin lỗi, thay vào đó một số người đều hôn mê, hắn chỉ là nói cái tịch mịch đã nếu như bị những người này biết, hắn đánh bất tỉnh người ta, chỉ là lấy ra đồ vật phục chế, có thể hay không giận mắng hắn là cái đồ biến thái đâu. Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không suy nghĩ những chuyện này, đợi có thể có nửa canh giờ, đang dược, bạc toàn bộ tới tay, hắn nhìn thấy nhiều đồ như vậy, cười miệng đều không khép lại được, bởi vì hắn còn chưa từng như này giàu có qua, hắn cảm giác mình bây giờ tài đại khí thô, mí mắt đều so người khác lớp 10 đoạn. Đại sự một thành, hắn cũng không còn lưu lại, về phần những người này, không được bao lâu liền sẽ tỉnh lại, hay là không xong chạy mau. Không đến bao lâu, đám người tỉnh lại, bị hù đội vàng sờ lên trên người bạc cũng đang lượm, có miệng người bên trong mắng to, mẹ nó, là ai ăn gan hùm mật gấu, dám đánh cướp ta Tần gia, có người kinh hô, mẹ của ta à, đáng giết ngàn đao, về nhà ta không được bị thiếu gia đánh chết, đây không phải muốn mạng của ta sao, cướp ta người, ta làm bị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thế nhưng là giờ phút này, mọi người phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, bạc cùng đan dược đô tại. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt một bức, có người không khỏi hỏi thăm đối phương có phải hay không đắc tội người nào, người ta đến báo thù một chút, chỉ cầu sảng khoái, không cầu tài. Đầu năm nay, bọn hắn những này làm hạ nhân, ai còn không có chó cầm nhân thế, trách trách hô hô đắc tội một số người, căn bản chính là bình thường sự tình, nếu như là người ta trả thù, vẫn còn coi trọng. Việc này quỷ dị, đám người suy đoán nửa ngày cũng không có đoán ra kích cỡ đôi, bóng đêm thâm trầm, đám người chỉ có thể muốn về nhà phục mệnh lại nói, chỉ bất quá, đã trải qua một lần bị người đánh hôn mê, đám người con mắt đều trở nên sáng như tuyết đứng lên, hận không thể đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài. Liên liên nhìn đến ven đường hai cái chuột xấu hổ, bọn hắn cũng sẽ cho rằng là có người phái ra nhiễu loạn bọn hắn tầm mắt, đều sẽ nhịn không được đi lên cho bên trên một cước, đi ngang qua một con chó, đều muốn mắng hơn mấy câu, nếu như bị người nhìn thấy bọn hắn như vậy, không phải mắng to bọn hắn bệnh tâm thần không thể. Thời khắc này Lý Nhị Cầu, miệng kem chút nước đến quẹ miệng, trong lòng cái này đẹp à, hôm nay mặc dù không có ăn được tiểu lâu, lại là được không ít chỗ tốt, cơ hội như vậy khó cầu, trong lòng của hắn có thể nào khó chịu. Đang lúc suy nghĩ, hắn liền thấy phía trước cách đó không xa, lại có một vị đạo sĩ bộ dáng ăn mặc người, ngay tại cho những cái kia bách hoa lâu nữ tử chào hàng lấy thứ gì, hay không thời gian để những cô nương kia cười trang điểm lộng lẫy. Chương 17 ta cùng Linh Nhi, có cái hẹn hò chương 17 ta cùng Linh Nhi, có cái hẹn hò Lý Nhị Cầu thế nhưng là kiến thức đến những cô nương kia lợi hại, vừa nghĩ tới chính mình thai nạn xấu hổ, liền muốn đi vòng qua đi qua. Nhìn thấy những người kia không có chú ý mình, hắn rất là cao hứng, ngay tại hắn lập tức liền muốn đi vòng qua thời điểm, chợt phát hiện đạo nhân kia trên xe lại có rất nhiều thư tịch, phát hiện này để hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Tại trong tưởng tượng của hắn, thư tịch loại vật này không nên chỉ là thư viện học đường mới có sao? Hắn đối với tri thức khát vọng phi thường cường liệt, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy sách, trong lòng lập tức liền kích động lên. Thế nhưng là những nữ tử kia ở nơi đó, hắn có chút sợ hãi, cũng may những nữ tử kia mua một chút son phấn bột nước, cái yếm quần cộc loại hình đồ vật sau, liền tàn đi, đạo sĩ một mặt ý cười, hẳn là không ít tại các cô nương trên thân kiếm tiền, trong miệng hét lớn cái gì tiếp tục đi về phía trước. Lý Nhị Cẩu kỳ thật hơi nghi hoặc một chút, cái này khuyết quát, đạo sĩ vì sao còn muốn làm ăn, trên đường cái ngoại trừ yên hoa nữ tử, chính là con ma men ma bài bạc, hắn cũng không sợ người ta bằng bạch đánh cho hắn một trận. Không cho phép hắn nghĩ quá nhiều, đạo sĩ đi xa, hắn lập tức liền đuổi theo. Chờ một chút hắn vội vàng gào lên, thật sự là đạo sĩ kia nhìn như chậm rãi từ từ, lại là tốc độ thật nhanh, liền ngay cả hắn đều kém chút không có đuổi kịp. Đạo sĩ nghe được sau lưng thanh âm, dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Nhị Cẩu một thân cũ nát quần áo, mặc cái giày cỏ, trên thân trên mặt còn có không ít vết máu. Ái cha cha, ngươi không phải là muốn cản đường ăn cướp đi, đạo của ta sĩ bần hàn, nhưng không có cái gì đáng được ngươi cướp. Lý Nhị Cẩu sắc mặt một quĩnh, hắn thật đúng là vừa mới đoạt xong người khác, thầm nghĩ đến, đạo sĩ kia sẽ không thấy được chưa, trong lúc nhất thời trong lòng hắn không khỏi lên một tia không tốt ý nghĩ. Nô đạo tử tựa như nhìn ra Lý Nhị Cẩu tâm tư, trong tay bắt quái phan nhất chuyển, lộ ra Ngô Thần Tiên ba chữ to, liền nghe trong miệng hắn ngự khí biến đổi, đống nhiên nói ra, à, vị tiểu ca này, ta nhìn ngươi tài hoa xuất chúng, thiên đình sung mãn, ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Lý Nhị Cẩu nghe chút vui vẻ, nghĩ thầm chính mình lúc nào trên đầu mọc sừng, đạo sĩ kia cũng quá có thể lừa dối đi. Nô đạo tử nhìn thấy Lý Nhị Cẩu có chút tỉnh tỉnh, hắn lập tức lại tăng lớn cường độ nói, bởi vì cái gọi là tài hoa xuất chúng chưa điểm báo trước, loạn nhánh chỗ sâu đảm nhiệm yên giấc, không theo phương thảo diêu sơn đi, làm gì dùng mang đồng càng lấy roi. Lý Nhị Cẩu hơi sững sờ, chỉ cảm thấy chính mình kẻ điếc nghe sách, không biết mùi vị, những chữ này hắn ngược lại là đều nghe rõ ràng, thế nhưng là hợp lại cùng nhau, hắn nghe không hiểu. Quýnh. Nô đạo tử nhìn Lý Nhị Cẩu hoàn toàn không có phản ứng, ngây ngốc nguyên địa, lập tức đem bắt quái phan chữ ở phía trên để hắn quan sát. Lý Nhị Cẩu gặp mấy chữ lớn kia, lại là chỉ nhận đến một cái chữ tiên, còn lại thực tình không nhận ra, hắn không khỏi hơi sững sờ nói, tiên, ngươi là cái gì tiên, vàng tiên, bạch tiên, bảo gia tiên, hồ tiên hay là bụi tiên? Nô đạo nhân một mặt im lặng, suy nghĩ cả nửa ngày tiểu tử này không biết chữ, chính mình thật đúng là đàn gậy hai châu, cảm giác mình nhận lấy lớn lao vũ nhục. Không khỏi thanh âm lạnh lẽo nói, cái gì vàng tiên, bạch tiên, bảo gia tiên, ta chính là thần tiên, nô thần tiên. Hắn tận lực thả chậm ngữ tốc, đem bắt quái phan phía trên ba chữ chậm rãi nói ra. Nô thần tiên. Lý Nhị Cẩu lắc đầu, nghĩ thầm, quản ta điều sự, đừng bảo là ngươi là thần tiên, chính là Phật tổ thì như thế nào, giống như cùng ta không có nửa cái tiền đồng quan hệ đi. Hắn nhẹ gật đầu, không muốn đang cùng gia hỏa này rông dài, mà là đi vào xe đợi trước, đối với những sách vở kia bản vẽ là xem. Nô đạo nhân đối với mình những thoại bản này thế nhưng là lòng tin tràn đầy, đều là giờ phút này ngay sau đó lưu hành nhất một loại kia. Cái gì 18 xuân, kim bình say rượu, xuân cung tiêu ngọc, ta cùng Linh Nhi có cái hẹn hò, cái gì cần có đều có, bên trong nội dung càng là đặc sắc tuyệt luân. Lý Nhị Cẩu không nhận ra vài cái chữ to, chỉ là lật xem nội dung bên trong, cũng may trong sách này có rất nhiều tranh minh họa, hắn tiện tay cầm lấy một bản sách nhỏ, lật xem một chút, liền bị nội dung bên trong cho nhìn trợn tròn mắt. Đó là hai cái tiểu nhân ôm ở cùng nhau hình ảnh, hắn lập tức sắc mặt đỏ bừng, vốn muốn đem sách này ném đi, làm sao lại có chút muốn ngừng mà không được. Đạo sĩ nhìn thấy Lý Nhị Cẩu biểu lộ, không khỏi hắc hắc lộ ra một tia cười gian, nghĩ thầm, thanh xuân thiếu niên, ai có thể tránh được như vậy đặc sắc hình ảnh, coi như ngươi là cường cân thiết cốt hán tử, cũng muốn lâm vào cái kia ôn nhu hương ngón tay mềm bên trong đâu. Lật xem vài trang, nô thần tiên liền đem thoại bản đoạt tới, chỉ gặp hắn khẽ vuốt hai phiết sợi râu nói, cái này có thể xem thử, lại không thể xem hết, bằng không mà nói, ta những sách này như thế nào bán? Lý Nhị Cẩu gãi đầu một cái, cảm giác người ta nói cũng có đạo lý, thế nhưng là những cái kia đặc sắc tuyệt luân hình ảnh, để hắn không khỏi ý nghĩ kỳ quái, bây giờ bị lấy đi, tựa như đáy lòng có đồ vật gì bị đột nhiên rút đi một nửa, khó chịu a, chỉ bất quá, vậy cũng không phải mình thứ muốn tìm. Hắn vội vàng nhớ tới chính mình muốn làm chính sự, nhân tiện nói, có cái gì có thể để người ta tu luyện công pháp, ta hiện tại nhu cầu cấp bách vật như vậy à? Công pháp, đây chính là đại hạ quốc cấm chỉ đồ vật, chỉ có triều đình cùng các đại tông môn mới có, đồng thời công pháp thứ này đều là các môn các phái bảo bối, công không thể truyền ra ngoài, thế nhân đều biết đạo lý sao? Ngoại trừ tông môn đệ tử thân truyền, triều đình khảo giáo quan viên có thể tu luyện, bình dân bách tính, chính là ngươi học lén cũng không được, bị bắt được, làm theo phải bị phế đi tu vi, chém đứt đầu. Vật này, ta nào dám một mình truyền thụ, cái này chẳng phải là muốn đạo của ta người mệnh sao? Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ tới đại hạ quốc còn có quy định như vậy, hắn trong lúc nhất thời không khỏi hứng thú tẻ nhạt. A, ánh mắt hắn sáng lên, ngay tại đông đảo trong bản vẽ lật ra một bản nhan sắc ố vàng, nhìn qua phi thường cổ xưa thư tịch này thật mỏng, trang bìa không có văn tự, chỉ có một cái ngồi xếp bằng nhân thể chân dung. Cái này cùng những lời khác vốn có khác nhau rất lớn, hắn lật xem ra, bên trong càng là có rất nhiều chữ nhỏ, còn có nhân thể tranh minh họa, chỉ bất qua cái này tranh minh họa người ở phía trên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên thân thể lại còn tiêu ký rất nhiều điểm, cũng không biết là có ý gì. Đáng tiếc hắn không biết chữ, gấp hắn xoay quanh, trong lòng không khỏi đối với biết chữ lại một lần nữa khát vọng mãnh liệt đứng lên. Mang theo nghi hoặc, hắn đem sách cầm lên, đối với Ngô Thần Tiên dò hỏi, đây là sách gì? Ngô đạo nhân nhìn sang, cũng là một mặt kinh nghi, chính mình cho tới bây giờ cũng không có tiến vào xấu như vậy lậu thư tịch, hắn chính suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến sách của mình bảy bị tên ăn mày kia lật tung chẳng cảnh. Hắn là ai? Ngô Thần Tiên à, chỉ có hắn lừa gạt người khác, nơi nào có bị người khác lừa gạt thời điểm, bằng vào hắn đầu óc thông minh kia, lập tức liền nghĩ đến nguyên do trong đó. Hắn cười hắc hắc, nghĩ thầm nguyên lai lào khất cái kia vậy mà dùng một chiêu đục nước béo cò chiêu số, đây là muốn đem phiền phức giá họa cho ta à? Hắn nắm lấy thư tịch xem xét, hắc hắc, trong này lại còn thật sự là công pháp gì, đáng tiếc quyển sách này không có danh tự, cũng không biết xuất xứ, trên đó nội dung không có cái gì chỗ xuất sắc, nhìn qua chính là một bản phổ thông cơ sở công pháp tu luyện. Hắn khẽ bước sợi dâu, trong lòng khẽ động, giả trang ra một bộ cao thâm bộ dáng nói ai, hết thảy đều là số mệnh, không muốn thật bị ngươi tìm được, nói thật cho ngươi biết, đây là nhà ta tổ truyền bảo thư, ngươi muốn quyển sách này có thể, bất quá cái này tu luyện sách bán cho ngươi, làm không cẩn thận muốn rơi đầu, đại hạ chuẩn mực sâm nghiêm, tự mình truyền thụ công pháp, muốn bị phán lấy tử hình. Ta thế nhưng là gánh lấy đại phong hiểm, không có số này, ta là không thể bán. Nói, hắn vươn một đầu ngón tay. Chương 18 hãm hại lừa gạt, ngươi tỉnh ta nguyện chương 18 hãm hại lừa gạt, ngươi tỉnh ta nguyện Ngô đạo nhân cảm giác, quyển sách này mặc dù là lấy không, chính mình cũng không để vào mắt, thế nhưng là đối với người bình thường lại không thể coi thường, làm sao cũng không thể bán thua lỗ, 100 lượng bạc vẫn là nên đi. Lý Nhị Cầu nghe được sách kia thật là công pháp tu luyện, đạo sĩ kia còn có thể bán cho chính mình, trong lòng quả nhiên là mừng rỡ như điên. Hắn từng nghe địa chủ nói qua, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách này tự có hoàng kim phòng, một sách chống đỡ thiên kim lời nói. Đạo sĩ nói không có sai, đại hạ có thể không cho phép không có chính quy con đường truyền thừa, ngoại trừ tông môn, gia tộc, triều đình, đám người còn lại tự mình truyền thụ người xa lạ công pháp, một khi bị phát hiện, thật đúng là muốn rơi đầu. Chính là võ quán truyền thụ phổ thông công phu quyền cước, cũng muốn đăng ký tạo sách đầu, đại hạ luật pháp cũng không phải đùa giỡn. À giờ phút này nhìn thấy đạo sĩ thần thần bí bí rôi ra một đầu ngón tay, đồng thời biết hắn phải gánh vác lấy mất đầu phong hiểm, Lý Nhị Cầu trong lòng lập tức minh bạch, điều đó không có khả năng là một lượng bạc đi, bằng không mà nói, đạo sĩ kia chẳng phải là cái kẻ ngu. Nghĩ như thế, làm sao cũng muốn 100 lượng bạc đi, trong lòng của hắn thổn thức, quyển sách này thật đúng là có giá trị không nhỏ, bất quá cùng địa chủ nói thiên kim bắt đầu so sánh, hay là ít đi rất nhiều, trong lúc nhất thời bỗng cảm giác đăng giá. Trọng yếu nhất chính là, những bạc này cũng là hắn phục chế tới, thì tương đương với đến không, hai lần cùng nhau giảm, cuối cùng sách này chẳng phải cũng là chơi miễn phí, hắc hắc, chơi miễn phí đồ vật thơm nhất. Mặc dù như vậy, hắn vẫn còn có chút đau lòng, 100 lượng bạc à, không biết có thể mua bao nhiêu đồ tốt, bất quá nói đi thì nói lại, đầu thôn lão man đầu nói cho hắn biết, tiền tài chính là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, người à, nhất định phải có bản lĩnh bản thân đó mới là vương đạo. Lý Nhị Cầu cũng làm cho rằng là dạng này, nếu như mình học xong trên quyển sách này mặt công pháp, thì võ sư chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nếu là trước kia, không có gương đồng lời nói, đánh chết hắn đều khó có khả năng tiêu số tiền này, bây giờ sao, chính mình có kiếm tiền năng lực. Vì tự do, 100 lượng tính là cái dám gì? Lao man đầu còn nói, tiền là vương bát đạn, bỏ ra còn có thể kiếm lời, thiên kim tan hết còn phục đến, chính mình có gương đồng nơi tay, đến lúc đó tại đánh cho bất tỉnh mấy tên, há không chính là dễ như trở bàn tay. Như vậy, trong lòng mình còn xoắn suýt cái đắc ga nghĩ thông suốt trong đó con tiểu, hắn liền trực tiếp giả ý sờ tay vào ngực, nhưng thật ra là từ trong gương đồng lấy một bao lớn bạc. Đúng. Hắn đem một bao bạc ném tới đến trên xe nhỏ mặt, mặc dù vẫn còn có chút đau lòng, lại sợ bị người xem thường, liền giả bộ rất hào phóng nói, đây là 100 lượng bạc, quyển sách này ta muốn. Lý Nhị Cầu không nói hai lời, liền đem sách đoạt lại, trong nội tâm đều là không nói ra được vui vẻ, trong lòng của hắn kích động a, không muốn hắn Nhị Cầu tử cũng có công pháp tu luyện cơ hội, cái này chẳng phải là cách mình mộng tưởng lại tới gần một bước dài. Nô thần tiên có chút mắt trợn tròn, thầm nghĩ đến, trả tiền như vậy cho chu, đây chính là dê béo a, không muốn ra hỏa này nhìn qua bề ngoài xấu xí, ai có thể nghĩ tới cái này thô bị bề ngoài bên dưới là một đống vàng dòng bạc trắng, ai chính mình thật đúng là mắt chó coi thường người khác, đầu năm nay dê béo không dễ tìm, đặc biệt là ngốc như vậy hô dê béo, chính mình nhưng phải bắt lấy không thể để cho hắn trốn thoát. Nhất niệm đến tận đây, ánh mắt của hắn đi lòng vòng, một thanh liền đoạt lấy Lý Nhị Cầu trong tay vô danh thư tịch. Lý Nhị Cầu hơi kinh ngạc nói làm sao, 100 lượng còn không trúng. Nô thần tiên cười hắc hắc, không khỏi nói, đây chính là nhà ta tổ truyền bảo thư, bán cho ngươi thế nhưng là gánh lấy muốn rơi đầu phong hiểm, ta một đầu ngón tay, nói đúng là 100 lượng, bất quá lại không phải bạch ngân, mà là hoàng kim. Lý Nhị Cầu hàm răng hận trực dương dương, tức giận nói, ngươi thế nào không đi cướp, ta nơi nào có nhiều tiền như vậy. Nô thần tiên mí mắt một liêu, lập tức cười hát hát nói, không quan hệ, ngươi không có tiền có thể tích lũy tiền sao, ta lại không nóng nảy đi, thấy không, cái kia y quán đối diện chỗ nằm, ta một hồi liền đi thuê lại xuống tới, đến lúc đó ngươi tích lũy đủ tiền, tới tìm ta chính là. Không ngại sẽ nói cho ngươi biết, loại tu luyện này bảo thư ở bên ngoài căn bản mua không được, tùy tiện lấy ra một bản, không có hơn vạn lượng bạc có thể mua lại sao. Đồng thời có tiền mà không mua được, ai dám làm cái này rơi đầu hoạt động. Thật nhàn chính mình mạng dài ác cũng chính là ta kẻ tài cao gan cũng lớn mà thôi, đổi lại người khác ngươi hỏi bọn họ một chút ai dám. Cho nên ngươi đây là nhặt được đại tiện nghi. Ta có thể nói cho ngươi, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Qua cái thôn này, nhưng không có cái tiệm này, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, cũng không biết gia hỏa này nói thật giả, ngược lại là khẩu tài này rất tốt, cảm giác so Hoàng Bá Thiên còn có thể lừa dối. Trong lòng của hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể cướp người ta đi, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, địa chủ không có lừa hắn, thật sự là một sách chống đỡ thiên kỳ mà, vốn định chiếm cái tiện nghi, không muốn người ta cũng cùng đốc. Trong lòng của hắn phiền muộn, nghĩ thầm hiện tại chính là bán đứng chính mình, cũng đụng không đủ 1000 lượng bạc a, đây không phải đem người bức tử tiết tấu sao? Tính toán, ra hay là thay đường khác đi. Nghĩ như vậy, hắn đối với bạc kia liền bắt đi, nghĩ thầm ngươi không bán kéo đến, ra còn không nguyện ý tốn nhiều như vậy tiền đâu. Trong lòng của hắn càng là suy nghĩ, nếu không phải gia hỏa này một mực chăm chú nhìn chính mình, cũng giống như phòng tặc, chính mình đã sớm đem quyển sách này phục chế, đến lúc đó, để gia hỏa này ngay cả lông cũng không chiếm được, khóc cũng không tìm tới địa phương. muốn hay không đem hắn đánh ngất xỉu à, trong lòng của hắn đều ác ý nghĩ đến, thuận tiện sờ lên bên hông khăn trùm đầu. Nào nghĩ lúc này, Nô Thần Tiên lại vượt lên trước một bước, đem bạc bắt bỏ vào trong tay, tiếp lấy một mặt cười hì hì nói, kỳ thật đâu, quyển sách này, ngươi liền xem như toàn bộ lấy về, cũng không nhất định có thể lập tức biết luyện. Không bằng dạng này, ngươi tiền trả phân kỳ. Hắn vội vàng lật xem một chút, nói tiếp, cuốn sách này tổng cộng có 30 trang, 100 lượng hoàng kim chính là 1000 lượng bạch ngân, 100 lượng chính là 1/10, ta cũng không để cho ngươi ăn thiệt thòi, đem quyển sách này 1/10 cũng chính là 3 trang sách lấy cho ngươi đi. Nhị cậu tử liền thấy hắn không nói hai lời, không chút nào đau lòng liền xoát 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 đem 3 vị trí đầu trang kéo xuống, đưa cho Lý Nhị cậu nói đây là 100 lượng, còn lại, ngươi có bao nhiêu tiền liền mua bao nhiêu trang, nhìn xem, ta coi trọng đi, già trẻ không gạt. Lý Nhị cậu mắt trợn tròn, nghĩ thầm lại còn có loại thao tác này. Bất quá cái này có vẻ như một cái biện pháp không tệ đâu. 1000 lượng bạc cho dù đối với hắn tới nói là cái con số trên trời, thế nhưng là chờ mình học xong công pháp, có bảo kính tại, mê đi mấy người, phục chế một chút năng lượng, có lẽ cũng không phải chuyện rất khó đâu. Võ quán những người kia đều là dê béo à, nhất nghiệm như vậy, hắn một thanh tiếp nhận cái kia 3 tấm trang sách. Chỉ là cái này 3 tấm trên trang sách chỉ có một cái tranh minh họa, còn lại đều là văn tự, trong lúc nhất thời để hắn như là quan sát thiên thư bình thường, không khỏi máy nhắc lại. Nô Thần Tiên tựa như nhìn ra Lý Nhị cậu tâm tư, trong lòng suy nghĩ, đầu này dê béo không thể bỏ qua, về sau muốn tìm ngu như vậy hồ dê béo liền không dễ dàng. Nhất định phải đem hắn khép tại bên người mới được, nếu để cho hắn chạy, chính mình khóc đều không có địa phương a. Thế là hắn mắt nhỏ nhất chuyển, đối với Lý Nhị cậu nói ra, xét thấy ngươi là bỏ ra nhiều như vậy tiền, mà ta người này lại mềm lòng mặt mềm, vẫn yêu quảng giao thiên hạ hảo hữu, ta có thể miễn phí đưa tặng ngươi biết, chữ cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Nhị cậu lập tức cao hứng không thôi, ngủ gật tới có gối đầu, cơ hội này đi nơi nào tìm, lập tức cao hứng nói, vậy thì tốt quá. Nô Thần Tiên nhìn thấy Lý Nhị cậu cao hứng như thế, cảm giác mình lại có chút bị thua thiệt, chính là cười hắc hắc nói, ngươi phải biết, tri thức cũng là tiền vốn, nếu như thuận tiện, cái gì gà vịt thịt cá đều lấy ra một chút hiếu kính, đây mới là học thức chi đạo cũng. Lý Nhị cậu dáng tươi cười dừng ở trên mặt, trong lòng im lặng, bất quá đạo sĩ kia nói hình như cũng không tệ á thôi, vì học tập cũng là liều mạng, cũng may trên người mình còn có hơn 100 lượng bạc, thực sự không được, chính mình trong gương còn có 3 đầu heo mập, tìm một cơ hội giết, cũng có thể thiếu hoa một chút bạc. Chính là hắn cảm giác tiền này đến nhanh đi cũng nhanh, chính mình tựa như một cái thần tài qua cửa, chẳng lẽ lại chính mình là cái không có tiền mệnh, ai, chính mình là cái gì mạng chó a. Đằng sau Lý Nhị cậu cùng Ngô Thần Tiên như vậy ước định xuống tới, các loại Lý Nhị cậu có thời gian liền đi chỗ của hắn biết chữ, Ngô Thần Tiên càng là đem bộ ngực đập đùng đùng vang lên, bao giáo bao hội cũng coi là để Lý Nhị cậu trong lòng trấn an rất nhiều. Hai người như vậy tách rời, ai về nhà nấy, tự tìm mẹ mình. Ngô Thần Tiên ngược lại là đắc ý vừa đi, một bên lại hừ hừ đứng lên, thanh âm kia dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất trong hắc ám. Lý Nhị cậu một đường chạy mau, nửa đêm canh ba mới trở lại võ quán, vừa vào nhà liền thấy Hoàng Bá Thiên gương mặt lạnh lùng đứng tại cửa ra vào. Lý Nhị cậu cảm rất hỏng, gia hỏa này sẽ không lại gây chuyện đi. Hoàng Bá Thiên nhìn thấy Lý Nhị cậu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghĩ thầm ta cho ngươi đi mua đồ, ngươi làm sao làm cái một mặt máu đâu. Lúc đầu hắn nhìn thấy Lý Nhị cậu lần này không về, trong lòng có chút gấp cùng lo lắng, không ngừng nghĩ đến Lý Nhị cậu sẽ không lấy tiền chạy đi, giờ phút này gặp hắn bộ dáng này trở về, trong lòng không khỏi lộn bột một tiếng, nghĩ thầm con hàng này sẽ không để cho người cướp bóc đi. Nhất niệm như vậy, thanh âm hắn đều có chút lo lắng nói ngươi làm sao làm đến, máu trên mặt chuyện gì xảy ra, ta đang dự đâu. Lý Nhị cậu nhìn thấy Hoàng Bá Thiên bộ dáng, thầm nghĩ cười, bất quá bây giờ hắn cũng không dám, chính là tâm niệm vừa động, vừa vặn có thể mượn việc này lập một hợp lý lý do. Hắn vội vàng xuất ra đan dược đưa cho Hoàng Bá Thiên nói đại thiếu gia, ngươi không biết, trên nửa đường có người cướp bóc, ta là liều mạng mới bảo vệ tốt đan dược này, cũng không biết là ai, cũng không biết có phải điên rồi hay không, ta nhìn thấy người kia đánh ngất xỉu không ít người, nếu không phải ta phản ứng nhanh, kháng đánh, hiện tại còn không biết chuyện ra sao đâu. Hoàng Bá Thiên mang theo chần chờ, vội vàng mở ra đan dược hộp, đưa tay cầm lấy một hạt đan dược, một tia không sai, lúc này mới yên lòng lại là đối lấy Lý Nhị cậu lời nói bán tín bán nghi. Chương 19 bị đánh chi vương, có chịu phục hay không? Chương 19 bị đánh chi vương, có chịu phục hay không? Hoàng Bá Thiên mặc dù không quá tin tưởng Lý Nhị cậu lời nói, làm sao giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy trên thân đều là máu, cũng không tốt tại trách cứ, chỉ là lạnh mặt nói, "Hừ, cũng không biết cẩn thận một chút, còn tốt không có mất đan dược, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi cũng thường không đủ." Nói xong, hắn xoay người rời đi, nghĩ thầm tiểu tử ngươi đừng gạt ta, nếu không có ngươi để mắt. Lý Nhị cậu nhìn xem Hoàng Bá Thiên bóng lưng, lại sờ lên trong ngực ba trang công pháp vô danh, thầm nghĩ đến, chờ xem, đừng nhìn ngươi hôm nay huyên náo vui mừng, sớm muộn cùng ngươi kéo danh sách. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, Lý Nhị cậu khôi phục thường ngày sinh hoạt, buổi sáng sẽ cho Ngô A bà trẻ tuổi gánh nước, Ngô A bà nhìn xem trong mắt của hắn tràn đầy tự ái. Bất quá Lý Nhị cậu có thể cảm nhận được, Ngô A bà gần nhất càng ngày càng lo âu, luôn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, cũng không biết đây là vì gì. Ngô A bà không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi thăm. Ăn cơm xong, hắn liền bị Hoàng Bá Thiên tốn đi trong diễn võ trường, hắn giờ phút này đã đối với bồi quyền sự tình không còn e ngại, ngược lại có chút chờ mong, vì sao? Bởi vì mỗi một lần bị đánh dục sinh dục từ sau, hắn đều sẽ biến so trước kia càng thêm cường đại. Vừa đi, Hoàng Bá Thiên một mặt mừng rỡ nói cho Lý Nhị cậu nói lần này mới tới gia hỏa quan hệ thật không đơn giản, hắn nhưng là trong huyện Vương bổ đấu cô em vợ thân ngoại sinh đại di tỷ nhà tiểu thúc tử, quan hệ rất đúng giờ, trong nhà cũng rất dồi dào, người đem hắn làm dễ chịu, ban thưởng không thể thiếu. Lý Nhị cậu nghe đến mấy cái này xưng hô, đông cảm giác đau đầu, chỉ là khẽ gật đầu, không quá để ý, hắn để ý là đối phương khổ người bao lớn, lực lượng bao lớn, có đủ hay không hung ác, đây mới là hắn phải biết tin tức. Đi vào diễn võ trường, sớm đã có không ít tốt tin chi đồ ở chỗ này xem náo nhiệt. Hắn bên này vừa mới đi vào diễn võ trường, liền thấy một cái cao lớn uy mãnh bản tử tại Nưu Đại Lực đồng hành đi tới. Cái này Nưu Đại Lực từ khi một lần kia đánh qua hắn sau, liền có việc rời đi võ quán, nhiều ngày không thấy, không muốn trở về còn cho võ quán giới thiệu một người đệ tử. Nưu Đại Lực lườm Lý Nhị Cầu một chút, có chút kinh nghi nói, "A, là ngươi, vậy mà không chết?" Lý Nhị Cầu sạm mặt lại, nghĩ thầm ngươi chết ta đều không mang theo chết, hắn nhưng là nhớ kỹ gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạn, mặc dù hắn không phải cái thù dai người, có thể thù này hắn lại nhớ kỹ, chờ xem, sớm muộn đều muốn báo. Chỉ là lấy trước cái sách vợ nhỏ cho hắn đi lại, chờ sau này chính mình cường đại, đang cùng hắn hảo hảo thanh toán một chút. Bây giờ tình huống này, hắn tự nhiên khó dịch mặt, trong mồm rất khó chịu nói, "Đúng vậy à, nhờ hồng phúc của ngươi, không chết rồi." Nưu Đại Lực hừ lạnh một tiếng, loại tiểu nhân vật này hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, có lẽ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, Lý Nhị Cầu chết sống người ta mới không quan tâm đâu. Hắn lại là một mặt nhiệt tình đối với bên cạnh bản tử nói ra, "Tiểu tử này không sai, ngươi tốt nhất đến, tỷ phu của ta đều cùng ta bằng giao, chỉ cần ngươi tốt nhất luyện, võ quán này liền có một chỗ của ngươi." Bản tử một mặt cao ngạo giơ lên khuôn mặt to béo nói, "Tốt, đa tạ Nưu ca chiếu cố, ta chưa hoạt động tay chân một chút." Nưu Đại Lực vỗ vỗ bờ vai của hắn, để hắn tiến vào diễn võ trường, liền không có đang nói chuyện, mà là lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Nhị Cầu, sát khí xâm nhiên. Lý Nhị Cầu nhìn trước mắt đại mập mặt này, thật sự là đủ béo, Nưu Đại Lực 1m9 kích cỡ, vòng eo ba thước, đủ khôi ngô đem, gia hỏa này lại có thể chứa đựng hai cái Nưu Đại Lực, ngươi nói có dọa người hay không? Bản tử nhìn về phía trước mắt Lý Nhị Cầu, một mặt vẻ khinh thường, liền muốn chuẩn bị động thủ, lại không muốn Lý Nhị Cầu cùng ai học, vượt lên trước mở miệng nói, "Ta Lý Nhị Cầu xưa nay không cùng người vô danh động thủ, báo ra tên của ngươi, cũng tốt để cho ta biết chết tại trong tay ai." "A, phi, biết cùng ai đang đánh nhau?" Lời này vừa nói ra, không khỏi dẫn tới đám người một trận cười nhạo không thôi. Nhắc tới Lý Nhị Cầu, mọi người cũng cảm giác tiểu tử này là một nhân tài, trong võ quán có rất ít cho an quyền sư có thể kiên trì 2-3 tháng, bình thường tiến đến không mấy ngày, coi như không bị đánh chết cũng phải bị đánh tàn phế. Duy chỉ có tiểu tử này, càng đánh càng kháng kỉnh, tựa như một cái đánh không chết tiểu cường, mỗi một lần cho là hắn đều sẽ bị đánh chết thời điểm, hắn lại sẽ ngoan cường đứng lên, có thể xưng bị đánh chi vương. A, mặc dù rất nhiều người đều coi hắn là chuyện tiếu lâm nhìn, chỉ bất quá thời gian dần trôi qua, có chút nhân vật lợi hại đối với hắn bắt đầu coi trọng, bởi vì đã trải qua thời gian lâu như vậy, những người kia phát hiện, từ vừa mới bắt đầu vài quyền chơi ngã, đến bây giờ làm sao đều đánh không chết, gia hỏa này sinh mệnh lực càng phát ra ương ngạnh đứng lên. Bọn hắn có đôi khi đều sẽ sinh ra một loại ảo giác, tiểu tử này có thể hay không giả heo ăn thịt hổ, là một cái tâm cơ rất sâu người đâu, dù sao càng phát ra cảm giác kẻ này không đơn giản. Lý Nhị Cầu tự nhiên không biết tất cả mọi người ý nghĩ, Hoàng Bá Thiên cũng vì Lý Nhị Cầu càng ngày càng kháng đánh mà cao hứng, bởi vì hắn càng kháng đánh, càng có thể kiên trì xuống dưới, như vậy cây này cây dụ tiền, liền sẽ liên tục không ngừng đưa tới cho hắn bạc, hắn há có thể không cao hứng không gì sánh được. Lý Nhị Cầu đối diện bản tử hừ lạnh một tiếng nói, "Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng biết tên của ta, nếu như ngươi để cho ta đánh xứng rồi, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi và ta đại danh." Nói, mập mạp này cũng không dài dòng nữa, vung đẩy nắm đấm đối với Lý Nhị Cầu liền đánh tới. Lý Nhị Cầu vốn cho rằng mập mạp này vụng về, thế nhưng là khi bản tử động thủ đứng lên, hắn mới biết được, chính mình đoán sai, thân thể khổng lồ kia vậy mà tựa như linh viên bình thường, so Nưu Đại Lực còn muốn linh động mấy phần. "Oan." Lý Nhị Cầu tại địa phương ra quyền thứ 3 thời điểm bị đánh ngã trên mặt đất. Bản tử cười lạnh một tiếng, khinh bị nói, "Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại cái nhân vật, xem ra cũng liền như thế." Hắn vừa dứt lời, liền thấy Lý Nhị Cầu lắc lắc ung dung đứng lên. Bản tử nhãn tình sáng lên, mang theo không ít vẻ ngạc nhiên. Hắn có chút điểm nói, tốt, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ta đến một quyền đập tới, Nhị Cầu ngã xuống. Một lúc sau mà, Nhị Cầu lại đứng lên. "Ta tại đến, ta khắp nơi đến, ta khắp nơi tại đến." Lý Nhị Cầu như là đánh không chết tiểu cường một dạng, mỗi một lần bị bản tử đánh sập đằng sau, hắn đều ngoan cường đứng lên, mặc dù đầu của hắn đã bị đánh thành đầu heo, thế nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng hắn tiếp tục đứng lên. Bản tử nhìn thấy Lý Nhị Cầu một lần lại một lần đứng lên, cũng làm cho hắn có chút choáng váng. Nói thật, hắn từ nhỏ đã lực lượng to lớn, lúc 3 tuổi liền có thể một quyền đâm chết một con chó, 5 tuổi thời điểm liền có thể một quyền đánh sập một con lợn, 10 tuổi thời điểm liền có thể đánh chết một con trâu, bây giờ hắn 18, đừng bảo là một con trâu, chính là một con chó gấu, hắn đều có lòng tin đấm một nhát chết lây, nhưng là hôm nay hắn giống như nhìn thấy quỷ. Đối diện gia hỏa này, mang đến cho hắn rất lớn tâm lý rung động, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người như vậy có thể bị đánh, cái này, còn là người sao? Lý Nhị Cầu đứng ở nơi đó, sưng mặt sưng mũi nhìn về phía mập mạp nói, "Thế nào, lại đến chứ? Bây giờ có thể không có khả năng nói cho ta biết tên của ngươi." Bản tử bị mệt thở nặng hô, tựa như một đầu sắp lên không nổi khí như chó chết, hắn phất phất tay, không tự chủ nói ra, "Tốt, thật là lợi hại gia hỏa, ngươi đã có tư cách biết tên của ta, ta gọi Bạch Tâm, người khác đều gọi ta là Đại Bạch Tượng." Lý Nhị Cầu cười hắc hắc nói, "Thật là khí phách danh tự." Đại Bạch Tượng, hắn cảm giác đối diện đại mập mạp này lại trắng lại béo, thật đúng là danh xứng với thực đâu. "Còn đánh sao?" Lý Nhị Cầu sưng trong mồm miễn cưỡng gạt ra mấy chữ. Đại Bạch Tượng lắc đầu, phất phất tay nói, "Không đánh. Không đánh. Hôm nay tới đây thôi. Dừng ở đây. Chúng ta ngày mai tiếp tục chương 20 đan dược chi lực." A bà nhắc nhở chương 20 đan dược chi lực. A bà nhắc nhở Lý Nhị Cầu nghe được Đại Bạch Tượng lời nói, ha 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 cười ha hả, thật giống như đấu thắng gà trống một dạng, khập khiễng đi về. Giờ phút này, hắn chợt nhớ tới cái gì, dừng bước lại, nhìn về phía đại bạch tượng nói đúng rồi, dưới tình huống bình thường, ngươi muốn cho một chút khen thưởng, xin ngươi khen thưởng một chút, nhiều chê ít, thiếu đi ta cũng không chê ít. Đại bạch tượng, năm bốn Lý Nhị Cầu cười hắc hắc, đại bạch tượng vẫn rất coi trọng, hai lượng bạc tới tay. Nhìn thấy Lý Nhị Cầu rời đi, mọi người vây xem đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì đây là võ quán thành lập đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, bồi quyền thắng. Hoàng Bá Thiên ngược lại là trong lòng cao hứng, Lý Nhị Cầu cây này cây dụng tiền, rốt cục có thể tiếp tục để hắn quay xuống đi. Lưu Đại Lực trừng mắt một đôi mắt trâu, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, mặc dù Lý Nhị Cầu mặt ngoài là bị đánh, thế nhưng là các ngươi ai từng thấy, bị đòn lại đem ra quyền cho mệnh muốn chết rồi, đây là tình huống như thế nào, chính mình đi đằng sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn xa vào đến thật sâu nghi hoặc bên trong. Lý Nhị Cầu trở lại trong phòng, đóng cửa phòng, cười ngây ngô hai tiếng, mặc dù giờ phút này toàn thân đau nhức kịch liệt, đau tận xương cốt, thế nhưng là hắn lại không hiểu cao hứng, bởi vì hắn cũng coi là một loại khác thắng lợi. Bình thường bị đánh đằng sau, hắn đều sẽ cua thùng thuốc, đáng tiếc phòng chế những thuốc nước kia đều bị hắn dùng hết. Hắn ở trên người sờ lên, liền đem đan dược hộp sờ soạng đi ra, vật này đặt ở trong gương đồng, trên đó vậy mà so trước đó nhiều một chút quan trạch, hương vị cũng càng thêm nồng đậm một chút. Hắn không do dự, liền đem bồi nguyên cố bổn đan nuốt vào trong mồm. Hắn lập tức liền cảm giác cái này bồi nguyên cố bổn đan hóa thành một dòng nước nóng thuận cổ họng của hắn chảy xuống trôi mà đi. Sau một khắc, hắn cảm giác trong cổ họng chảy đi xuống không phải dịch dịch, mà là một đầu hỏa tuyến, đem toàn bộ bụng đều nướng ấm áp dễ chịu. Đây là loại này nhiệt lượng càng phát ra kịch liệt, hắn có chút không chịu nổi, trọng yếu nhất chính là hắn cũng không biết nên như thế nào tiêu hóa loại này năng lượng to lớn. Không có công pháp dẫn đường, năng lượng cực nóng tại trong thân thể của hắn tán loạn, để hắn lập tức có loại sống không bằng chết cảm giác, đau nhức, so đau tận xương cốt còn muốn đau nhức. Phốc, khoảnh khắc hắn nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi đi ra, lúc này mới dễ chịu một chút, bất quá hắn lập tức liền hôn mê đi, bất tỉnh nhân sự. Cũng may trong cơ thể hắn có thần bí khí thể, những khí thể kia từ trong thân thể của hắn chui ra ngoài, vậy mà bắt đầu thôn phệ bồi nguyên cố bổn đan lực lượng, thần bí khí thể phi thường lợi hại, cuối cùng đem bồi nguyên đan năng lượng thôn phệ không còn, tiếp lấy liền cùng Lý Nhị Cầu huyết nhục dung hợp ở cùng nhau. Hắn xương thân thể bắt đầu nhanh chóng tiêu xương lên đến, đồng thời giờ phút này, trong thân thể của hắn lại có một tầng tạp chất bị đổi ra bên ngoài cơ thể, để thân thể của hắn bên ngoài bám vào một tầng sền sệt chất lỏng màu đen, có chút hôi thối mục nát hương vị. Lý Nhị Cầu tỉnh, kỳ thật hắn là bị chính mình hôn tỉnh. Thôi quá, hắn nắm lỗ mũi nói ra, nếu không phải hắn thấy được nóc nhà, hắn còn tưởng rằng mình bị người ném vào trong hầm cầu. Hắn vội vàng đứng lên, lúc này mới phát hiện, trên người mình có một tầng chất lỏng sền sệt, hương vị chính là từ phía trên kia phát ra. Hắn vội vàng chạy đến hậu viện, cầm lấy thùng nước liền bắt đầu bật lên, chọn vẹn dùng tam đại thùng nước, mới đem những cái kia màu đen dính đồ vật cọ rửa xuống dưới. Trong lòng của hắn kinh ngạc, cũng không biết tình huống như thế nào. Lập tức, hắn cũng cảm giác không thích hợp, bởi vì hắn cảm giác mình thân thể tựa như nhẹ một chút, làm sao hắn nhìn một chút chính mình, không chỉ có không có gầy, cơ bắp giống như lại nhiều một chút, kích cỡ giống như lại cao lớn một chút. Cái này kỳ quái, hắn dùng sức nhảy lên, lập tức nhảy chừng cao 4 thước thấp, lần này, hắn lập tức mắt trợn tròn, hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình nhiều nhất có thể nhảy 3 thước, này làm sao liền không duyên cớ nhảy cao. Hắn suy nghĩ một chút, nhất định cùng bồi nguyên cố bổn đàn có quan hệ, chỉ là vật kia cũng không thể tại tùy tiện ăn, thật sự có thể người chết, hiện tại hắn còn lòng còn sợ hãi đâu. Chính mình càng lợi hại, hắn tự nhiên càng cao hứng, hắn còn phát hiện lực lượng của mình giống như lại tăng lên thật nhiều, hắn nhìn thấy trên mặt đất vừa vặn có cái thạch đầu nhẫn tử, đi qua, hai tay bắt lấy hai bên, đột nhiên dùng sức, nặng đến 300 cân thạch đầu nhẫn tử liền bị hắn giơ lên. Trong lòng của hắn kích động, không muốn trong bất chi bất giác, chính mình lại có 300 cân tự lực, mặc dù còn không thể cùng những quyền sư kia bọn họ so sánh, đợi một thời gian, chính mình nhất định có thể siêu việt bọn hắn. Trong lòng của hắn suy nghĩ một chút, về sau vẫn là phải ăn nhiều phòng chế đồ ăn, hắn đang suy nghĩ, chính mình hẳn là tìm thời gian cùng võ quán đầu bếp giữ gìn mối quan hệ, nếu như mình có thể tự do xuất nhập phòng bếp lời nói, chẳng lẽ có thể nhiều phục chế một chút đồ ăn. Hắn bên cạnh suy nghĩ bên cạnh hướng trong võ quán đi đến, vừa mới bước vào võ quán cửa sau, hắn liền thấy Ngô A Bà một mặt lo lắng chờ ở cửa ra vào. Lý Nhị Cầu nghi ngờ nói, "A Bà, ngươi đang chờ người sao?" Ngô A Bà nhìn thấy Lý Nhị Cầu, lập tức cao hứng nói, "Đúng vậy à, ta chờ chính là ngươi, mấy ngày nay ta phải đi ra ngoài một chuyến. Hiệu thuốc bên kia liền phải ngươi cho ta chiếu khán, ta đem phương thuốc cho ngươi, còn lại chương trình ngươi cũng quen, bên này ta đã cùng quán chủ nói xong, hắn cũng là đồng ý." Lý Nhị Cầu có choáng váng, không nghĩ tới Ngô A Bà như vậy tín nhiệm chính mình, lại muốn đem phương thuốc kia cho mình, đây chính là đem hắn kích động hỏng, nếu là có phương thuốc, hắn chẳng phải là liền có thể chính mình chế biến dược dịch. Thanh âm hắn đều có chút kích động lên nói, "Ngô A Bà, ngươi yên tâm, ta nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Ngô A Bà thanh âm có chút lo lắng nói, "Tốt tốt tốt, ta tin tưởng ngươi." Nói, liền đưa cho hắn một trang giấy, trên giấy có 30 mấy vị thuốc tên. Nô A Bà tự nhiên hiểu được Lý Nhị Cầu không biết chữ, nhân tiện nói, "Ngươi cầm tờ giấy này, trực tiếp đi hiệu thuốc bốc thuốc liền tốt, nhớ kỹ, không cần một nhà bắt toàn, ngươi phân ba nhà làm rối loạn bát." Lý Nhị Cầu biết, mỗi nhà võ quán bị thương phương thuốc đều không giống nhau, cũng là mỗi một cái võ quán bí mật, cũng chớ xem thường tòa thuốc này lợi hại, thế nhưng là việc quan hệ mỗi cái võ quán sinh tử tồn vong đâu. Lý Nhị Cầu gật đầu, vội vàng nói mình biết, Nô A Bà lại bàn giao một chút tương quan hạng mục công việc, cũng cho hắn một mặt bằng sắt lệnh bài, liền vội vã rời đi võ quán. Lý Nhị Cầu tự nhiên không tốt nghe ngóng Nô A Bà muốn làm gì. Giờ phút này hắn lại là có điểm tâm bên trong kích động, hắn vẫn một mực đang muốn thế nào tìm lý do ra võ quán, như thế rất tốt, trực tiếp liền có lý do, Hoàng Bá Thiên cũng không dám khó xử chính mình đâu. Hắn nhìn thoáng qua bằng sắt lệnh bài, không biết là cái gì sắt phi thường cứng rắn, một mặt viết Hạo Thiên Võ Quán, một mặt là một bức tranh sơn thủy. Hắn không có công phu nghiên cứu những vật này, nhanh chóng chạy đến phòng thu chi, lấy ngân lượng, để hắn ngoài ý muốn chính là, một lần chế biến dược liệu vậy mà cần 100 lượng bản ngân, ta cái ngoan ngoãn, dọa hắn kêu to một tiếng, không nghĩ tới dược liệu sẽ như vậy đắt đỏ, cái này đều có thể mua xong vài đầu heo đi. Đi tới cửa, giữ cửa quyền sư tựa như đạt được quán chủ mệnh lệnh, đại hắn đưa ra lệnh bài, nói rõ chính mình muốn làm gì sau, liền thả hắn rời đi. Chương 21 ta cùng bình mà, 23 sự tỉnh chương 21 ta cùng bình mà, 23 sự tỉnh Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội phát tài, vừa ra võ quán, tìm nơi yên tĩnh, liền đem bạc phục chế một lần, giờ phút này trên người hắn bạc lại biến thành 200 lượng, trong lòng không nói ra được sảng khoái. Đằng sau, hắn vội vàng chạy đến đường lớn y quán, nô thần tiên không có lừa hắn, gia hỏa này thật tại y quán đối diện thuê một cái quầy hàng. Có thể thấy được trước người hắn bày biện một tấm tương đối cũ bằng gỗ, bát quái phan cắm trên mặt đất, xe đẩy nhỏ bày ở chân trái bên cạnh, thỉnh thoảng có người tại cái kia lật xem bản vẽ, những người kia khi thì phát ra một tiếng cười bị ổi, khi thì trừng to mắt tựa như phát hiện chuyện cổ quái. Chỉ gặp nô thần tiên đối với đi qua người đi đường, thét, đi qua đi ngang qua đường bỏ qua, đến rút một cái ký cắt hung phúc họa đều có thể biết trước. À, tiểu tử, ta nhìn ngươi tài hoa xuất chúng, ngày sau tất thành đại khí, tới tới tới, vận đạo cho ngươi đoán một quẻ. Thật đúng là đừng nói, chỉ chốc lát thời gian, nô thần tiên trước gian hàng liền có mấy người đứng xếp hàng, chờ hắn xem bói. Lý Nhị Cầu xa xa nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hơi sững sờ, nghĩ thầm cái này nô thần tiên chẳng lẽ lại thật sự có hai lần. Hắn vội vàng đi tới, nô thần tiên nhìn thấy Lý Nhị Cầu, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, đối với hắn gật đầu ra hiệu, để hắn trước hỗ trợ nhìn xem trên xe đẩy mặt bản vẽ. Nhị Cầu tự nhịn không được lật xem vài trang, bất quá nhìn thấy bên trong đặc sắc hình ảnh, cái mùi nóng lên, liền đổ máu, bị hù hắn cũng không dám lại tùy tiện lật xem. Bất quá một hồi, nô thần tiên liền đuổi những người kia, trên mặt bàn ngược lại là nhiều 20-30 cái tiền đồng. Chỉ nghe nô thần tiên khẽ vuốt sợi râu nói ngươi đã đến. Lý Nhị Cầu xoa xoa máu mũi, lập tức gật đầu nói, tự nhiên, dù sao bỏ ra ta nhiều như vậy bạn, ta có thể không tới sao? Nô thần tiên cười hắc hắc, để Lý Nhị Cầu đem trang sách lấy ra. Lý Nhị Cầu tự nhiên nghe lời, ngay sau đó nô thần tiên cũng không dài dòng, liền dạy hắn biết chữ đứng lên. Lý Nhị Cầu cũng không biết vì sao, trước kia ngốc đần, thế nhưng là từ khi ăn tấm gương phục khắc đồ ăn, đầu thật giống như mở ánh sáng một dạng, càng ngày càng thông minh, càng ngày càng linh quang. Trí nhớ cũng so trước kia tốt hơn nhiều, nô thần tiên, chỉ cần dạy hắn một lần, là hắn có thể toàn bộ nhớ kỹ. Ba tấm trên trang sách chữ, không đến nửa ngày, hắn liền toàn bộ nhận ra, chỉ bất quá đơn độc lấy ra đều biết, phóng tới cùng một chỗ hắn cũng không biết có ý tứ gì, Lý Nhị Cầu không có chiêu, chỉ có thể liếm láp mặt dò hỏi, nô thần tiên, ngươi có thể hay không giải thích cho ta giải thích ý tứ phía trên, ta nhìn không rõ. Nô thần tiên lại là khẽ bước sợi dâu, nhẫn nhịn nửa ngày rồi mới lên tiếng, ai, đạo không thể khinh truyền, mỗi người đạo cũng không giống nhau, cái này cần chính ngươi đi lĩnh ngộ mới có thể. Đồng thời còn có điểm trọng yếu nhất, ngươi ta vốn là mua bán quan hệ, ta dạy cho ngươi biết chữ cũng là như thế, cho nên ta dựa vào cái gì muốn dạy ngươi phía trên pháp đâu. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nô thần tiên nói cũng đúng. Hắn có chút buồn bực, như có chủng cầm trong tay ăn ngon, lại không thể nào hạ miệng cảm giác, như vậy, nhưng như thế nào là tốt, loại này không có chính quy con đường truyền thừa công pháp. Hắn cũng không dám tùy tiện cho người khác nhìn a, hắn nhìn về phía Ngô Thần Tiên một lát, đột nhiên đầu linh quang lóe lên, bịch quỳ gối Ngô Thần Tiên trước người nói Ngô Thần Tiên, không bằng ngươi thu ta làm đệ tử đi, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi trái phải. Ngô Thần Tiên sạm mặt lại, không khỏi trách cứ, cái này bái sư học nghệ, chỗ nào có thể đơn giản như vậy, chúng ta giang hồ người, mặc dù không có những cái kia cấp bậc lễ nghĩa, ít nhất cũng phải có cá có thịt, lại có ngân lượng dâng lên. Lý Nhị Cầu nhãn tình sáng lên, cảm giác trong lời nói như có cơ hội, thế là hắn không nói hai lời lập tức đứng dậy liền đi. Ngô Thần Tiên một mặt ngậm, nghĩ thầm con hàng này đi làm cái gì? Không đối, ta làm sao còn cấp hắn giảng bên trên bái sư học nghệ sự tình, tiểu tử này nghĩ hay thật, ta Thiên Cơ Động Ngô đạo tử mới sẽ không ngây ngốc tiến vào người khác nhân quả bên trong đâu. Bất quá một hồi thời gian, liền thấy Lý Nhị Cầu khiêng nửa phiến thịt heo, hai đầu cá chép trở về, hắn đem thịt heo cá chép để lên bàn, lại lấy ra một cái bao cùng nhau đặt ở trên đó. Bên trong chính là 100 lượng văn ngân, vì bái sư, Nhị Cầu tử cũng coi như bỏ hết cả tiền vốn. Lập tức liền thấy hắn một mặt kích động nói, Ngô thần tiên, ngươi lần này có thể thu ta làm đồ đệ đi. Ngô đạo tử mặc dù bị Nhị Cầu tử thành ý cảm động, nhưng vẫn là khẽ lắc đầu. Giờ phút này gặp hắn thần sắc trở nên nghiêm túc, vung tay lên, đeo tại sau lưng, lập tức ngửa đầu nhìn trời một lát, lộ ra một bộ thần tiên phong phạm. Trầm mặc một lát, hắn rồi mới lên tiếng, "Tiểu tử, chớ có trách ta nhẫn tâm, ta du tẩu giang hồ, thiên hạ là nhà, căn bản là không có cách mang theo ngươi, mà bản lãnh của ta, bằng vào căn cốt của ngươi, chính là dạy cho ngươi, ngươi cũng vô pháp học được. Đồng thời, ngươi cầu cửa bái học, cũng không nhất định chính là chuyện tốt, không bằng ngươi nghe ngươi ta kể cho ngươi cái nông cạn đạo lý tới nghe." Lý Nhị Cầu trong lòng thất lạc, không rõ ràng cho lắm, chỉ bất quá Ngô thần tiên thời khắc này bề ngoài cũng không tệ. Một bộ tiên phong đạo cốt, thật tựa như lão thần tiên hạ phàm, cái này bề ngoài lại để cho Lý Nhị Cầu tin tưởng mấy phần, thế là hắn liền nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Nào nghĩ vào thời khắc này, vốn là bầu trời trong xanh, đột nhiên tiếng sấm nhấp nhô, rơi ra mưa to, vô số người tại trong mưa bước đầu, càng có người cầm lấy dù che mưa che đậy đứng lên. Nhìn xem trên đường thần thái trước khi xuất phát đội vã người đi đường, Nô thần tiên hai mắt tỏa sáng, chỉ vào trên đường phố những người kia chậm rãi nói ra, ngươi nhìn trong mưa những người kia, đều giơ dù che mưa, nếu như dù che mưa không vì người che gió che mưa, ai lại sẽ đem dù cao cao nâng quá đỉnh đầu? Như vậy, chính là nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, ngươi bị cái gì bảo hộ, liền sẽ bị cái gì hạn chế, có thể cho ngươi che gió che mưa, cũng tương tự có thể cho ngươi không thấy. Ánh mặt trời. Một số thời khắc, ngươi nhìn như rất tốt đẹp đồ vật, không nhất định thật đối với mình tốt. Ta nhìn ngươi tài hoa xuất chúng, ngày sau tất nhiên bất phàm, ta cũng không muốn bởi vì ta mà hạn chế của ngươi phát triển, như thế chẳng phải là sai lầm. Thiên cơ miểu miểu, ta cũng không dám tùy tiện tham gia ngươi nhân quả bên trong. Ngươi trẻ tuổi, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu, ngươi ta nhất định không có sư đồ duyên phận. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ bái sư suy nghĩ, ngược lại là thịt heo này, mua liền mua, không ăn lãng phí, giữa trưa chớ đi, ta mời ngươi ăn một bữa tốt. Lý Nhị Cầu ăn trong chậu thịt, càng ăn càng cảm giác mình thua thiệt hoảng, cũng may chính mình phục chế một phần, bằng không ban đêm không phải ngủ không yên không thể. Vì không quá thua thiệt, hắn nhưng là hất ra quai hàm ăn à, duy nhất may mắn chính là, cái này Ngô Thần tiền tay nghề thực tình không sai, hương vị thật tốt. Ăn uống no đủ, tâm hắn tỉnh táo lại, tâm tư cũng tinh xảo đặc sắc đứng lên, liền cảm giác Ngô Thần tiên loạn thất bát tao nói một chàng, tựa như là đang lừa dối chính mình, làm sao chính mình tìm nửa ngày cũng không có tìm tới chứng cứ. Chỉ có thể uổng công những ngày thịt heo, cũng may Ngô Thần tiên khả năng lương tâm phát hiện, quả thực là cho hắn lấp một bản thoại bản, lần này hắn ngược lại là nhận ra phía trên mấy chữ. Ta cùng bình mà hai ba sự tình. Hắn giả ý từ chối một chút đã thu đứng lên, dù sao mình không thu chẳng phải là quá thua thiệt, chính là mình không nhịn, cũng không thể tiện nghi láo ra hoặc kia. Một mặt buồn bực đi hướng y quán, hắn cố ý dùng bạc của mình, mua hơn một phần dược liệu, dù sao hắn cũng không biết Ngô A bà bao lâu trở về, chính mình nhiều dự trữ một chút dược liệu, lo trước khỏi họa. Liên tiếp tức khí mà chạy ba nhà y quán, mới đem dược liệu mua đủ, chờ hắn trở lại võ quán đã lúc xế chiều. Gánh nước, trẻ tuổi, nấu thuốc, hắn thật sự là một khắc không rảnh rỗi. Như vậy cơ hội, hắn đem chính mình phòng chế bình thuốc, còn có phòng chế dược liệu toàn bộ lấy ra, dù sao thuốc này phòng sẽ không tới người, như vậy một chút đem chính mình thuốc cũng nấu xong. Bởi vì Ngô A bà bình thuốc phục chế qua, cho nên không cách nào tại phục chế, cái này khiến hắn rất là phiền muộn, cũng may dược liệu có thể phục chế, cũng coi là một cái đền bù. Nấu xong thuốc, trời đã tối rồi xuống tới, những quyền sư kia bọn họ trên cơ bản đều rời đi, có một ít ở tại võ quán, thời gian này cũng đều không biết đi làm cái gì, hắn thường nghe bọn hắn trong miệng nói uống gì hoa kiểu, hắn liền không biết rõ. Lý Nhị Cầu giờ phút này vừa mới muốn về đến trong phòng của mình mặt, chợt thấy Lao Tàm Đầu cầm cây chổi đang đánh quét võ quán vệ sinh, trong lúc đông nhiên, hắn vậy mà nhìn thấy Lao Tàm Đầu bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển ở giữa, tựa như du long đùa giỡn phượng nhất giống như, chỉ là xoát 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 mấy lần, trên đất cho bụi liền bị hắn quét sạch sành sanh. Không thích hợp, quá không đúng. Chương 22 mới quen võ đạo, chỉ điểm một phen chương 22 mới quen võ đạo, chỉ điểm một phen Lý Nhị Cầu trừng to mắt, hắn cẩn thận quan sát Lao Tàm Đầu nhất cử nhất động, tựa như mỗi một cái đều lộ ra hắn không giống bình thường. Vậy hẳn là dùng cái gì từ để hình dung đâu? Đối với biến nặng thành nhẹ nhàng, Lão Tàm Đầu vô luận là bộ pháp cùng thân pháp tựa như đều lộ ra chỗ bất phàm của hắn. Chưa từng ăn thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy, hắn mỗi ngày đều nhìn những người kia luyện quyền, thế nhưng là bọn hắn vô luận thân pháp cùng bộ pháp còn có khí tức kia đến xem, giống như cũng không sánh bằng đến Lão Tàm Đầu. Trong lúc đông nhiên, hắn nhớ tới trong dạp hát mặt diễn xuất diễn kia, vô số người tiến đánh một môn phái, ngay tại môn phái muốn thai hỏa ngập đầu thời điểm, bình thường vô thanh vô tức Tào Điệu Tăng lại là một cái đỉnh cấp cao thủ, lấy lực lượng một người liền đánh bại tất cả mọi người. Chẳng lẽ lại cái này Lão Tàm Đầu chính là người như vậy? Càng xem hắn càng cảm giác chính là như vậy. Nhất niệm đến tận đây, hắn không khỏi tâm động, giáp hát bên trong đều nói, loại người này không chỉ có võ công cực cao, cũng đều là loại kia khám phá hồng trần thế gian đại năng chi sĩ, bọn hắn tu vi cao cường, không màng danh lợi, lòng dạ rộng lớn, trách trời thương dân. Như vậy người như vậy, mình liệu có thể đem công pháp vô danh kia cho hắn quan sát, để hắn cho mình một chút chỉ đạo đâu? Có ý nghĩ này, hắn liền ức chế không nổi, bất quá vì lý do an toàn, ngược lại là có thể thăm dò một chút hắn. Hắn lập tức rõ ràng khục một tiếng, liền hướng Lao Tàm Đầu bên người đi đến, sau một khắc, hắn liền phát hiện Lão Tàm Đầu trông thấy hắn đằng sau, thân pháp lập tức biến vụng về đứng lên. Phát hiện này, để trước mắt hắn sáng lên, cơ hồ có thể khẳng định cái này Lão Tàm Đầu tất nhiên không phải người bình thường. Chờ hắn đi đến Lão Tàm Đầu bên người thời điểm, hắn một thoại hoa thoại nói Lão Tàm Đầu, Ngô A bà đến cùng đi nơi nào a? Lão Tàm Đầu cũng không ngẩng đầu, chỉ là nói khẽ, cái này, ta lại làm sao biết, làm sao, ngươi tìm nàng có việc. Lý Nhị Cầu cố ý tới gần Lão Tàm Đầu, đợi cho đạt khoảng cách nhất định, hắn bỗng nhiên nói ra, ta không tìm nàng, lại là tìm ngươi. Nói, hắn đột nhiên phát lực, đối với Lão Tàm Đầu liền nhào tới. Chỉ gặp hắn dưới chân trầm xuống, đột nhiên ló ra phía trước, giữa không trung một cái xoay chuyển, miệng quát, hầu tử Thâu Đào liền thấy hắn nhô ra một bàn tay, đối với Lao Tàm Đầu hạ thân bắt tới. Lao Tàm Đầu trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc, lập tức phản xạ có điều kiện giống như thân eo bốn éo, hai chân bắn lên, nhảy lên cao hơn 5 thước, về sau rơi đi, bước chân kia nhu hòa, ở đâu là một cái lao đầu tử có thể làm được. Lao Tàm Đầu chân vừa mới rơi xuống đất, liền thầm nghĩ hỏng. Lý Nhị Cầu một mặt cười gian nhìn xem hắn, tựa như một bộ gian kế được như ý bộ dáng, để cho người ta phẫn hận. Lao Tàm Đầu hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử thối, không muốn ta đại giang sóng lớn đều đến đây, lại tại ngươi tiểu tử này đầu này trong khe cống ngầm lật ra thuyền, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có biết hay không, nếu như ta hạ quyết tâm, ngươi bây giờ mạng nhỏ liền khó giữ được. Lý Nhị Cầu cố ý lộ ra một kinh ngạc chi sắc nói, nghĩ không ra, thật nghĩ không ra, giáp hát bên trong hát kịch, ta còn tưởng rằng đều là giả, chỗ nào nghĩ đến sẽ ở trong hiện thực phát sinh. Lao Tàm Đầu, không cần thiết trách tội, ta chỉ là nhập hí quá sâu, chợt nhớ tới cái kia trong kịch chẳng cảnh, mới có thể chỉ đùa với ngươi, không muốn ngươi thật là tạo điệu tăng người như vậy à? Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tuyệt không giống giả vờ. Lão Tàm Đầu nhìn về phía Nhị Cầu tử, trong lòng phiền muộn, nghĩ thầm Hùng Hải tử này, không biết là thật ngốc hay là thật ngốc đâu. Nô A Bà Thiên vị đứa nhỏ này, hắn tự nhiên không có khả năng đối với hắn như thế nào, vốn định quát lớn vài câu, lại không muốn Lý Nhị Cẩu đi vào trước người hắn nói lao tàng đầu, ngươi lợi hại như vậy, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có thể hay không cho ta chút ý kiến. Nói, hắn lại từ trong quần áo móc ra một bao thịt kho cùng một bao đậu phộng đậu nói ta mời ngươi uống rượu. Lao tàng đầu nhìn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi nở nụ cười, nghĩ thầm Hùng Hải tử này, ngược lại để người không hận nổi. Liền nghe hắn khẽ lắc đầu nói, thôi, hôm nay ta tâm tình tốt, không cùng ngươi một dạng, ngươi muốn hỏi điều gì, nói ngay đi, bất quá ta đã nói trước, nếu như ngươi dám đem ta biết công phu sự tình nói ra, cũng chớ có trách ta ra tay ác độc vô tình. Lý Nhị Cẩu lập tức gật đầu không ngừng nói hiểu được, con người của ta miệng chắc nhất, nhớ năm đó ta thực sự cực đói, trộm địa chủ ra một quả trứng gà ăn, địa chủ bà đem ta treo ở trên xà nhà, đánh 3 ngày 3 đêm, ta sửng sốt không có thừa nhận. Lao tàm đầu, trong phòng, Lao tàm đầu rót cho mình một chén rượu, Lý Nhị Cẩu cũng muốn uống, bị Lao tàm đầu khiển trách, tiểu niên kỷ, không cho phép uống rượu, loại rượu này tuy tốt, lại là xuyên ruột độc dược, cũng nhất là hỏng việc đồ vật. Nói, hắn liền chính mình bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Lý Nhị Cẩu trong lòng im lặng, không khỏi nghĩ linh tinh, chỉ có thể uống điểm nước lạnh, lấy nước thay rượu. Ăn uống một hồi, Lão Tàm Đầu mới mở miệng nói đi, sự tình gì? Lý Nhị Cẩu không chần chờ, lập tức xuất ra tấm thứ nhất trang sách, cầu vấn nói phía trên này viết chữ, ta đều biết, làm sao hợp đến cùng một chỗ, rốt cuộc là ý gì, ta không biết rõ à. Lão Tàm Đầu đem tờ kia sách giấy lấy tới xem xét, chỉ thấy phía trên viết đan điền khí đủ, đốc đảm nhiệm song hành, phòng nguy lo hiểm, theo mạch vận hành, chu thiên tuần hoàn, thông suốt thân dùng, khí quy đan điền, công thành phát minh, phu khí huyết lập đi lặp lại nhìn qua nội dung phía trên, Lão Tàm Đầu không khỏi khẽ cau mày nói, cuốn sách này ngươi từ đâu mà đến? Đây cũng không phải là bình thường công pháp, mà là siêu thoát võ giả bình thường tu sĩ công pháp, nếu như là ngươi trộm được, cần phải mất đầu trọng tội. Lý Nhị Cẩu trong lòng run lên, hắn thực sự nghe không hiểu, Lão Tàm Đầu ý tứ trong lời nói, cái gì võ giả bình thường, lại là tu sĩ công pháp, thứ này không phải liền là để dùng cho người tu luyện sao? Giờ phút này trong lòng của hắn nghĩ đến, học cái công pháp thế nào cứ như vậy khó, làm sao Ngô Thần Tiên thế nhưng là đã thông báo, tuyệt đối không thể lộ ra hắn một tơ một hào đâu, thế là hắn chỉ có thể mạnh miệng nói, đây là ta tổ thượng chuyển xuống công pháp, tuyệt đối không phải trộm, chẳng lẽ lại tổ truyền đồ vật cũng không thể tu luyện. Lão Tàm Đầu hơi suy tư, nhìn về phía Lý Nhị Cẩu hai mắt, hắn cỡ nào người cũng mới sẽ không tin tưởng Lý Nhị Cẩu chuyện ma quỷ. Chỉ bất quá bực này công pháp tu luyện, chính là bình thường nhất tu sĩ công pháp cơ bản mà thôi, không đáng ngạc nhiên, hắn chỉ là nghi hoặc Nhị Cẩu là như thế nào đạt được vật này. Phải biết, vô luận là tông môn hay là triều đình, có người dám tiết lộ công pháp, hết thể giết cả cửu tộc, chỗ lấy cực hình. Cho nên, trong này thiên hạ, rất ít toát ra công pháp đến, ngược lại là một chút thế gia đại tộc, kéo dài đến nay, như là một cái tiểu môn phái, cũng có thể chuyển xuống công pháp tu luyện. Dưới loại tình huống này, triều đình cùng tông môn bình thường sẽ không xử phạt, cũng coi là cho dân gian lưu hành một cái chỗ trống. Mặc dù như vậy, công pháp này cũng rất khó đến người bình thường trong tay. Nếu là người khác cầu vấn, hắn tất nhiên sẽ không để ý tới, chỉ bất quá kẻ này thâm thụ sư muội yêu thích, như vậy, ta liền chỉ điểm một phen, về sau rời đi nơi đây, cũng coi là để sư muội trong lòng an ủi. Đồng thời bực này cơ sở nhất công pháp, chỉ cần không phải chính mình truyền thụ cho hắn, cũng không tính là phạm vào một quy. Trong lòng có so đo, hắn lúc này mới ung dung nói ra, kỳ thật, những lời này không phải rất khó lý giải. Chỉ cần ngươi tìm hiểu được nhân thể huyết mạch kinh lạc huyệt vị, liền sẽ rất nhanh minh bạch hắn ý tứ. Đơn giản hơn tới nói, chính là thông qua kinh mạch của ngươi tới tu luyện một loại võ đạo chân khí, có võ đạo chân khí, ngươi liền sẽ cùng bình thường võ giả có căn bản khác nhau. Ngươi nhìn nơi này, kinh theo khí tẩu, ý đang dẫn trước, ý chính là ý niệm chi lực, như có như không, đứt quãng, làm ý niệm như dòng nước, thì khí có thể từ tuôn ra chi. Cho nên, bước đầu tiên này, ngươi liền muốn trước tu luyện võ đạo chân khí thành, ngươi liền sẽ thoát ly phàm thể, thành tựu tu sĩ bước đầu tiên. Lý Nhị Cẩu không khỏi trừng to mắt dò hỏi, như lời ngươi nói, ta chỉ cần luyện được võ đạo chân khí, có phải hay không cũng không cần tại bị đánh, liền có thể thi đậu võ sư. Lão Tàm Đầu nghe nói như thế, không khỏi hơi sững sờ, giờ phút này trong lòng của hắn rốt cuộc minh bạch sư muội tại sao lại ưa thích tiểu gia hỏa này. Chương 23 tạm niệm mọc thành bụi, chuyện cũ trước kia chương 23 tạm niệm mọc thành bụi, chuyện cũ trước kia lão Tàm Đầu nghe được Lý Nhị Cẩu lời nói, không khỏi hơi sững sờ, giờ phút này trong lòng của hắn rốt cuộc minh bạch sư muội tại sao lại ưa thích tiểu gia hỏa này. Tiểu tử này thật là khờ đáng yêu a, giờ phút này Lão Tàm Đầu lại nói ngươi cũng chỉ có một trang này sao, nơi này nội dung quá ít, còn không ăn khớp, không dễ tu luyện. Lý Nhị Cẩu cắn răng một cái, liền đem còn lại 2 tấm trang sách đem ra. Lão Tàm Đầu hơi kinh ngạc, không biết hắn vì sao đem sách xé toang, có lẽ là quá cẩn thận đi, bất quá như vậy cũng tốt, cũng chính là chính mình, đổi lại những người khác lời nói, dưới loại tình huống này không biết sẽ phát sinh hậu quả gì đâu. Để hắn cao hứng là trên trang thứ 2 mặt liền có kinh lạc hình ảnh, chỉ tiếc hình ảnh này không biết đã trải qua bao nhiêu năm, cổ xưa, hơi có chút mơ hồ, cũng may còn có thể phân biệt. Hắn bắt đầu dạy Lý Nhị Cẩu như thế nào phân biệt kinh mạch, như thế nào tìm kiếm mình kinh mạch ở nơi nào. Lý Nhị Cẩu trí nhớ hiện tại rất tốt, một lần liền có thể nhớ kỹ, đồng thời hắn phát hiện chính mình còn không ngu ngốc, Lão Tàm Đầu đã nói, hắn vậy mà đều hiểu, chỉ bất quá muốn làm lời nói, có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Hai người cho tới nửa đêm, Lý Nhị Cẩu cũng cơ hồ tìm hiểu được cái này 3 trang sách ý tứ, hắn 10 phần cảm tạ Lão Tàm Đầu dạy bảo, đáng tiếc hắn cũng không biết nên như thế nào hồi báo. Cuối cùng hắn chỉ có thể đối với Lão Tàm Đầu, thật sâu bài nói Lão Tàm Đầu, cảm ơn ngươi, ân này không thể báo đáp. Nếu như ngươi ngày nào có dùng đến lấy ta Nhị Cẩu tự thời điểm, sông pha khói lửa không chối từ. Giờ phút này, nhị cậu tử lời nói kiên định mà âm vang hữu lực. Lão Tam đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Tốt, ta nhớ kỹ ngươi câu nói này, bất quá ngươi cho dù tu luyện ra chân khí, không đến sống chết trước mắt cũng tuyệt đối không nên sử dụng, để tránh đưa tới người khác dòm dò xét, cho mình người đến thay bay bà gió." Nhị cậu tử trong lòng cảm kích, lão Tam đầu đây là thật lòng đối tốt với hắn, mặc dù hắn biết thế gian này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không biết lão Tam đầu đến cùng xuất phát từ mục đích gì trợ giúp hắn. Thế nhưng là hắn hiểu được, phần ân tình này, hắn nhớ cho kỹ. Rời đi lão Tam đầu, hắn trở lại trong phòng, hưng phấn ngủ không yên, dứt khoát liền nếm thử tu luyện. Tu luyện võ đạo chân khí, bước đầu tiên dĩ nhiên chính là cảm ngộ chân khí tồn tại, tại dẫn khí nhập thể, đáng tiếc võ đạo chân khí chính là không nhìn thấy sở không tới độ vận, muốn cảm xúc nó tồn tại, khó chi lại khó. Cho nên liền bước đầu tiên này, không biết cản trở bao nhiêu người tiến vào tu chân bộ pháp. Có ít người ngu dốt, có lẽ truy cứu cả đời, cũng vô pháp cảm ngộ đến chân khí tồn tại, có chút thiên chi tiêu tử, bất quá có chút trải nghiệm, liền có thể nhập môn. Đây cũng là thiên tài cùng người bình thường khác nhau, tựa như một bản tuyệt thế công pháp, cho người bình thường, hắn cũng không nhất định liền có thể tu luyện thành công, cho thiên tài, có lẽ liền có thể luyện thành tựu thiên hạ một đỉnh một cao thủ. Thiên phú loại vật này, mặc dù không nhìn thấy sợ không được, làm sao chính là chân chân chính chính tồn tại. Nhị cậu tử trời sinh tính ngu dốt, ở địa chủ trong nhà, mỗi ngày ngoại trừ bị đánh, chính là nghĩ đến như thế nào nhét đầy cái bao tử, như vậy, liền càng thêm vụ bè, có lẽ là thượng thiên càng yêu, để hắn đạt được gương đồng, an gương đồng phòng chế độ vận, đầu của hắn mới bắt đầu linh quang đứng lên. Dù vậy, liền như là Ngô A bà nói tới, có lẽ là trời sinh, có lẽ là khi còn bé nhận quá nhiều tra tấn, dinh dưỡng không đầy đủ khả năng cũng có chút quan hệ, hắn căn cốt cực kém, cùng thiên tài so sánh, tựa như trên trời dưới đất bình thường. Chính là so sánh người bình thường, hắn cũng muốn chênh lệch một mảng lớn, muốn thành công, hắn liền muốn so người khác tốn hao càng nhiều cố gắng, nhiều tài nguyên hơn mới được. Cũng may Lý Nhị Cẩu tính cách cứng cỏi, từ nhỏ đã trải nghiệm trong nhân thế nhiều nhất đau khổ. Cho nên hắn không sợ đau nhức càng thêm không sợ khổ, huống chi tu luyện loại khổ này đau nhức, cùng hắn mỗi ngày ở địa chủ nhà kiếm sống tương đối, còn muốn dễ chịu rất nhiều đâu. Phải biết ở địa chủ nhà, hắn mỗi ngày trời chưa sáng liền phải rời giường, cho địa chủ gia thiếu gia cùng các tiểu thư đốt tốt nước rửa mặt, đổ bùn đái, cho heo ăn, cho gà ăn bị ngỗng, dành thời gian còn muốn cho cả một nhà người giặt quần áo, gánh nước, trẻ tuổi, móc nhà vệ sinh, còn muốn một bên chăn dê một bên nhặt củi lửa, một cái không tốt liền sẽ bị đánh, những thiếu gia khác nhàn rỗi không chuyện gì nhàm chán cũng sẽ đánh hắn tìm niềm vui. Địa chủ bà tức giận cũng sẽ đánh hắn, hắn chính là trong nhà nơi chút giận, nếu không phải hắn khẳng đánh, khả năng cũng sớm đã bị đánh chết. Hắn càng nhớ kỹ, có một lần, cũng bởi vì hắn làm việc làm chậm, liền bị địa chủ bà cột vào một cái trên mặt cọc gỗ phơi nắng, nhất sai chính là 7 ngày, phơi hắn đều kém chút biến thành thây khô. Địa chủ bà cái này còn cảm giác không hết hận, tiếp lấy lại bị nàng dùng gậy gỗ đánh, đánh một ngày một đêm. Một lần kia hắn kém chút chết mất, hắn bị bung ra thời điểm, toàn thân sưng, người đều mập một vòng lớn, tất cả mọi người cho là hắn không sống được, suýt chút nữa thì trực tiếp chôn sống hắn. Không muốn hắn mạng chó đủ mạnh, vậy mà ngạnh sinh sinh gắng gượng vượt qua. Có đôi khi, hắn cũng sẽ trốn ở người khác không thấy được địa phương, vụ trộm thút thít, cảm thán thượng thiên bất công, 3 tuổi chết mẫu thân, 7 tuổi chết cha, dù vậy, còn muốn bị bán cho địa chủ ra, không biết ngày đêm làm việc. Hắn trong trí nhớ chính mình còn giống như có một người muội muội, cũng không biết còn sống hay không, cũng không biết có hay không bị nhị thuốc bán đi, vừa nghĩ tới nhị thuốc, hắn cũng hận hàm răng ngứa, lúc trước chính là hắn đem chính mình một lượng bạc bán mất, cho nên mới có chính mình bi thảm những năm kia. Lý Nhị Cầu lắc đầu, an định một chút tâm thần, liền ngồi xếp bằng, hai chân ngồi xếp bằng, đem tả túc đặt ở chân phải phía trên, đây là như ý ngồi, nếu là đem chân phải đặt ở tả túc phía trên, liền cứ gọi kim cương ngồi. Tiếp lấy chính là thẳng tắp sống lưng, làm lưng mỗi cái khớp xương đều như tính toán tí nhất giống như chồng dựng thẳng lên đến. Hai tay trái phải vòng kết tại dưới bụng, lão Tam đầu nói cho hắn biết nơi đó cũng gọi đan điền, chỉ bất quá hắn đối với cái này cái hiểu cái không, ngay sau đó đem hai tay đặt ngang ở xương hông bộ phận. Hai tay tâm hướng lên, đem mu bàn tay phải đặt ngang ở trong lòng tay trái phía trên, hai cây ngón tay cái nhẹ nhàng tương đối, đây là kết tấn thức. Tả hữu hai vai muốn hơi mở ra, khiến cho gương bức vừa phải, không thể chấm vai còn xuống phía sau lưng, cái này chính là tối kỵ. Lý Nhị Cầu hoàn thành động tác cơ bản, liền bắt đầu cảm thụ thiên địa nguyên khí. Lão Tam đầu nói cho hắn biết giữa thiên địa có một loại khí mang theo vô tận chi lực, chính là sinh mệnh lực lượng bản nguyên, loại này khí bị tu chân giả xưng là nguyên khí hoặc là linh khí, đó là thiên địa chi lực, thần kỳ phi thường, chỉ có dẫn nguyên khí nhập thể, tại luyện hóa thành võ đạo chân khí. Vừa mới ngồi xuống, Lý Nhị Cầu cũng cảm giác không thích hợp, dựa theo đạo lý tới nói, muốn cảm nhận được khí, nhất định phải tâm vô tạp niệm, tại miệng niệm pháp quyết vô danh, dạng này mới có cơ hội cảm nhận được khí, cũng chính là nguyên khí tồn tại. Thế nhưng là hắn phát hiện, giờ phút này trong lòng của hắn lại là tạp niệm mọc thành bụi, không ngừng nhớ tới loạn thất bát tao sự tình, thậm chí còn có thể sinh ra ảo giác một dạng đồ vật, hắn càng nghĩ áp chế những vật này, nội tâm lại càng tăng phức tạp, căn bản là không có cách nhập tĩnh. Lão Tam đầu nói cho hắn biết, vừa mới bắt đầu tu luyện, nhất định sẽ gặp được chuyện như vậy, cái này gọi là ma niệm. Trong lòng của hắn cảm thán, con đường võ đạo thật đúng là không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Từ bỏ sao? Đương nhiên sẽ không, hắn không sợ đau nhức không sợ khổ, nhất định phải chiến thắng chính mình, chiến thắng ma niệm. Chương 24 mua cá mua thịt, vạn vật có linh. Chương 24 mua cá mua thịt, vạn vật có linh. Lý Nhị Cầu muốn chiến thắng chính mình ma niệm, làm sao? Đây không phải chỉ dựa vào ý chí lực liền có thể hoàn thành sự tình, có lẽ còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu như phương hướng là sai lầm, càng thêm cố gắng, liền càng chuyện xảy ra cùng Nguyễn Tuân. Một đêm xuống tới, hắn vậy mà không hiểu tiểu thụy mấy phần, mặt mà đủ mày trao không nói, ngực luôn cảm giác có một ngụm hầm hực chi khí im lìm ở nơi đó, nghẹn trong lòng khó chịu. Lại qua mấy ngày, hắn loại tình huống này càng thêm nghiêm trọng, thậm chí ngay cả cơm đều cảm giác ăn không trôi, luôn có một loại cảm giác buồn nôn, hắn cảm giác nếu là như vậy tiếp tục nữa, hắn không cần cảm ngộ đến nguyên khí, liền phải ở ra giám. Để hắn buồn bực là, lão tàng đầu mấy ngày nay vậy mà cũng xin phép nghỉ rời đi, muốn tìm hắn hỏi thăm một phen đều không được. Nhịn mấy ngày, hắn rốt cục nhịn đến ra ngoài mua thuốc cơ hội, hắn xông lên ra ngoài võ quán, liền thẳng đến Ngô Thần Tiên chỗ quầy hàng. Xa xa, hắn liền thấy Ngô Thần Tiên nơi đó lại có không ít người xếp hàng, trong lòng của hắn sợ hai thán phục, cái này Ngô Thần Tiên thật là lợi hại, lúc này mới mấy ngày thời gian, ngay tại cái này tiền cậu chấn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhìn Ngô Thần Tiên hay là thật sự có tài, chính là người này quá mức cáo giả, kỳ thật trong nội tâm của hắn hoài nghi ra hỏa này là một cái so lão tàm đầu ẩn tàng còn muốn sâu võ đạo tu giả. Vì sao? Trong lúc lơ đãng nhất cử nhất động, chính là chứng minh tốt nhất đâu, mặc dù hắn trang rất tốt, cũng chạy không thoát ta nhị cậu tử này đôi hỏa nhãn kim tinh. Nhìn thấy mắt chàng cảnh này, trong lòng của hắn khẽ động, Ngô Thần Tiên gia hỏa này, không, có chỗ tốt nhất định cũng được, hay là đi trước mua chút thịt heo đến, cũng tốt mở miệng cầu người không phải. Nào nghĩ chờ hắn đi vào thịt heo bảy thời điểm, mang theo phỉ phiêu thịt ngon vậy mà tiêu thụ không còn, chỉ có một ít tinh nhục cùng xương sườn, thứ này không có chất béo, rất nhiều người cảm giác không thích hợp, đều không yêu mua, bình thường đều là cuối cùng mới có thể bị bán xong. Trong lòng của hắn có chút buồn bực, làm sao không còn cách nào, cũng may thứ này so mang phỉ phiêu tiện nghi không ít, miễn cưỡng mà thôi đi. Hắn nắm lô mũi xương 3 cân, bình thường mỡ thịt 1 cân 50 văn, cái này chỉ cần 35 văn, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nắm căn rễ dây cỏ trói chặt, xách đứng lên liền đi. Vẹn vẹn mua thịt, chỉ sợ còn không cạnh ra Ngô Thần Tiên tấm kia thiết truy, vì thoát ly địa chủ ra, hắn liều mạng, cắn răng liền đi tới bán cá địa phương. Nơi này hết thể có 3 cái bán cá lão, cá đều là do trời tươi mới, cái gì cá chép, cá trích, hắc ngư vậy mà 5-6 dạng. Hắn nhìn một vòng, lựa chọn một đầu màu đen cá chép lớn, con cá này có hắc ví đỏ, hai mắt linh động, xem xét liền rất nhận người ưa thích, một con cá lại muốn 130 văn, mặc dù không rẻ, hắn lại cảm giác rất đáng được. Hắn bên này vừa mới đứng dậy muốn đi, liền nghe có người nói, lao tiểu đầu, hôm nay làm sao muộn như vậy mới trở về, chẳng lẽ lại đánh tới đại ngư. Lý Nhị Cẩu quay người, liền thấy một lưng cù cõng, mũi hẻm rượu, một đôi hóng mắt hai, tóc xóa tung xem xét chính là Hồ Loạn Chất cùng một chỗ, người này tay trái cầm một cái xoa cá, bả vai khiêng lưới đánh cá, tay phải thật chặt giắt lấy, sợ rơi xuống, ngược lại là một bộ cật lực bộ dáng, nghĩ đến lưới đánh cá kia cũng không nhẹ đi. Có thể thấy được lão đầu này một đôi mắt mang theo vẻ mơ hồ, vừa nói, lập tức phun ra một miệng lớn mùi rượu, cách thật xa, Lý Nhị Cẩu đều ngửi thấy, cái này cũng không biết uống bao nhiêu, chắc không được tất cả mọi người gọi hắn lao tiểu đầu, suy nghĩ cả nửa ngày là cái rượu mà con. Giờ phút này liền nghe lão tiểu đầu nói ai, đừng nói nữa, bận rộn mới vừa buổi sáng, trời chưa sáng ta liền xuất phát, làm sao hôm nay liền kỳ quái, bình thường một lưới làm sao cũng muốn bắt cái mấy con cá nhỏ, hôm nay vừa vặn rất tốt, cá lông đều không có một đầu. Nếu không phải trước khi đi, ta mò một đầu tiểu kim ngư, hôm nay liền phải đói bụng. Tiểu kim ngư? Cái gì tiểu kim ngư, lấy ra ta xem một chút, cháu của ta mấy ngày nay liền lẩm bẩm muốn mua một đầu màu vàng cá đến ăn một cái đi ngang qua lão giả hiếu kỳ nói ra. Lão tiểu đầu lại là cười khổ một tiếng nói, quá nhỏ, không đáng, ta vẫn là cầm trong nhà chính mình nấu ăn, vừa vặn dùng để nhắm rượu, tốt xấu hôm nay sẽ không chịu đói. Lý Nhị Cẩu nghe chút, màu vàng cá, hắn còn chưa bao giờ thấy qua, trong lúc nhất thời không khỏi hiếu kỳ, đi đến lão tiểu đầu bên cạnh nói, ta chưa bao giờ thấy qua con cá màu vàng, nếu như không để cho ta mở mắt một chút. Lão tiểu đầu người không sai, nhìn thấy Lý Nhị Cẩu hiếu kỳ, nhân tiện nói, không có gì lớn, chính là ngư lân màu vàng, rất ít gặp thôi, hầm đứng lên đều là một cái mùi vị. Nói, liền đem sọt cá để dưới đất, mở ra phía trên cái nắp, để chính hắn đi xem. Lý Nhị Cẩu túi đầu dò xét nhìn, à, hắn không nghĩ tới con cá này mà mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại đặc biệt xinh đẹp, toàn thân lân phiến vàng óng ánh, đặc biệt là trên lưng mặt ngư lân, tựa như thuần kim chế tạo bình thường, lấp lóe ánh sáng nhạt. Con cá dùng sức nhảy lấy nhảy, một bộ phải thoát đi sọt cá bộ dáng, chỉ bất quá khi nó nhìn thấy Lý Nhị Cẩu thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại, nằm tại sọt cá dưới đáy, cũng không biết là mệt mỏi hay là như thế nào. Lại nhìn cặp mắt kia linh động không gì sánh được, hắn nhìn sang, cũng cảm giác con cá này mà trong ánh mắt lại có vẻ cầu thần. Hắn bị giật nảy mình, cho là mình bị hoa mắt, rủi rủi con mắt, lại nhìn con cá kia con mắt, hắn mới biết được, chính mình không có hoa mắt, mặc dù hắn không biết mình tại sao lại có ý nghĩ này, chỉ là hắn có thể xem hiểu, trong ánh mắt kia rõ ràng có vẻ cầu thần. Thật giống như con cá kia đang nói, van cầu ngươi, mau cứu ta đi. Không hiểu, Lý Nhị Cẩu trong lòng hơi động, thật giống như bị xúc động cái gì, có lẽ là nhìn thấy con cá bị nuốt. Tốt như bây giờ chính hắn một dạng đi, đồng dạng đều là công xiềng, chỉ là không giống nhau thôi. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tiểu ngư nhi, trong miệng không khỏi nói khẽ, ngươi nếu là thật để cho ta cứu ngươi, ngươi liền gật gật đầu có được hay không? Ngoài ý liệu, con cá tựa như nghe hiểu hắn, thật nhẹ nhàng gật đầu. Lý Nhị Cẩu đã từng liền nghe trong thôn lão nhân nói qua, vạn vật có linh, tỉ như cái kiêu ngư nhi biết mình muốn bị giết thời điểm, liền sẽ quỳ xuống rơi lệ, đó là đối với chủ nhân không bỏ. Con cá này mà như vậy thông nhân tính, thật là vô cùng ý thấy, bất quá nếu gặp được, Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Hắn liền đối với cái kia lão tiểu đầu mở miệng nói, con cá này mà ta rất ưa thích, không bằng liền bán cho ta đi, vừa vặn rất tốt. Lão tiểu đầu hơi kinh ngạc, lại là nói ra, các ngươi những thằng bắt con này, chính là hiếm, có hiếm lạ, kỳ thật con cá này mà không mập còn nhỏ, mua về ăn cũng là một cái hương vị, lúc đầu như vậy nhỏ con cá, chính là đưa ngươi cũng là có thể thực hiện, làm gì được ta lão tiểu đầu, còn trông cậy vào bữa này thịt cá nhắm rượu, tốt nhét đầy cái bao tử, nếu như ngươi thực tình ưa thích, liền nhìn xem thường đi. Hắn nói thường, mà không phải cho, lại là một loại đánh cá người thường gặp thuyết pháp, tỉ như đánh tới cái gì đặc biệt đồ vật, mọi người lại không biết giá trị của nó, nếu là có người ưa thích, cũng chỉ có thể bằng thường. Bình thường loại tình huống này, cái kia mua sắm người đều sẽ hào phóng cho thêm một chút, đánh cá người cũng vui vẻ đến người như vậy tới mua. Kỳ thật, con cá này mà đang đánh ngư nhân trong mắt đều như thế, bất quá chỉ là cho người ta ăn thôi, nhưng dù sao có người dám cảm giác mới lạ, đánh cá người không nốc, đã ngươi muốn, ít nhất cũng đừng để cho ta lão đầu đói bụng đi. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới cái này lão tiểu đầu tốt như vậy nói chuyện, chính là trong lòng suy nghĩ, con cá con này lại không đáng tiền, cũng muốn bán hơn mấy cái tiền đồng, cho quá ít không phải có chuyện như vậy, chính mình cũng không thiếu tiền, liền cho thêm một chút cũng không tính là gì. Chương 25 Thiên Địa Hữu Tình, Ngộng Nhập Thần Cơ. Chương 25 Thiên Địa Hữu Tình, Ngộng Nhập Thần Cơ. Lý Nhị Cầu cầm lấy ngư lâu nói, tốt, lao ra tử thông khoái, nói thật cho ngươi biết, ta nhìn thấy con cá này mà đang yêu, giết không đành lòng, cho nên muốn bắt nó đi phóng sinh, con cá này cái sọt ta cũng cùng một chỗ mớn. Nói, cũng không đợi lao tiểu đầu nói chuyện, hắn liền từ trong ngực móc ra một nắm lớn đồng tiền. Trong lòng của hắn suy nghĩ, con cá này cái sọt làm sao cũng muốn bán cái trên dưới 100 đồng tiền, con cá có lẽ chỉ trị giá đến mười mấy đồng tiền. Lão giả mặc dù không nhất định là người tốt, lại nhất định là một cái người sảng khoái, hắn nhất là hiếm có dạng này tính cách, tiền tha trên thân rất nhiều, cũng không cần quá mức hẹp hòi, nghĩ như thế, liền đếm ra 200 văn đến đưa cho lão tiểu đầu nói, ngươi lão nhìn xem, những này có đủ hay không. Lão tiểu đầu nhìn thấy nhiều như vậy tiền, không khỏi trong lòng vui vẻ, không khỏi cảm thán một ngày này đáng giá, ngư lâu vật này đều là hắn tự tay biên không đáng tiền, tốn gần nửa ngày liền có thể đăng lộng một cái, không muốn tiểu tử này nhìn qua mặt bình thường, lại là người có tiền chủ. Hắn lập tức rôi ra một đôi thô ráp tay, tiếp nhận tiền, một mặt cảm kích nói ra, tốt tốt tốt, vị tiểu ca này coi trọng, ta lão tiểu đầu hôm nay cũng coi là gặp được quý nhân. Còn lại đánh cá người thấy cảnh này, trong lòng không khỏi ước ao ghen tị à, làm sao chính mình không có vận khí kia, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, trong lòng khó chịu ngược lại là thật. Vừa mới cái kia muốn cho cháu trai mua cá lão giả, nghe chút cái giá tiền này, không khỏi mắng to Lý Nhị Cầu bại gia tử, không biết cách sống. Lý Nhị Cầu cũng chỉ là cười cười, cũng không để ý tới. Hắn vừa muốn rời đi, liền thấy nơi xa một thiếu niên sôi động mà đến, này nhân sinh cao lớn, chừng 1m8 kích cỡ, mặc một thân áo trắng, mỗi cái trên tay áo mặt đều có một đầu sợi tơ màu vàng khe hở đựng dọc, một bộ thế gia công tử ăn mặc bộ dáng. Hắn đạp mạnh tiến chợ cá, liền lớn tiếng nói, trong tay các ngươi những con cá kia đều không cần bán, ta toàn bao. Là Lục công tử có đánh cá người mừng rỡ nói ra. Nguyên lai người này là Thiên Cầu trấn một trong tam đại thế gia, Lục gia thiếu gia, Lục Trường Sinh, Lục gia gia chủ Lục Thiên Lâm cháu trai, làm người trưởng nghĩa, tính cách sáng sủa, yêu nhất kết giao thiên hạ bằng hữu, tại cái này Thiên Cầu trấn nhân duyên rất tốt, rất nhiều người đều là bằng hữu của hắn. Lục Trường Sinh bình dị gần gũi, mặc dù là đại gia tộc thiếu gia, nhưng không có cái gì giá đỡ, còn cùng mọi người thân mật lên tiếng chào. Đánh cá người hỏi, Lục thiếu gia, làm sao một lần mua nhiều như vậy, có thể ăn xong, kỳ thật cũng chính là một câu lời khách sáo, thuận miệng hỏi một chút. Lục Trường Sinh lại là vung tay lên nói, ăn cái gì ăn, ta người này nhất không thích ăn cá, mãi mãi ta đêm qua không biết nằm ngộm thấy gì, di sáng nay liền để ta đến mua cá phóng sinh, cái này bất tài bận rộn xong, ta liền chạy tới. Lý Nhị Cầu còn tưởng rằng chuyện gì, gia hỏa này sốt ruột bận điệu hoảng, nhà có tiền chính là không giống mới, làm mộng đều muốn hao phí không ít tiền bạc, trong lòng của hắn thở dài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hay là nhanh tìm một chỗ đem cái này bồi cá con đem thả đi. Nào nghĩ hắn vừa mới bước ra một bước, liền nghe Lục Trường Sinh tại phía sau hắn vội vàng nói, vị bằng hữu này chậm đã, không bằng ta dùng nhiều tiền, đem ngươi trong giỏ cá con cá cùng trên lưng đầu kia đại ngư cũng cùng nhau mua được, yên tâm, ngươi nhiều tiền mua, ta Lục Trường Sinh ra gấp ba. Nếu là trước kia, Lý Nhị Cầu tự nhiên sẽ không chút do dự đem hai con cá này bán cho người này, thay vào đó mấy ngày trong lòng của hắn khó chịu, cũng lời phản ứng người này, tất cả mọi người là phóng sinh, hay là để chính mình tích lũy phần này thiện đức đi, 200 văn, trước kia trong mắt hắn đó là một khoản tiền lớn, bây giờ sao, ha ha. Cho nên hắn liền lắc đầu nói, ta cũng muốn đi phóng sinh, cho nên không cần ngươi tốn tiền. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại, không nghĩ tới còn có trùng hợp như thế sự tình, liền vui vẻ nói, nếu chúng ta mục đích một dạng, không bằng cùng một chỗ, vừa vặn một mình ta còn cảm giác nhàm chán đâu. Cái này Lục Trường Sinh thật đúng là như quen thuộc, nếu là đổi lại nhà khác công tử lời nói, như là Lý Nhị Cầu dạng này không có mắt, không nể mặt mũi lời nói, đã sớm ra lệnh một tiếng, tất nhiên dạng Lý Nhị Cầu đi không ra mới bước bên trong. Mà đây chính là Lục Trường Sinh không giống với địa phương, hắn không chỉ có không cảm giác ném đi mặt mũi, còn cảm giác cái này quá xảo hợp, vô cùng có ý tứ. A Lý Nhị Cầu ngạc nhiên, dùng tay chỉ chính mình nói, ngươi nói, cùng ta, cùng một chỗ. Lục Trường Sinh một bên gật đầu, một bên móc ra bạc, đưa cho những cái kia đánh cá người, lập tức liền có một cái ngư lâu, tay cầm hai cái ngư lâu, nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói, đúng vậy à, một người có ý tứ gì, có cái bạn không sai. Lý Nhị Cầu không có phản bác, chỉ là khẽ gật đầu, kỳ thật có khoảnh khắc như thế, trong lòng của hắn có chút cảm động, bởi vì còn là lần đầu tiên có người quản hắn gọi bằng hữu. Từ nhỏ đến lớn, ở địa chủ nhà, liền bị người gọi là đồ chó con, tiểu vương bắt con bê, đáng giết ngàn đao, đi vào trên thị trấn, những quyền sư kia cũng không coi mình là người nhìn, bọn hắn coi mình là huyết nhục bao cắt mà thôi. Bằng hữu hai chữ, trong lòng hắn quả nhiên là hù dọa vô số gợn sóng, liền là hai chữ này, hắn cũng nguyện ý cùng hắn đi một chuyến. Lục Trường Sinh đi vào Lý Nhị Cầu bên người, một mặt cao hứng nói, bằng hữu, đi thôi. Nói, hắn bước nhanh chân, cùng Lý Nhị Cầu sánh vai mà đi. Làm sao, nhìn ngươi khí sắc không tốt lắm, một mặt không quá cao hứng dáng vẻ, chẳng lẽ lại gặp cái gì khó tâm sự tình? Chán tu luyện võ đạo chân khí sự tình, tự nhiên không có khả năng cùng ngoại nhân nói lên, không thể nói trước dẫn xuất họa sát thân. Hắn chỉ có thể nói không có gì, chỉ là nghi hoặc ngươi vì sao muốn theo ta đi, ta còn không biết tên của ngươi, ngươi cũng không biết tên của ta à? Lục Trường Sinh cười hắc hắc nói, thiên địa hữu tình bạc hết phát, nhân gian vô ý tăng thường, gặp lại làm gì từng quen biết chính là duyên phận à, nửa điểm không do người. Nhị cầu tử không khỏi sững sờ, mặc dù không biết mấy câu nói đó đều là có ý tứ gì, lại cảm giác hắn thật thâm ảo, tốt như bức bộ dáng, có học vấn chính là không giống mới, chắc không được người người đều thích học tập tri thức, đáng tiếc chính mình không cách nào tiến vào học đường, thật thật hâm mộ hắn. Ta gọi Lục Trường Sinh, ngươi đây, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Nhị Cầu. Lục Trường Sinh trừng to mắt, một bộ muốn cười bộ dáng, bất quá nhìn thấy Lý Nhị Cầu bộ dáng nghiêm túc, hay là ngạnh sinh sinh nén trở về, kém chút cho hắn biệt xuất nội thương đến. Hắn cố nén ý cười nói ngươi đây là sự thực danh tự sao, cái này cũng, đây cũng quá tùy tiện đi. Lục Trường Sinh thực sự không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể phun ra mấy chữ này đến. Lý Nhị Cầu nhưng không có cảm giác cái gì không ổn, hắn một mặt vô tội nói, thôn chúng ta người, cơ hồ đều là loại này danh tự à, ngươi nhìn, Thiết Đản, Tứ Tử, Cầu Thạng, Ma Ma Tử, chỉ có Hoàng Lao Tài nhà mấy cái thiếu gia tiểu thư, danh tự không cùng một chút, làm sao bọn hắn có văn hóa có tri thức, có thể lên tên dễ nghe. Ta nghe Nhị Thúc nói, mẹ ta sinh ta thời điểm, nhà ta đại hoàng cầu vừa bạn sinh cái thứ hai cậu tử con, cha ta vô đùi một cái, liền lên cho ta cái Nhị Cầu tên, nói xong nuôi sống. Nói chờ ta trưởng thành, nếu là có tiền, liền lại tìm tiên sinh làm cái đại danh. Về sau mẹ ta chết, cha ta cũng đã chết, ta bị bán được địa chủ ra, vượt qua châu ngựa không bằng sinh hoạt, mỗi ngày trừ làm việc chính là làm việc, mỗi ngày cơm đều ăn không đủ no, nơi nào còn có tâm tư muốn tên của mình, chính là cái xưng hô mà thôi, mà ta cũng đã quen cái tên này, ta cảm giác rất tốt. Lục Trường Sinh lúc đầu muốn cười, thế nhưng là nghe qua hắn, không khỏi trong lòng lộn bột một tiếng, hắn chưa từng có nghĩ tới trên đời này còn có thê thảm như thế người, trong lúc nhất thời không khỏi lòng sinh thương hại đứng lên. Hắn nói thật sự là nghĩ không ra, ngươi đã vậy còn quá thảm, ta nhìn ngươi quần áo còn có thể, chẳng lẽ lại ngươi từ địa chủ ra chạy ra. Chương 26 thời gian qua nhanh, đông nhiên mà thôi chương 26 thời gian qua nhanh, đông nhiên mà thôi Lý Nhị Cầu cũng không biết vì cái gì, cái này Lục Trường Sinh tựa như trời sinh cho người ta một loại không nói ra được thân cận cảm giác, có lẽ là hắn bình thường quá mức cô đơn, cũng không biết vì sao, hắn rất yêu cùng Lục Trường Sinh nói chuyện. Lý Nhị Cầu nghe được Lục Trường Sinh lời nói, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, liền đem chính mình như thế nào bị Hoàng Bá Thiên mang ra võ quán sự tình nói một trận. Không muốn Lục Trường Sinh nghe qua đằng sau, lập tức tức giận nói, thật sự là quá không ra gì, lòng của người này nghĩ cực kỳ ác độc. Lý Nhị Cầu lại nói, không quan hệ, chỉ cần ta thi đậu võ sư, liền có thể thoát ly Hoàng Lão tại nhà, ta nhất định sẽ thành công. Lục Trường Sinh nhìn xem Lý Nhị Cầu muốn nói lại thôi, trong lòng của hắn tự nhiên hiểu được, ghi danh võ sư không phải sự tình đơn giản như vậy, Lý Nhị Cầu nghĩ quá mức ngây thơ, chỉ bất quá đây là hy vọng duy nhất của hắn, chính mình nếu là nhiều lời một chút, chẳng phải là để cho người ta ngay cả hy vọng cũng không có. Trong lòng xoắn xuýt một phen, hắn vẫn là không có lựa chọn nói thêm cái gì. Sự do người làm, ai biết ngày sau sẽ như thế nào đâu, bất quá trong lòng hắn quyết định, nếu như ngày sau nếu có thể, chính mình sẽ hết sức trợ giúp hắn. Kỳ thật một phương diện Lục Trường Sinh xuất phát từ thương hại, một phương diện lại là cảm giác cùng cái này Lý Nhị Cầu rất ném nhăn duyên. Như cùng hắn nói như vậy, gặp lại làm gì từng quen biết, hắn thấy, nam nhân ở giữa hữu nghị, không cần lý do gì, có lẽ một câu, một ánh mắt, chính là cả đời bằng hữu cùng huynh đệ. Giờ phút này, hắn khích lệ nói, tốt, đại nam nhân nên có chí hùng hổ, ta ủng hộ ngươi. Lý Nhị Cầu mặc dù không biết đây là ý gì, lại biết, đây là cổ vũ hắn. Liền gật đầu nói, tạ ơn. Đúng rồi, ngươi lớn bao nhiêu? Lục Trường Sinh hỏi thăm. 16, ngươi đây. Nhị Cẩu quay đầu nhìn về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh hát hát nói, ta liền nói chúng ta hữu duyên đi, ta năm nay cũng đúng lúc 16. Đúng rồi, ngươi mua cá gì à, làm sao cũng muốn thả sinh, sẽ không cũng cùng ta mãi mãi mở dạng, nằm mơ đi. Lý Nhị Cẩu cảm giác Lục Trường Sinh tốt bừa, lại là lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là thuận tiện mà thôi, đầu này đại hắc ngư là muốn tặng người, trong giỏ chúc mặt cái kia mới là muốn thả sinh. A, cá gì? Đáng giá ngươi nhất định phải phóng sinh, không ngại cho ta xem một chút. Lý Nhị Cầu không chần chờ, mở ra sọt cá cái nắp, để Lục Trường Sinh quan sát. À, thật xinh đẹp cá con, chắc không được ngươi muốn thả sinh, nếu là ta mua được nói, cũng sẽ thả nó. Lục Trường Sinh cảm thán nói. Lý Nhị Cầu vừa định nói chuyện, liền nhìn Lục Trường Sinh bỗng nhiên biến câu nệ đứng lên, đối với phía trước đi tới một người cung kính nói ra, đệ tử, gặp qua tiên sinh. Chỉ thấy người tới trung niên nho sĩ cách ăn mặc, ôn tồn lễ độ, hạo nhiên chính khí. Đây cũng là Lý Nhị Cầu lần thứ nhất nhìn thấy người này, nhìn Lục Trường Sinh đều như vậy câu nệ, lại là một mặt mờ mịt, không biết đối diện người này chính là dạng gì đại nhân vật. Muốn hỏi người kia là ai, chính là Thiên Cầu Trấn một tòa duy nhất học đường tiên sinh, Lý Chính An. Lý Chính An tò mò nhìn hai người, không khỏi dò hỏi, Trường Sinh, ngươi đây là muốn làm gì đi, bắt cá sao? Lục Trường Sinh cười ngây ngô một tiếng nói, dĩ nhiên không phải, tiên sinh, ta muốn đi phóng sinh, mãi mãi ta tối hôm qua cũng không biết làm cái gì giấc mơ kỳ quái, mới vừa buổi sáng đứng lên liền để ta mua cá phóng sinh, cái này không đem chợ cá tất cả cá đều mua được, vừa vặn đụng phải người bạn này, hắn cứ gọi Lý Nhị Cầu. Hắn cũng nhìn con cá kia đáng thương, liền mua lại phóng sinh, chúng ta cũng coi là cùng chung chí hướng. Lý Chính An nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu sọt cá, không khỏi hơi nhướng mày, lập tức liền cảm thán nói, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa rộng, cái này cá vàng khả năng không tầm thường, ngươi thật bỏ được thả? Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu đột nhiên dò hỏi. Lý Nhị Cầu mới nhận biết mấy chữ, bất quá vị tiên sinh này ý tứ hắn ngược lại là minh bạch, nói cái này cá chép màu vàng không đơn giản đâu. Chỉ là tại không đơn giản, nó cũng là một con cá con, còn có thể lật ra sóng lớn gì, hắn thấy, vật này đáng thương, như hắn bình thường, không có tự do, cho dù nó là một con rồng, nên thả cũng phải tha sao. Nghĩ tới những thứ này, hắn nhân tiện nói, đầu tiên nó là một đầu sinh mệnh, một cái tự do sinh linh, ngươi nhìn nó bị giam tại con cá này trong cái sọ mặt, liền như là ta cũng như thế, ta cảm giác thả nàng, liền như là cứu rỗi chính mình một dạng. Về phần tiên sinh nói cái gì rồng à, mây à, ta lại là không thèm để ý, chỉ cần nó tự do liền tốt. Lý Chính An hơi kinh ngạc, không muốn trước mắt tiểu gia hỏa này đáy lòng như vậy thiệt lương, hắn không khỏi sinh ra yêu quý chi ý, phải biết bọn hắn nho ra thích nhất tâm tính sạch sẽ thuần lương người. Hắn lên ý yêu tài, không khỏi tâm niệm vừa động, chỉ thấy hắn hai ngón kép lại, đối với chỗ chán nhẹ nhàng một vòng, liền thấy hắn trên chán vậy mà nứt ra một khe hở, đáng tiếc khe hở kia phi thường nhỏ, thật giống như không mở ra được con mắt một dạng, một đạo quang mang từ trong đó chiếu xạ mà ra, rơi vào Lý Nhị Cầu trên thân. Đây là thiên nhãn thông, có thể dò xét người tu vi cùng căn cốt. Lý Nhị Cầu cùng Lục Trường Sinh chỉ là nhìn thấy Lý Chính An sở cái chán động tác, về phần cái gì khe hở, thiên nhãn, cái gì quang mang, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy. Qua không một lát, Lý Chính An thu hồi quang mang, trong mắt lại là một tia tiếc nuối, trước mắt tiểu gia hỏa này căn cốt chỉ có kém cỏi nhất, không có kém hơn a. Ngay tại lúc đó, ngay tại cho người ta bói toán Ngô đạo nhân nhíu mày, nhìn về phía Lý Chính An chỗ, qua không một lát, hắn nhẹ giọng nói, à, thủ đoạn thật là lợi hại, không muốn trong tiểu trấn này thật đúng là tàng long ngọa hổ chi địa a. Thân tiên, làm sao mệnh ta nghiên cứu không tốt sao? Trước người hắn một người nam tử trung niên đạo. Không phải không phải, đại phú đại quý mệnh cách ta, ngươi nghe ta nói với ngươi. Ngô đạo nhân tiếp tục miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt lừa dối đứng lên, a không, giải thích. Một gian Phật đường bên trong, một tên hòa thượng đống nhiên dừng lại trong tay mõ, đồng dạng nhìn về phía Lý Chính An phương hướng, liền nghe trong miệng hắn nói tiểu tử kia làm gì, chẳng lẽ lại xảy ra điều gì đặc biệt tốt hẳn giống, thử, đáng tiếc cùng ngã Phật vô duyên a. Hòa thượng ngừng nghỉ một lát, tiếp tục gõ lên mõ, niệm lên trải qua. Liền nghe trong miệng hắn mặt nói lầm bầm, Nam mô A Di Đà bà dạ, Sĩ tha giả đa dạ, run đêm hắn, A Di lợi đều bà tỷ lại trong một cái sân, một người điên bộ dáng người, đang cùng một cái 6-7 tuổi hoàng mao nha đầu chơi đùa, đột nhiên tên điên đỉnh chỉ chạy, quay đầu nhìn về phía Lý Chính An chỗ, hắn cái kia điên ánh mắt tựa như hiện lên một tia tinh quang, lập tức lại biến mê mang, lại bắt đầu điên điên cùng khủng. Trong mồm lại không ngừng nói ra, bi thương tại tâm chết, buồn không ai qua được ý mắng, nhân sinh giữa thiên địa, như thời gian qua nhanh, đột nhiên mà thôi. Thời khắc này Lý Chính An tự nhiên không biết, chính mình nhất thời cao hứng, liền trêu chọc không ít tận tàng tồn tại. Lý Chính An đầy mắt mang theo đáng tiếc, nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói, nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể cùng Lục Trường Sinh đến ta học đường học tập biết chữ. Lý Nhị Cầu con mắt không khỏi sáng lên, lập tức vô cùng kích động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cũng có đi vào học đường một ngày. Vô luận như thế nào, đây đều là thiên đại hỷ sự, tâm tình buồn bực đều quét sạch sành sanh, hắn vội vàng đối với Lý Chính An thật sâu bái, lỗ hổng cung kính nói, đà tạ tiên sinh. Lý Chính An khẽ gật đầu, lại là nhìn qua giống như nói một mình, lại hình như tại đối với màu vàng cá con nói chuyện, người ta không tham không nghiệm, cho ngươi sinh lộ, ngươi cần phải có ơn tất báo, có qua có lại à. Con cá kia tựa như nghe hiểu bình thường, tại trong giỏ cá vậy mà đối với Lý Chính An khẽ gật đầu.